vì ý nghĩ khinh thường như vậy. Hơn nữa, Đường Tam Ba ngờ ở cùng chữ Vinh Vinh có thập tháp lưu ly hỗ trợ, đều đã vượt qua 30 cấp, cũng nhờ tập trung mà đạt tới trình độ phối hợp hoàn hảo, làm cho bất động minh vương gặp thất bại nhất thời. Triệu Vô Cực đấm hai bàn tay vào mặt đất, tức giận nói. Mẹ nó, xem ra phải cùng các ngờ gì đánh thật rồi. Tiểu Bạch, ngươi cười cái gì, ngày mai tìm ta thật chiến, nghe không? Á, đang ở một bên nhìn Triệu Vô Cực đo đất, Đái Mục Bạch vốn cười trộm, lúc này nghe xong rốt cuộc không còn cười được nữa. Bọn nhỏ, đến đây. Chúng ta tiếp tục đánh. Triệu Vô Cực đi nhanh tới phía bọn Đường Tam, Tiểu Vũ. Hai ngờ gì này phối hợp ăn ý gây ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Tiểu Vũ, Lưu Tinh Nhân Truy. Đường Tam khẽ quát một tiếng. Tiểu Vũ nhấn mũi chân vào đầu vai Đường Tam nhảy lên, nhưng lúc này không phải giơ tay đánh về phía trước mà là dùng chân đá về phía đầu Triệu Vô Cực. Cùng lúc đó, hơn 10 căn lam ngân thảo đồng thời từ thân thể Đường Tam phát ra, từ mọi hướng phóng về Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực phách một trưởng về Tiểu Vũ, nhưng không ngờ được Tiểu Vũ còn chưa tới gần hắn đã đột nhiên thay đổi phương hướng, một trưởng này của hắn, đương nhiên cũng đánh vào khoảng không. Tiểu Vũ từ một hông phóng qua, một cước đá vào đầu vai Triệu Vô Cực. Bởi vì, Lưu Tinh Truy nghĩa là lấy ngờ ở làm ám khí, bằng lam ngân thảo quấn quanh, Đường Tam khống chế thân thể Tệ Vũ tại không trung, linh hoạt phát động công kích. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt với Triệu Vô Cực có lực phòng ngự cực mạnh, mặc dù hắn né tránh không có gì đặc sắc, nhưng muốn tổn thương thân thể thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Bình thường, ám khí chia làm 4 loại, cầm, ném, cơ quan, phun. Lưu Tinh Truy mặc dù có hiệu quả như ám khí, có thể ném ra, ý là có thể đại khiển như là cánh tay nối dài, có uy lực lẫn hiệu quả bất ngờ, nhưng cũng không thể xem giống như là loại ám khí thông thường khác được. Triệu Vô Cực bị dính một cước này cũng sững sờ, đôi mắt rốt cục cũng toạt ra vài phần chăm chú, mấy đứa nhỏ này có thể là đệ tử sau này của hắn. Nếu cứ như thế này phát sinh, chính mình sau này làm sao mà dạy dỗ chúng được, ý là thầy giáo mà đánh thua học sinh thì sao có uy. Chu Trúc Thanh cũng không chịu đứng yên, mắt thấy Triệu Vô Cực tập trung chú ý tới Đường Tam hai ngờ ở ải, nàng liền phóng ra hồn hoàn, hai mắt một lam một lục mở to, đúng là quái vật, mắt hai màu khác nhau ạ, không một tiếng động vọt tới trước thân thể trong nháy mắt bay lên không, cả ngờ ở ải xoay tròn, phóng về phía Triệu Vô Cực. Tại cơ thể nàng xuất hiện hai trảo ảnh, chính là đệ nhị hồn hoàn U Minh Trảo. Cả trăm bàn tay đồng thời đánh ra. Bằng vào thân thể xoay tròn, cộng với chảo bén nhọn, lực xuyên thấu gia tăng cực hạn, trong thời gian tích tắc công kích trăm lượt, lại tập trung cùng một chỗ, uy lực cực kỳ kinh người. Triệu Vô Cực bị Tiểu Vũ đa trúng, lại thêm Chu Trúc Thanh dùng chảo đánh sau lưng. U Minh chảo trăm cái tựu như một, cấp tốc xoay tròn như xì luân, cái răng cưa tròn tròn, vũ khí rất lợi hại, đánh vào cơ thể là cứa ra vài khối thịt, he he, nhanh chóng cắt vào sau lưng Triệu Vô Cực. Hống. Một tiếng giống giận của Triệu Vô Cực vang lên, trong mắt phát ra tia lạnh lẽo, hai nắm đấm co lại, trên ngờ gì hồn hoàn thứ bảy trợn phòng ra, sáng bừng lên. Mãnh liệt kim quang cơ hồ trong nháy mắt bộc phát, thi triển U Minh trăm trảo là Chu Trúc Thanh bị chấn kích bay ra xa, trong không trung phát ra tiếng kêu thảm. Đái Mục Bạch dùng tốc độc cực nhanh, xuất hiện tại nơi nàng rơi xuống, đón lấy nàng rơi vào tay, nhưng lại phát hiện Chu Trúc Thanh bị chấn kích ngất xỉu, hai tay bùng phóng. Đồng thời, gặp phải thai hương còn có Tiểu Vũ. Nàng một cước đá trúng Triệu Vô Cực, thân thể bị lam ngân thảo của Đường Tam quấn lấy, khi Triệu Vô Cực phát động, Đường Tam cũng dùng lam ngân thảo quấn lấy thân thể Triệu Vô Cực. Dưới tác dụng của kim quang mãnh liệt, mọi lực công kích đều vô hiệu. Tiểu Vũ mặc dù không thảm như Chu Trúc Thanh nhưng bị chấn kích trong khả ổng cách gần bị bay ra, lam ngân thảo của Đường Tam bất luận gần hay xa, trong khoảng cách 3 thước đều bị Triệu Vô Cực chấn động bay ngờ ở về, gần thì bị chấn động nát hết. Ba âm thanh đau đớn cơ hồ phát ra đồng thời. Bị thương nặng nhất chính là Chu Trúc Thanh. Tiếp theo là Tiểu Vũ. Bị chấn động mạnh, Tiểu Vũ tại không trung còn lơ lửng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy, chuyển sang lam ngân thảo chuyển vào tâm khảm Đường Tam. Đường Tam mặc dù bị thương nhẹ nhất, nhưng Tiểu Vũ bị chấn động trong lam ngân thảo chỉ ẻn tới làm hắn không còn giữ được bình tĩnh. Triệu Vô Cực thi triển chính là đệ nhất kỹ năng bất động minh vương bảo thân, mặc dù chỉ là trăm năm hồn hoàn, nhưng cùng với hồn kỹ phát động, hiệu quả lớn hơn rất nhiều. Bằng 7-16 cấp hồn lực, trăm năm hồn hoàn này cũng đủ hiệu quả. Chấn bay bọn Đường Tam ba người hợp kích. Đây là hồn thánh chính thực lực. Chữ Vinh Vinh cũng khẩn trương trong lòng, lúc này căn hương mới đốt được một nửa, thất tháp lưu ly mặc dù có tác dụng hỗ trợ khác, lại chưa có khả năng trị liệu. Nàng chỉ có hai cái hồn hoàn, hoàn toàn chưa có khả năng trị thương. Chương 83, ám khí của Đường Tam, 2. Triệu Vô Cực nhanh chóng đứng lên, từng bước tiến dần về phía Đường Tam, trong lòng bàn tay phát ra hồn hoàn thứ hai, ngửa mặt cười lớn, bàn tay trong nháy mắt biến thành màu vàng. Thể tích tăng lên gấp 2, trực tiếp hướng về Đường Tam đánh tới. Tiểu Vũ lúc này đang ở trong lòng Đường Tam, tự nhiên không thể để nàng chịu đòn này, và cũng làm hắn mất đi khả năng tranh né. Lúc này hai mắt của Tiểu Vũ đột nhiên sáng lên, biến thành màu đỏ trực tiếp nhìn về Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy trong đầu rung động, một trưởng tự nhiên cũng chậm lại, hồn lực mới phát được phân nữa, trong mắt kim quang lại phóng ra. Tốt, đây là mê hoặc hồn kỹ a. Tiểu Vũ trong mắt màu đỏ đang nhìn chừng vào Triệu Vô Cực mắt hiện kim quang, đột nhiên kêu hừ một tiếng, xuất huyết trong lòng Đường Tam. Đường Tam nhân cơ hội này, xuất phát quỷ ảnh mê tung thoát ra khỏi phạm vi công kích. Triệu Vô Cực, do vậy một trưởng cũng không đánh ra, hắn sợ làm thương tổn mấy đứa nhỏ này. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Đường Tam kêu lên vài tiếng, mang huyền thiên công chút vào cơ thể Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ một chút đồng tĩnh phản ứng cũng không có. Triệu Vô Cực cũng không truy kích, đứng tại chỗ nói. Nàng ta không có việc gì, mê hoặc hồn kỹ tuy có hiệu quả lớn, nhưng thi triển với ngờ ở có đẳng cấp chênh lệch cao như ta, thì đương nhiên bị hồn lực cắn trả. Tựa như Lam Ngân Thảo của ngươi với ta vô tác dụng vậy. Để cho nàng nghỉ một đêm, mai sẽ tỉnh lại. Ánh mắt hướng về phía chữ Vinh Vinh, Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Không cần ra tay. Thập Lưu Ly bảo nha đầu. Các ngươi thua rồi, mấy ngờ gì các ngươi vẫn còn quá kém. Ngay cả một nén hương cũng không trụ được. Đây là vấn đề chênh lệch thực lực quá lớn. Ôm Tiểu Vũ mềm mại trong lòng, Đường Tam trong mắt lộ rõ tình cảm chịu mến, lại thập phần thanh khiết, khúc này dịch thoáng ra tỷ hệ Việt, thì thì. Hắn vẫn ôm Tiểu Vũ trong lòng, chậm rãi xoay ngờ gì đi tới chữ Vinh Vinh. Có thể chiếu cố Tiểu Vũ dùm ta một tí chăng? Chữ Vinh Vinh sửng sốt một chút, rồi thu hồi thập tháp lưu ly, đón Tiểu Vũ vào lòng, có vũ hồn hỗ trợ, đương nhiên ôm một nữ hài thì không khó nhọc gì. Giao Tiểu Vũ cho chữ Vinh Vinh, Đường Tam xoay ngờ gì hướng Triệu Vô Cực đi tới. Triệu Vô Cực sửng sốt một chút nói. Thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Ngay cả ta cũng chưa công kích một lần nào. Hồn hoàn thứ hai kim cương trưởng của ta không chỉ như vậy thôi đâu. Ý là còn có tác dụng công kích mạnh mẽ, mà hắn chưa tấn công lần nào. Triệu Vô Cực đương nhiên là chưa xuất toàn lực, nhưng mấy đứa nhỏ trước mắt muốn gia nhập học viện này, thực lực của chúng cũng làm hắn kinh hãi. Chẳng những mỗi ngờ gì có đều có sở trường đặc sắc, lại không cùng tập luyện trước mà phối hợp an ý như thế, tương lai tiền đồ không thể lường được. So với ba gã đệ tử của học viện không thua kém gì. Hắn sở dĩ nghiêm khắc một tí, chẳng qua muốn đập tan sự kiêu căng của mấy đứa nhỏ này, trước đây Sử Lai Khắc học viện cũng không phải chưa từng có học viên kiêu căng, nhưng vì kiêu căng mà hạn chế phát triển. Triệu Vô Cực không hy vọng mấy đứa nhỏ này đi vào con đường sai lầm đó. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Đường Tam thể hiện dũng khí làm hắn rất hài lòng. Đường Tam lắc đầu nói, ta cũng không phải cùng ngài tiếp tục khảo thí. Triệu Vô Cực có chút thất vọng, nói, vậy ngươi nhận thua à? Đường Tam vừa lắc đầu vừa nói, ta hy vọng có thể cùng ngài thật sự đánh. Một lần nữa bắt đầu. Xin mời ngài đốt một cây hương mới, nếu ta có thể duy trì trong một nén hương. Vậy xin ngài cho phép chúng ta bốn ngờ ở hai đồng thời tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Triệu Vô Cực khuôn mặt cười cợt nhìn Đường Tam nói. Vậy nếu ngươi không làm được thì sao? Đừng quên, vừa rồi bốn ngờ ở các ngờ gì cùng tiến lên mà còn thua. Đường Tam có thể chính mình cùng Tiểu Vũ ra quyết định, nhưng chưa thể đại diện cho hai người còn lại. Hắn quay đầu về chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Lúc này, Chu Trúc Thanh được Đái Mộc Bạch Định khớp cánh tay lại, cũng tỉnh táo đôi chút, chỉ là hơi thở mỏng manh, mặc dù không muốn nằm trong lòng Đái Mộc Bạch, nhưng cũng không có khả năng tự đứng lên. Chữ Vinh Vinh nhìn Đường Tam cờ ơ hải. Đường Tam, chúng ta là chiến hữu, từ nhỏ ta đã được dạy, không thể nghi ngờ chiến hữu. Nếu không được, chúng ta cùng đi khỏi, dù sao chúng ta cũng đã không đạt đợt kiểm tra vừa rồi. Đế Đô học viện chắc cũng thu nhận chúng ta. Đường Tam nhìn hướng Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh tuổi hồ không có nói chuyện có chút do dự lưỡng lự nhưng cũng hướng Đường Tam gật đầu. Mặc dù hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, nhưng đồng đội đã tín nhiệm Đường Tam, và lại năng lực của Đường Tam lại trội hơn nên cũng phần nào tin tưởng. Khó dịch quá, mình dịch thoáng nghĩa, có thể không đúng đâu. Xoay ngờ ơ hải, đối mặt với Triệu Vô Cực. Nếu chúng ta thất bại, chúng ta cùng nhau rời đi. Triệu Vô Cực nhìn mấy đứa nhỏ trước mắt, càng nhìn càng thấy thích, ha ha cờ ở hải to. Được, tốt lắm. Đến đây cho ta xem, rốt cuộc ngươi còn có năng lực gì. Không thể để các ngươi thất vọng được. Đường Tam hai chân đứng hình chữ bát, toàn thân chậm rãi ngưng tụ công lực. Lúc này hắn không thèm che giấu thực thực của chính mình nữa. Tiểu Vũ đang bị hôn mê gây nên kính động mạnh mẽ trong lòng hắn, nội tâm tự trách bản thân mình, không thể bảo vệ hảo muội, nếu không thu hồi chút công đạo, thì sao xứng với hai chữ đại ca. Chương 84, ám khí của Đường Tam, 3. Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng tín nhiệm của các nàng làm cho các nàng thấy sức mạnh thực sự, như Đái Mộc Bạch, không hiểu sao cũng muốn so sánh hồn lực với bốn vị trẻ tuổi kia, nhất là với Đường Tam lại có niềm tin lớn hơn. Đường Tam nhớ kỹ Huyền Thiên Lục có một câu nói, vĩnh viễn không nên mơ mộng giả heo ăn cọp, rất dễ trở thành miếng mồi thiệt. Bây giờ hắn mới hoàn toàn hiểu được những lời này, nếu vừa rồi đối mặt không phải là Sử Lai Khắc sư phụ, mà là địch nhân thì Tiểu Vũ rất khó mà tránh thoát, mà chính mình không còn ra tay thì phải chăng sẽ hối hận cả đời. Cho nên Đường Tam quyết định không che giấu, hắn sùng nghị thông suốt, đối với vị bất động minh vương Triệu Vô Cực này thực lực chính mình đã đạt tới trình độ nào. Không có Thất Lưu Ly hỗ trợ tốc độ cùng sức mạnh, Đường Tam rõ ràng cảm thấy cơ thể mình trầm sủ ổng một chút, hai tay đong đưa lên xuống, cho cơ thể thích ứng trạng thái, đồng thời hai tay hắn dần bị ệt thành màu trắng, trắng như ngọc, mười ngón lúc đó tựa hồ có khí lưu chuyển nhàn nhạt. Nhắm hờ hai mắt, để đối thủ không phát hiện đã hoàn toàn đổi thành màu tím. Triệu Vô Cực rõ ràng cảm giác hơi thở của Đường Tam có chút thay đổi, rõ ràng hồn lực cũng không có, nhưng do đâu làm cho hồn thánh như hắn lại cảm thấy có chút nguy hiểm. Một đứa trẻ 29 cấp cũng làm cho mình có cảm giác nguy hiểm sao? Triệu Vô Cực có chút không tin, thúc giục bất động minh vương đệ nhất hồn hoàn kỹ năng, hướng Đường Tam đi đến, bước tới từng bước, đi cẩn thận, mỗi bước xem chừng có chút run rẩy. Triệu sư phụ, cẩn thận. Đường Tam đột nhiên ngở gì đầu lên, tử quang trong mắt phát ra cường đại, chứng kiến hai mắt màu tím, Triệu Vô Cực lại càng hoảng hốt, bước chân chậm lại. Dù sao, cũng có kinh nghiệm bị ánh mắt mê hoặc của Tiểu Vũ làm khốn đốn rồi. Nhưng rất nhanh, Triệu Vô Cực phát hiện hai mắt tím của Đường Tam không có chức năng công kích, mà ngay lúc hắn vừa chậm lại, Đường Tam nhả hai cánh tay vùng sóng hai bên hông, ngước nhìn lên. Vút vút, mở gì đạo hàn quang từ hai tay Đường Tam phóng ra, phân biệt hai mắt, vai, cổ họng, trái tim, đầu gối, bụng đủ của Triệu Vô Cực phong tới. Mười đạo hàn quang công kích các vị trí khác nhau, hơn nữa là những vị trí yếu hại. Tiếng xe gió chói tai vang lên, Triệu Vô Cực lại càng hoảng sợ, hán. Đối với các loại khả năng thì không am hiểu nhất là nhanh nhẹn, mặc dù có vũ hồn phụ thể, tốc độ cũng gia tăng đôi chút, nhưng vì hình thể to lớn, hơn nữa lại ỷ vào lực phòng ngự kinh ngờ ở ấy, hắn thở ẩn lựa chọn phương cứng đối cứng với những đối thủ bình thường. Đối mặt với sự công kích kỳ lạ, cùng với sự chính xác của 10 đạo hàn quang, Triệu Vô Cực phản ứng rất nhanh, đôi hùng trưởng giơ lên một chút, chắn ngay cặp mắt yếu hại và phần bụng đục hơi, gầm nhẹ, toàn thân hồn lực phát ra, toàn thân bất động minh vương căng lên. Đường Tam bắn ra 10 đạo hàn quang, thân thể không ngừng chút nào, lập tức bước theo quỷ ảnh mê tung, lui về phía sau. Mười âm thanh cơ hồ cùng vang lên, 10 đạo hàn quang đều đâm trúng Triệu Vô Cực, nhưng đều bị bắn ngược lại, không tạo cho thân thể Triệu Vô Cực chút xíu thương tổn gì. Đường Tam trong lòng thầm giật mình, phải biết rằng hắn vừa bắn ra 10 căn thấu cốt đinh tại tiểu hình ám khí thư, thấu cốt đinh xem như là một loại ám khí nặng, hơn nữa hắn thúc nội lực, tăng thêm khả năng xuyên thấu, nhưng cũng không làm thương tổn Triệu Vô Cực tí nào, có thể thấy rằng Triệu Vô Cực có lực phòng ngự mạnh mẽ. Đái Mộc Bạch nói rằng hắn không có chút sơ hở nào cũng là có đạo lý. Không hề có sơ hở sao? Đường Tam hiện lên một tia hàn ý, không có sơ hở thật ra toàn thân đều sơ hở, chỉ có khác một chút chính là tự mình tận dụng được sơ hở đó. Lui về phía sau, Đường Tam vung hai tay như cánh bướm xuyên hoa, từ trong tay hắn hoặc tiền, hoặc đạn, chắc là lựu đạn phích lịch đơn của LM, he he, không ngừng nhắm vào các chi yếu hại của Triệu Vô Cực mà bắn ra. Triệu Vô Cực trong lòng giật mình. So với Đường Tam càng ngạc nhiên đối thủ như vậy lần đầu tiên hắn gặp phải, nếu song phương thực lực ngang bằng, hắn bị hệt chính mình hẳn là thất bại. Đường Tam bắn ra ám khí, không những chính xác mà còn công kích các vị trí khác nhau, làm cho né tránh cực kỳ khó khăn. Liêu Diệp Đao, Phi Hoàng Thạch, Kim Tiễn, Thấu Cốt Đinh các loại ám khí được Đường Tam dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ, hoa bay lầy trời, phóng ra, có bay thẳng, có bay xéo, lại vòng sau lưng, nhưng mục tiêu chỉ có một, là thân thể của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cảm giác độc lực xuyên thấu của ám khí rất mạnh, nếu không vận chuyển bất động minh vương, ngay cả chính mình cũng có thể bị thương. Bất quá, trải qua tiếp xúc rất nhanh, Triệu Vô Cực cũng biết được lực công kích của ám khí Đường Tam, toàn thân óng ánh kim quang của bất động minh vương hộ thể, phóng về phía Đường Tam. Nhìn thấy Triệu Vô Cực phóng tới, với kim củ ẩn trưởng hùng hậu, nhưng hắn không chút bối rối, đủ chân bộ pháp biến đổi, lui nhanh về phía sau, Lam Ngân Thảo phiêu phiêu xuất hiện ngăn trở giữa hắn và Triệu Vô Cực. Độ cứng của Lam Ngân Thảo không thể ngăn cản Triệu Vô Cực, nhưng chỉ hoãn chút thời gian thì vẫn được, không chỗ nào không có Lam Ngân Thảo quấn quanh, mỗi lần cũng chỉ là một Lam Ngân Thảo bám vào chân Triệu Vô Cực, làm tốc độ của hắn chậm lại, cho chính mình cơ hội để tiết lại nội lực. Bằng vào Lam Ngân Thảo cùng quỷ ảnh mê tung, Đường Tam mặc dù tốc độ không bằng Triệu Vô Cực nhưng chính Triệu Vô Cực cũng không thể đuổi kịp hắn, kim cương trưởng vài lần suýt đánh trúng. Chương 85, Ám khí của Đường Tam, 4. Đường Tam sau khi bắn ra một lượt ám khí thì không tiếp tục công kích, chỉ chuyên lo chạy, né công kích của Triệu Vô Cực. Đường Tam sở dĩ yêu cầu cùng Triệu Vô Cực đối chiến, một vì thông cảm với bốn ngờ gì kia, phần vì muốn có không gian rộng lớn để né tránh, và cũng không cần cố kỵ điều gì. Lúc này, với những ngờ ở chung quanh đang xem cuộc chiến, tất cả đều tập trung chăm chú, nhất là tại đường tam trên ngờ gì liên tục phát ra ám khí trong thời gian ngắn, làm bọn họ trong lòng ngập tràn ngạc nhiên. Bất luận là Chu Trúc Thanh hay Chữ Vinh Vinh và còn Đái Mộc Bạch đều âm thầm phát lệnh trong lòng, bọn họ đều phát hiện, nếu là chính mình thay Triệu Vô Cực, nhất định đã bị chúng ám khí. Ám khí của đờ ẩm tam trăm ngàn kỳ quái, lộ tuyến càng kỳ dị, muốn né tránh thật sự là chủ huyện khó khăn. Cho dù xuất thân là Thật Lưu Ly dòng tộc, kiến thức sâu rộng, Chữ Vinh Vinh cũng không biết tới một loại gia tộc chuyên lấy ám khí làm phương tiện công kích như vậy, nhưng có thể cảm giác được hiệu quả cường đại của ám khí. Cây hương như vậy đã đốt cháy được 1/3 chiều cao của nó. Đang truy đuổi đường tam, Triệu Vô Cực dừng lại mắng. Hay cho tiểu tử ngươi, muốn trì hoãn thời gian sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Đệ tam hồn hoàn kỹ, gia tăng trọng lực. Triệu Vô Cực sụt ra đệ tam hồn hoàn, màu tím đích thị ngàn năm hồn hoàn phong ra, nhưng không phải tác dụng lên cơ thể hắn, mà là rót xuống phía dưới, đi vào trong lòng đất. Đường tam chợt cảm thấy hai chân trì nặng, cơ thể trở nên chậm chạp, phảng phất như chính mình gia tăng trọng lượng gấp đôi. Mà Triệu Vô Cực rõ ràng không bị ảnh hưởng, hướng về hắn vọt tới mang theo ý cười nhàn nhạt, tựa hồ như muốn bảo xem ngươi trốn tránh được tới khi nào. Thật là hồn kỹ mạnh mẽ. Dưới tác dụng của trọng lực, tốc độ của Đường Tam chậm lại rõ ràng, mặc dù quỷ ảnh mê tung cũng tinh diệu, nhưng với ảnh hưởng của trọng lực, đã có chút khó khăn khi tránh né công kích của Triệu Vô Cực. Đã vài lần suýt lãnh đủ kim cương trưởng cực mạnh của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực liếc liếc mắt qua cây hương đang cháy, đã qua được một nửa thời gian. Hắn trong lòng cũng có chút lo lắng. Chính mình, đường đường là bất động minh vương, đối phó với một thiếu niên 12 tuổi ai cũng phải lao lực, chuyện này truyền ra ngoài không phải là đề tài đàm tiếu của mọi ngờ gì sao. Đứa nhỏ này nhất định thu nhận, nhưng chàng khảo thí này cũng phải chấm dứt thôi. Nghĩ vậy, Triệu Vô Cực phóng ra hồn hoàn thứ tư. Tử quang lóng lánh phát ra, kẻ khác ngạc nhở ý hển chính là Triệu Vô Cực cũng xuất ra hồn hoàn thứ tư, tựa như một con mắt bám theo ngờ ở hải đường tam. Đây là cái gì? Đường Tam trong lòng chấn động, màu tím bao bọc cơ thể hắn, nhưng không gây cho hắn chút cảm giác có hại gì. Triệu Vô Cực hả hả cười. Ép ta xuất ra bốn hồn hoàn, ngươi có đủ tư cách trúng tuyển. Vừa nói, hắn vừa dụng lực xuống hai chân, cả ngờ ở từ mặt đất nhảy lên. Đường Tam nhanh chóng chuyển vị trí, nhưng hắn giật mình phát hiện, tại không trung, Triệu Vô Cực cũng theo phương hắn di chuyển mà đổi hướng, như cùng chính hắn luôn đối diện. Hắn cũng biết đây là hồn hoàn kỹ năng thứ tư của Triệu Vô Cực, định vị truy tung, một khi tập trung. Tại trong vòng trăm thước hắn đều có thể trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách. Kỹ năng này đối với sự tu lũ huyền hồn sư mà nói là vô tác dụng, nhưng đối với Triệu Vô Cực thì tác dụng cực lớn, trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách với đối thủ, phát động công kích. Vì muốn chấm dứt trận đấu, hắn mới phát ra kỹ năng này. Đường Tam trong mắt hàn quang đại phóng, mở cờ, chả nhớ hàn quang đại phóng bao nhiêu lần rồi sao mà kém từ ngữ quá tác giả. Lúc nào đánh nhau cũng hàn quang đại phóng ba. Xem ra kế hoạch của mình có chút không ổn. Mắt thấy không thể nào thoát khỏi Triệu Vô Cực, hắn không hề né tránh. Mắt nhìn Triệu Vô Cực đang hạ xuống chỗ mình, lập tức phát động đệ nhị hồn hoàn kỹ năng, ký sinh. Nhân lúc dùng Lam Ngân Thảo truy cản Triệu Vô Cực trước kia, hắn đã âm thầm phóng ra ký sinh trên ngờ ở hải, lúc này đột nhiên siết chặt Triệu Vô Cực trên không. Đường Tam chọn lựa đúng thời cơ phát động ký sinh, như vậy, có thể ngăn cản công kích của Triệu Vô Cực. Đường Tam hai tay nhấc lên, chỉ nghe tang. Tang vài tiếng phát ra. Sáu đạo hàn quang từ ống tay áo mạnh mẽ xé gió, hướng về phía mặt Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực mặc dù lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng đột nhiên xuất hiện nỏ tiễn bay ra, dọa hắn nảy ngờ gì lên, phanh một tiếng nổ, kim quang tán loạn, chẳng những tránh thoát Lam Ngân Thảo đang trói buộc, mà còn đánh bay sáu tụ tiễn. Đường Tam am hiểu nhất thứ gì? Trước kia, không chỉ là phóng ám khí mà là các loại ám khí. Đột nhiên nỏ tiễn phát ra, Triệu Vô Cực cả ngờ lợi phát lệnh, hắn, bất động minh vương mặc dù đánh bay được tụ tỉ hển, nhưng cũng biến sắc, lực tụ tiễn thật là cường đại. Khống Hạc Cầm Long đồng thời xuất ra, cản trở tấn công của Triệu Vô Cực. Đường Tam cũng đồng thời nhảy lùi, nhưng vẫn chưa thoát được tầm trường phách không của Triệu Vô Cực đang đánh tới. Song trưởng thu lại, ngực chuyển động, một loạt tiếng ong. Ong vang lên, một chùm hàn quang loẹ loẹ của cương châm mang theo một cỗ phong vụ từ ngực Đường Tam xuất ra, đón nhận chiêu thức của Triệu Vô Cực. Đường Tam đời trước được coi như là một đại sư ám khí, máy bắn ám khí mà hắn chế tạo chính là loại không cần chốt mở. Chỉ cần cơ thể có rút lại có thể kích động ám khí phóng ra. Kẻ khác khó lòng phòng bị. Chương 86, ám khí của Đường Tam, Nam. Làn hơi mà trà hương mang theo làm cho Triệu Vô Cực trong đầu choáng váng. Phòng ngự của bất động minh vương thân tự nhiên giảm xuống một nửa. Cũng ngay lúc ấy, Triệu Vô Cực rõ ràng cảm giác được trên ngực một trận đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn xuống, hoảng sợ phát hiện một chùm cương châm do Đường Tam bắn ra đã xuyên qua phòng ngự của Bất Động Minh Vương thân, toàn bộ đâm vào trên ngực hắn. Cảm giác tê liệt và đau nhức trong nháy mắt thông qua hệ thống thần kinh truyền vào trong não Triệu Vô Cực. Có độc. Triệu Vô Cực trong lòng chấn động, nhanh chóng thúc động Bất Động Minh Vương thân của mình, mạnh mẽ chấn rơi toàn bộ cương châm ra ngoài cơ thể. Nhưng độc tố đã theo hơi thở cùng với máu truyền vào trong cơ thể hắn. Đường Môn không chỉ có ám khí, độc dược của Đường Môn cũng là nhất tuyệt. Mặc dù Đường Tam mấy năm nay cũng không có cơ hội thu thập độc vật, nhưng hắn cũng không có lãng phí con rắn mạn đà la lúc trước. Từ rắn mạn đà la lấy ra chất độc rồi bôi vào ám khí. Vào thời khắc mấu chốt, phát huy tác dụng lớn nhất. Kiện ám khí này của hắn là một trong số ít những loại ám khí có thể phá hộ thân cương khí hắn mang theo. Tên là Hàm Sa Xạ Ảnh. Đương nhiên với phòng ngự quá mạnh mẽ Bất Động Minh Vương thân của Triệu Vô Cực, 64 thanh cương châm mà Hàm Sa Xạ Ảnh bắn ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm sức ra hắn mà thôi. Nhưng như vậy là đã đủ rồi, tốc độ của Mạn Đà La. Mặc dù không đủ để làm cho Triệu Vô Cực mất đi năng lực chống cự, nhưng làm cho hắn phải chia bớt một bộ phận hồn lực ra ngăn cản chất độc lan tràn. Điều này đã cho Đường Tam có được thời gian thở dốc. Bất quá, thân hình Triệu Vô Cực tuy dừng lại nhưng cũng không để Đường Tam tiếp tục đào thoát. Ngược lại, hắn đón Triệu Vô Cực vọt lên. 10 ngón tay đồng thời bắn ra, 10 đạo kim quang tại không trung chợt lóe lên rồi biến mất. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí không thể phát hiện sự tồn tại của chúng. Làm một cao thủ ám khí thì việc nắm chắc thời cơ phóng ám khí tất nhiên là cực kỳ quan trọng. Đường Tam không thể nghi ngờ là đã làm được điều này, hắn lựa chọn thời điểm đúng lúc Triệu Vô Cực vừa mới thúc động. Bất Động Minh Vương thân. Chấn rơi ám khí trên người, lực phòng ngự khi đó bị yếu đi một lúc. Nhờ vào khả năng nhìn rõ ràng của Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam không chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi động tác của đối thủ, thậm chí có thể thấy được dao động mạnh yếu của hồn lực xung quanh người Triệu Vô Cực. Nếu không hắn làm sao có thể tìm được sơ hở của đối thủ một cách hoàn hảo như thế. Đây mới chính là tác dụng lớn nhất của Tử Cực Ma Đồng. 10 đạo kim sắc hào quang mạnh mẽ xuyên thấu phòng ngự của Bất Động Minh Vương thân. Lặng lẽ đâm sâu vào thân thể Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy trên người từng đợt đau nhức đồng thời truyền đến. Với tinh thần kiên cường của hắn mà cũng không nhịn được hít sâu một hơi, toàn thân bùng lên sự đau đớn. Ngươi! Triệu Vô Cực có chút phẫn nộ, miệng gầm nhẹ một tiếng, đệ ngũ hồn hoàn màu đen lấp lánh thần bí kia chợt sáng bừng lên. Tiếng gầm mạnh mẽ khiến cho cả học viện Sử Lai Khắc run rẩy. Đường Tam chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến áp lực thật lớn, thân thể không chịu khống chế phóng về phía Triệu Vô Cực. Xung quanh thân thể truyền đến áp lực tựa hồ nghiền nát thân thể của mình. Cỗ lực lượng này đã nằm ngoài khả năng chống lại của hắn. Triệu Vô Cực ra sức dùng Kim Cương Hùng Vũ đệ ngũ hồn kỹ, trọng lực đè ép. Đường Tam sẽ khuất phục như vậy sao? Đương nhiên không. Hắn túi mạnh đầu, một âm thanh trong trẻo vang lên, kèm theo đó là một mũi tên dài đến 7 tấc chợt bắn ra từ sau lưng hắn. Đích đến chính là cái miệng đang gầm lớn của Triệu Vô Cực. Trong tình huống thân thể đã bị đối phương khống chế mà vẫn có thể giữ được sự chính xác như thế, thật khiến cho người khác phải vỗ tay hoan hô. Khẩn bối hoa trang nỗ, trung hình nỗ tiễn, dùng lưng để khống chế phát xạ. Tuy chỉ bắn được một lần nhưng vì nó có thể tích lớn, lấy nó có lực đàn hồi lớn nên trong các loại ám khí nó là loại có lực phá hoại cực mạnh. Đây không phải thứ mà tụ tiễn có thể so sánh được. Cùng lúc đó, hai chân của Đường Tam giao nhau ở mũi chân lộ ra lưới dao sắc bén dài khoảng 3 tấc. Một chân bay lên đâm vào cổ họng Triệu Vô Cực, chân còn lại nhẹ nhàng không một tiếng động đâm vào vị trí yếu hại bên dưới. Dưới tình huống rơi vào thế kém, hắn vẫn có thể làm ra phản ứng công kích như thế thì tuyệt đối là kinh khủng. Tốc độ bắn ra của khẩn bối hoa trang nỗ cực kỳ nhanh, tay của Triệu Vô Cực thậm chí còn chưa kịp đưa lên thì phòng ngự của Bất Động Minh Vương thân đã bị mũi tên mạnh mẽ xuyên qua, hướng vào miệng của hắn mà bay đến. Trong nguy cấp, Triệu Vô Cực biểu hiện ra kinh nghiệm thực chiến của một hồn thánh cường đại. Hắn không một chút hoảng loạn, hai hàm răng cắn chặt lại giữ mũi tên của khẩn bối hoa trang nỗ ở trong miệng. Khẩn bối hoa trang nỗ có lực trùng kích cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù Triệu Vô Cực cắn được mũi tên nhưng hàm răng cũng bị một trận lung lay, đồng thời một làn hương ngọt ngào từ mũi tên tỏa ra tiến vào trong miệng, làm cho trong đầu hắn nhất thời một trận mê muội. Khẩn bối hoa trang nỗ chỉ có một cái, Đường Tam như thế nào có thể không ở mặt trên động chân tay. Mũi tên được quét rỗng, bên trong chứa một ít độc dịch của rắn mạn đà la. Một khi mũi tên đâm vào thân thể của địch nhân sẽ bị đè ép, độc dịch liền bắn ra ngay lập tức. Tuy mũi tên lúc này không có đâm vào thân thể Triệu Vô Cực nhưng hàm răng của Triệu Vô Cực cũng cho nó đủ tác dụng để ép. Một miệng độc dịch này tự nhiên là không khách khí tống cho hắn. Phi! Triệu Vô Cực nhổ một miếng nước bọt xuống đất, hai tay đồng thời, hóa giải công kích của hai chân Đường Tam. Lúc này, Đường Tam đã bị đè ép đến trước mặt hắn. Người là con nhím sao? Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá, vì trong miệng hắn còn độc tố của rắn mạn Đà La, đầu lưỡi có chút tê cứng, nói chuyện cũng có chút ngọng nghịu. Đừng nói là sau này đi tới học viện Sử Lai Khắc, cho dù là trước kia trong giới hồn sư hôn tạp hắn cũng chưa bao giờ chịu thua thiệt nhiều như thế. Nhất thời trong mắt hung quang lóe lên, như muốn phát tác. Nhưng công kích của Đường Tam còn không có hoàn toàn chấm dứt. Không biết từ lúc nào, trên tay trái hắn đột nhiên xuất hiện một cây búa nhỏ đen nhánh. Sau khi Triệu Vô Cực đỡ lấy hai chân hắn, tay trái cầm truy đập về phía mặt Triệu Vô Cực. Chương 87, Đại, Tiểu Hương Tràng của Áo Tư Tạp, 1. Không xong rồi. Triệu Vô Cực trong lòng phẫn nộ, quyết định ra tay giáo huấn. Con nhím. Đường Tam này. Tay phải hắn che phía trước, tay trái vỗ một trường phách không vào ngực Đường Tam. Đương nhiên một trường này của hắn cũng không dùng quá nhiều lực, chỉ là bản thân đã chịu đau khổ, không trả thù một chút thì trong lòng hắn thực sự không thoải mái được. Đây là một trường hắn đánh ra khi đã thu hồi ngàn năm hồn hoàn trọng lực hỗ trợ, nếu không Đường Tam muốn không chết cũng khó. Phanh! Phanh! Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời truyền đến. Thân Đường Tam bị trưởng của Triệu Vô Cực vỗ bay ra ngoài, một tiếng kêu tự nhiên là do hắn phát ra, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Trước lúc công kích, phải nói là hắn đã tận lực sử dụng cả tâm trí lẫn sức lực, lúc này thân thể đã cạn kiệt, lại bị Triệu Vô Cực cho một trưởng, không bị chấn bay mới là lạ. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh phóng lên mặt đất, thân hình chấp động phi thân về hướng Đường Tam đang rơi xuống. Tiếng kêu đau đớn còn lại đương nhiên là của Triệu Vô Cực, vốn hắn chỉ nghĩ là một loại ám khí khác của Đường Tam thôi. Ngăn cản Đường Tam phóng ra cây truy nọ chẳng phải là chuyện dễ dàng sao. Nhưng khi tay hắn tiếp xúc với ám khí kia, lại nảy sinh cảm giác không đúng. Cây truy nọ nhìn tuy có vẻ nhỏ bé nhưng lại có lực hùng hậu, mặc dù Triệu Vô Cực kịp thời thúc giục hồn lực, nhưng dù sao cũng có ý khinh thường, lại bị độc của Mạn Đà La lúc trước ảnh hưởng hòa cùng lực truy thì hồn lực đã có chút không đủ. Cây truy nhỏ tiếp xúc với trường trái, đẩy bàn tay vào mặt Triệu Vô Cực, khiến cho hắn nhất thời phun máu. Hơn nữa lòng bàn tay cảm thấy đau đớn khôn tả khiến cả thần trí mơ mơ hồ hồ. Vậy mà cây truy nhỏ đen đùi đó, sau khi va chạm với tay hắn, thì đã hoàn toàn biến mất. Đường Tam được Đái Mộc Bạch đỡ lấy, lại vừa phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài mà nói, không ai có thể xem là Triệu Vô Cực đã thắng. Lẽ dĩ nhiên không thể nào nói là thực lực của Triệu Vô Cực không mạnh. Dù sao khi cùng thí sinh động thủ, vì sợ thật sự đả thương Đường Tam, lại muốn xem tới tột cùng Đường Tam có thể hiện trình độ cỡ nào, nên tay chân có chút bó buộc. Tuy lực lượng hắn cương mãnh, nhưng lại không quá am hiểu về tốc độ, đã vậy ám khí của Đường Tam quá sức quái dị, tính toán chính xác làm cho Triệu Vô Cực sao nhãng. Coi như là mất hết thể diện. Nếu thực sự là động thủ, Triệu Vô Cực chỉ cần trực tiếp phát động đệ ngũ hồn hoàn kỹ năng, Đường Tam sẽ bị hắn giết chết. Dù sao thì thực lực hai người vẫn chênh lệch quá lớn. Nếu chỉ là khảo thí, Đường Tam đồng nhiên sẽ không liều mạng. Nhưng Tiểu Vũ bị hôn mê khiến tâm trạng hắn nổi khùng lên. Lại còn áp lực quá lớn của Triệu Vô Cực gây ra nhất thời làm hắn bộc phát. Đừng nói những người ở đây, cho dù là Tiểu Vũ cũng từng chưa thấy Đường Tam xuất toàn lực như hôm nay. Đái Mộc Bạch, nhìn vẻ mặt vương máu của Triệu Vô Cực, vừa muốn cười lại không dám, cao giọng hô to. Áo Tư Tạp, Áo Tư Tạp. Mau lại đây, có sinh ý cho ngươi nè. Thông qua hồn lực huyết đại âm thanh, chỉ sợ là bên trong học viện không ai không nghe được. Rất nhiều năm sau này, khi Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch đã công thành danh toại, trở thành lao đại của Sử Lai Khắc thập quái, có người hỏi hắn trong thập quái, ai là người đáng sợ nhất, Đái Mộc Bạch không chút do dự trả lời, là Nhu Cốt Đấu La Tiểu Vũ, nguyên nhân rất đơn giản, vì nàng là cái vảy ngược của Đấu La Đường Tam, dù ngươi trực tiếp trêu chọc Đường Tam cũng không nguy hiểm, nhưng nếu trêu chọc Tiểu Vũ mà làm Đường Tam tức giận, vậy chính ngươi sẽ gặp phải chuyện kinh khủng rồi, lúc ấy Đường Tam không còn là thiên thủ Đấu La nữa mà trở thành thiên thủ Tu La. Đái Mộc Bạch cả đời phong lưu đa tình, thậm chí trong nội bộ Sử Lai Khắc thất quái cũng đùa cợt gọi hắn là cái thế dâm oa. Nhưng hắn cho tới giờ cũng không dám trêu chọc đến Tiểu Vũ, bởi vì người thông minh như hắn tuyệt không muốn đối mặt với một Đường Tam thịnh nộ, mà hết thảy đều do những gì trước mắt hắn bây giờ nhắc nhở. Sinh ý ở chỗ nào? Sinh ý ở chỗ nào? Thanh âm mềm mại của Áo Tư Tạp mang theo vài phần kích động từ xa vang tới, rất nhanh hắn xuất hiện trước mắt mọi người ở ấy. Có lẽ bởi vì phản ứng quá nhanh nhẹn mà hắn bỏ chính sạp hàng của mình ở xa mà chạy vội tới. Tiểu áo, lại đây. Đái Mộc Bạch gọi hắn. Áo Tư Tạp vội vàng chạy tới. Đái lão đại, là ngươi gọi ta. Đái Mộc Bạch gật đầu. Mau lên, Tạo Hương Tràng, bọn họ đều bị thương. Áo Tư Tạp rất mừng rỡ. Năm hồn tệ một cây, cuối cùng đừng quên trả tiền cho ta. Lao tử là một cây đại hương tràng. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một hồn thú quái dị, ánh sáng lóe lên. Một cây hương tràng xuất hiện. Ánh mắt Đái Mộc Bạch chuyển sang Đường Tam. Ngươi ăn đi, người này mặc dù tâm bất thiện, nhưng hương tràng của hắn quả thật rất hiệu quả. Đây chính là đệ nhất hồn hoàn phụ gia hương tràng, có thể giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục. Hương tràng thì không vấn đề gì, nhưng Đường Tam vì câu nói kia của Áo Tư Tạp mà nhịn không được bao tử quặn lên, nhanh chóng khoát tay. Ta không bị thương nặng, chỉ có chút mệt mỏi thoát lực, nghỉ ngơi chốc lát là tốt rồi. Ngươi mang hương tràng cho ba người còn lại ăn đi. Nói xong, hắn lập tức ngồi xuống khoanh chân lại, vận công điều tức. Đường Tam không ăn, không có nghĩa là ngờ ở khác không ăn. Ví như cái vị vừa mất thể diện. Là cha sư phụ đánh thua đệ tử đó, he he dịch giả. Áo Tư Tạp, lại đây, cho ta một cây hương tràng. Thanh âm Triệu Vô Cực có chút mơ hồ. Cũng khó trách hắn, mặc dù nhờ vào hồn lực tinh thuần cố ngăn không cho độc lan tràn, nhưng độc tố ở đầu lưỡi của hắn cũng còn gây ảnh hưởng. Áo Tư Tạp tròn xoe cả mắt. Người là ai? Như thế nào lại vào Sử Lai Khắc học viện chúng ta, mà lại còn biết đến tên ta? Hôn lão, ngươi muốn bị phạt à? Ta là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực giận dữ, hơi thở hỗn loạn, suýt chút nữa đã phun máu ra. Chương 88, Đại, Tiểu Hương Tràng của Áo Tư Tạp, 2. Giờ đây vị đại gia được gọi là sư phụ này chỉ muốn nhanh chóng xử lý thương tích, sau đó uy hiếp mấy đứa nhỏ, ngăn cản chuyện xấu truyền ra ngoài, nếu không, Bất Động Minh Vương hắn sau này sao còn dám lăn lộn giang hồ. A. Áo Tư Tạp rất muốn hỏi một chút, thực lực Triệu Vô Cực hắn biết rõ, lại sao bị thê thảm mức này. Nhưng hắn rất nhanh thấy được ánh mắt của Đái Mộc Bạch. Là người thông minh, Áo Tư Tạp lập tức thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, thể hiện như không có gì xảy ra, đi tới Triệu Vô Cực, bỏ qua hương tràng vừa rồi, đồng thời ngân sướng lên một tràng chú ngữ, mà mọi người chẳng biết là giọng khóc hay cười. Lao tử là gốc của hương tràng. Mặc dù bản thân Áo Tư Tạp nhìn qua không bị ổi, nhưng khi hắn nói câu này thì vẻ hèn mọn không giấu đâu được. Một cây hương tràng nhỏ xíu như ngón út xuất hiện trong không trung, hắn bắt lấy rất nhanh rồi đưa cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng không khách khí, nuốt toàn bộ hương tràng. Sắc mặt nhanh chóng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Đái Mộc Bạch cố nén cười, đi về bên Chu Trúc Thanh, lập tức thu hút ánh mắt mãnh liệt của Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh thương tích không nhẹ, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nói cho Đái Mộc Bạch, ngươi mà để cho vị hương tràng thúc thúc kia lại đây, ta sẽ giết chết ngươi. Đái Mộc Bạch ra vẻ bất đắc dĩ, hướng nàng lắc đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi ăn thứ này đâu. Ta thiệt không có cách mà. Chu Trúc Thanh mắt trở nên sắc lạnh, nhắm lại, không thèm nhìn Đái Mộc Bạch. Ăn hương tràng của Áo Tư Tạp xong, mặt Triệu Vô Cực có chút khởi sắc, quần áo trên người do chiến đấu đã bị rách tả tơi, hắn trực tiếp xé một mảng đưa lên chùi vệt máu trên mặt. Tác dụng của hương tràng Áo Tư Lạp còn có tác dụng giải trừ trạng thái bất thường, hai loại tác dụng của hương tràng đều hiệu quả. Tác hại nhìn thấy được của Mạn Đà La dần dần tiêu mất nhưng vẫn làm Triệu Vô Cực đau đớn đến nỗi co quắp cả người lại, ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy trên hai tay, khắp thân thể nơi nơi đều phát mụn nhọn, toàn thân đau nhức chính là từ những mụn nhọn này gây ra. Triệu sư phụ, chúng ta có được tính đã vượt qua đợt kiểm tra này không? Bốn gã thí sinh đứng bên, chỉ có mình Chữ Vinh Vinh lên tiếng hỏi. Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại, chính mình đã được hương tràng chữa lành, tức giận hừ một tiếng. Nhóm các ngươi vượt qua kiểm tra. Hắn lúc này không muốn ở lại, vừa bực mình vừa buồn cười, quay người bước đi. Triệu sư phụ, xin chờ một chút. Lúc này, có một thanh âm suy yếu vang lên, Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng chính là Đường Tam. Trải qua chút ít thời gian nghỉ ngơi, Đường Tam tinh thần tốt hơn một chút, miễn cưỡng đứng lên. Con nhím. Nhà ngươi còn có chuyện gì? Các ngươi đã thông qua khảo thí của ta rồi. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn thiếu niên, trong lòng vừa giận lại vừa yêu thích. Mặc dù hắn đã mất thể diện, lại bị thương nhẹ, nhưng đứa nhỏ này thể hiện khả năng, chiến lược cùng ý chí kiên cường trong chiến đấu, đích thị là quái vật trong số quái vật. Đường Tam. Xin lỗi, vừa rồi ta quá xúc động, lại vì ngài quá cường đại, ta không đủ lực ứng phó nên phóng ám khí vào ngài. Vẫn chưa lấy ra, nếu để trong người thì gây ảnh hưởng không tốt. Giấu ở trong bàn tay 10 sợi long tu châm, dâu rồng ấy bà con, đặt tên cho ám khí kêu vãi dịch giả, lúc này đều ở trong cơ thể của Triệu Vô Cực, cơ thể đang bị thương như vậy tuyệt không có khả năng lấy ra, vì long tu châm có khả năng tiêu tán, xạo quá, ta dịch cũng thấy nổi ra gà dịch giả, nếu không có nam châm hút ra, một khi đã đông cứng lại, chỉ sợ là Đường Tam cũng mất một thời gian lâu mới lấy ra được. Nếu không... Một khi xâm nhập vào mạch máu có thể cắt đứt các mạch máu, gây xuất huyết nội trầm trọng, kết hợp kiến thức y khoa dịch thoáng đoạn này dịch giả. May là Triệu Vô Cực có khả năng phòng ngự cao, và nội lực của Đường Tam chưa đủ nên long tu châm chỉ ghim vào hai tay, nếu để bắn vào cơ thể, có thể không còn cách nào cứu chữa. Nghe xong Đường Tam nói, Triệu Vô Cực nét mặt vừa giãn ra vài phần, lại nhịn không được nhíu mày lên, dù sao hắn cũng là một gã hồn thánh. Đối mặt với một đứa nhỏ chưa tới 30 cấp đã phải dùng tới hồn hoàn thứ 5. Rõ ràng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nay lại bị. con nhím. Lợi hại này công kích, khiến cho hắn phải đại khai nhãn giới. Đường Tam đi tới trước mặt Triệu Vô Cực, xác định vị trí của Long Tu Châm, mắt thấy Long Tu Châm đều ở trên tay, chưa xâm nhập vào cơ thể, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đánh cùng Triệu Vô Cực một trận, trong lòng hắn lửa giận cũng nguôi đi, lại có chút hối hận, dù sao cũng là sư phụ, không phải địch nhân, mình ra tay như thế có chút trầm trọng. Thật ra, dưới tình huống lúc nãy, hắn có muốn nương tay cũng không làm được. Tay phải một lần nữa biến thành bạch ngọc, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên vết thương của Triệu Vô Cực xử lý, ngay cả Khốn Hạc Cầm Long cũng phát xuất, một kim châm màu vàng từ ra tay ngoi lên, Đường Tam dùng sức nắm lấy, kéo ra một cây Long Tu Châm. Triệu Vô Cực bề mặt ra tay sưng lên, toàn bộ Long Tu Châm trong cơ thể lập tức đú ra, lại cùng chất độc bị cùng một chỗ, mang đến đau đớn tột cùng, ngay cả Bất Động Minh Vương cũng không nén được đau trên mặt co quắp lại. Sau khi Đường Tam lấy toàn bộ Long Tu Châm ra, trên người Triệu Vô Cực đã bốc lên một tầng khí nồng đậm, che kín toàn thân đầy mồ hôi do đau nhức, bất quá hắn cũng có chút mạnh khí, một tiếng hử cũng không phát ra. Chương 89, Đại, Tiểu Hương Tràng của Áo Tư Tạp, 3. Vừa ăn hương tràng của Áo Tư Tạp, vết thương trên người Triệu Vô Cực bắt đầu lành lại, cảm giác đau đớn cũng giảm dần. Đường Tam vừa mới khôi phục nội lực lại hao hết, lần này một tiếng cũng không phát ra được, ngất xỉu tại chỗ, may là Áo Tư Tạp đứng kể bên người vội đỡ lấy hắn. Triệu Vô Cực thực lực cường đại, thương thế chỉ là ngoài ra, cũng không lo ngại mấy, lại dùng hương tràng của Áo Tư Tạp, trong chốc lát công phu đã khôi phục chín thành. Nhìn vào Đường Tam trong lòng Áo Tư Tạp, Triệu Vô Cực nhíu mày nói: "Một Bạch, ngươi lo cho bọn họ nhập học." Vũ khí quái dị của Đường Tam rơi đầy đất, ngươi chắn lại không cho ai bước vào, đợi khi nào Đường Tam khỏe lại, tự hắn đi thu thập. Bỏ lại lời này, Triệu Vô Cực xoay người đi. Đưa mắt nhìn theo Triệu Vô Cực đi xa, Áo Tư Tạp lúc này mới đưa Đường Tam đi đến bên đái Một Bạch, nhìn vào thương thế không nhẹ của Đường Tam, lại thấy Chu Trúc Thanh hôn mê, còn Tiểu Vũ thì đang nằm trong lòng Chữ Vinh Vinh. Hắn nhịn không được hỏi: "Hôm nay Triệu sư phụ làm sao vậy? Đại Di Mụ tới sao? Sao lại phát tiết lên mấy người tân sinh này vậy?" Đái Mục Bạch giận dữ nói: "Có giỏi thì nói to thêm chút nữa, để cho Triệu sư phụ nghe được mới hay. Ông ta bây giờ đang một bụng tức giận, nộ hỏa không biết tìm ai để phát tiết đó." "Cái gì mà Đại Di Mụ, ta xem chính ngươi mới đến tìm đó. Một tháng 30 ngày ngươi đều đi tìm đủ, tháng 2 có 28 ngày lại muốn thêm 2 ngày cho đủ hả?" Áo Tư Tạp có chút ai mà nói: "Không nên nói thô tục như vậy có được không, nơi này còn có nữ tử mà." "Hay. Hôn đản nhà ngươi, đại hương chàng thúc thúc, tại địa phương này, có thể thiếu sắc được chăng? Chúng ta trước mặt bọn họ nói thẳng, còn có nhiều lần như vậy nữa." Vừa nói, Đái Mục Bạch ôm lấy Chu Trúc Thanh từ mặt đất, đối với ánh mắt có thể giết người của Chu Trúc Thanh lạnh lùng, hắn căn bản là không thấy. Áo Tư Tạp nhìn Đái Mục Bạch, lại nhìn Chữ Vinh Vinh phía bên kia, thì thầm trong miệng: "Tại sao người ngươi ôm đều là mỹ nữ, còn ta lại phải mang nam nhân?" Tà mâu Đái Mục Bạch xoay ngang nói: "Đây là vấn đề về nhân phẩm." 3. Khi Đường Tam tỉnh lại, ngoài trời đã tối dần, mở hai con mắt mơ màng, hắn phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng. Căn phòng không lớn lắm, ước chừng hơn 10 thước vuông, ngoại trừ cái giường hắn đang nằm, bên cạnh còn có cái giường khác. Áo Tư Tạp đang ngồi trên giường miệng thì lẩm bẩm chuyện gì không rõ. "Đây là đâu?" Đường Tam khàn khàn hỏi, trong cơ thể thoáng chút hư nhược. Áo Tư Tạp thấy hắn tỉnh lại, đáp: "Đây là ký túc xá của chúng ta, sau này ngươi cùng ta ở cùng một gian." "Ngươi là Đường Tam hả? Hôm nay ngươi thật dũng mãnh, ngay cả Triệu sư phụ nổi tiếng anh dũng cũng gặp chút khốn đốn từ tay ngươi à?" Áo Tư Tạp xoay tròn trong mắt nhìn Đường Tam có chút hưng phấn. "Tiểu Vũ đâu? Nàng thế nào?" "Đây mới là chuyện Đường Tam quan tâm nhất." Áo Tư Tạp đáp: "Yên tâm đi, nàng không có việc gì, nàng ta với cô gái xinh đẹp Chữ Vinh Vinh ở cùng một gian, qua một đêm là khỏe hẳn, nàng..." "Thất Tháp Lưu Ly Chữ Vinh Vinh kia thật là xinh đẹp." Vừa nói hắn vừa nuốt một ngụm nước miếng. Trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị. Đường Tam chống tay ngồi sụp ổng, nội lực tiêu hao quá nhiều, nếu không cố gắng khôi phục lại, sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của chính bản thân. "Ấy, Đường Tam, chúng ta sau này chính là bạn cùng phòng, trước tiên giới thiệu một chút. Thế nào? Ta là Áo Tư Lạp, khí hồn sư cấp 29, vũ hồn là Hương Tràng. Ngoại hiệu Hương Tràng Lão Bản, ngươi có thể gọi ta là Lão Bản chuyên bán Hương Tràng Áo Tư Tạp, cũng có thể trực tiếp gọi ta là Tiểu Áo." Đường Tam cười cụ người nói: "Không phải là Hương Tràng thúc thúc sao?" "Phi phi, cái gì mà Hương Tràng thúc thúc? Ngày mai, ta cạo râu mép, để cho ngươi thấy ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu đích thực. Học viện mới tới có vài vị học muội xinh đẹp, ta không thể là đồ bỏ đi." Đái Mục Bạch tên kia rõ ràng coi trọng băng nhân mỹ nữ, Tiểu Vũ là của ngươi. "Ta đây miễn cưỡng theo đuổi Chữ Vinh Vinh vậy. ta và Tiểu Vũ chỉ là bằng hữu. Đường Tam nhíu nhíu mày, phương pháp nói chuyện của Áo Tư Tạp làm hắn có chút bực bội trong người. Áo Tư Lạp cười thô bỉ, nói. Được rồi, không bàn nữa. Tất cả nam nhân ai cũng hiểu. Mặc dù nàng ta tuổi còn nhỏ nhưng đã xinh đẹp như vậy, lại cùng ngươi đồng hành đến học viện, sao lại không có gì phát sinh. Đái Lao Đại nói, chính là vì Tiểu Vũ bị thương ngươi mới cùng Triệu sư phụ liều mạng, ngươi nói các ngọa chỉ là bằng hữu, ai mà tin được. Yên tâm đi, Tiểu Áo ta rất có nguyên tắc, người của bằng hữu không thể đụng tới, ta sẽ không có ý gì với Tiểu Vũ đâu. Nhìn ánh mắt mơ mộng của Áo Tư Tạm, Đường Tam không nói gì, hắn cũng chẳng giải thích, tự mình nhập vào trạng thái tu luyện, bắt đầu khôi phục nội lực. 3. Đêm dài tĩnh lặng, cả Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn yên tĩnh. Ban ngày khảo thí, chính là giống như Đái Mộc Bạch suy đoán, ngoại trừ Đường Tam bốn người, không còn ai có năng lực thông qua ba cửa. Năm nay, là năm Sử Lai Khắc học viên thu đọc nhiều đệ tử nhất. Triệu Vô Cực thân là phó viện trưởng, tự nhiên cũng có chỗ ở của riêng mình, lúc này ngồi tại phòng, trong lòng lại có chút phiền muộn không vui. Hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, vết thương trên ngở ở đều đã khép lại, chỉ là vết thương nhẹ, nhưng lại gây đả kích về tinh thần. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mình chính là muốn giãn gân cốt, lại bị mất thể diện, nếu là trước kia hắn sẽ không nghĩ nhiều lắm, tự mình thu thập Đường Tam, nhưng hiện tại là sư phụ của học viện, chỉ còn cách nuốt cục giận này xuống. Chương 90, Đại, Tiểu Hương Chàng của Áo Tư Tạm, 4. Đồng thời, hắn cũng rất hài lòng với biểu hiện của Đường Tam, từ góc độ thiên phú mà nói, Đường Tam so với Đái Mộc Bạch có phần mạnh hơn, chỉ là hiện tại vũ hồn yếu hơn một tí, nói không chừng, tương lai chính là một đại vũ giả. Tay phải nắm lại thành quyền, đấm vào lòng bàn tay trái, Triệu Vô Cực bất đắc dĩ thở dài nói. Ta không may xui xẻo, lại gặp phải con nhím này, xem ra, sau này còn muốn dạy hắn cho tốt, không, nhất định phải thật tốt ta. Nói xong câu cuối cùng, trên mặt hiện lên nụ cười có chút tà ác. Triệu Vô Cực đang nghĩ sau này nên dạy dỗ Đường Tam như thế nào, thì một thanh âm đột ngột phát ra, làm nụ cười trên mặt hắn lập tức tắt hẳn. Phải biết rằng, hắn là một gã hồn thánh cấp 76. Tại đấu la đại lục hồn sư giới này đã là cao thủ, chính mình xung quanh tồn tại một lớp khí có thể nghe thấy mọi động tĩnh trong vòng 100 thước, ngay cả lá cây rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Vậy mà lúc này hắn lại không cảm giác được chung quanh có người, mà thanh âm lại trực tiếp lọt vào tai hắn, tựa như người bên cạnh đang nói chuyện bình thường, loại thực lực này. Triệu Vô Cực cảnh giác đứng lên, thanh âm này hắn không nhận ra, nhưng hắn cảm giác được sức mạnh của người này tuyệt không giới hắn, viết nhảm. Có lực như vậy mà không phát hiện được đối thủ tức là thua đối thủ rồi còn gì, lại còn bảo là tuyệt không dưới. Đúng là nhảm nhảm nhí dịch giả. Là ai? Đứng thẳng người lên, Triệu Vô Cực trong mắt hàn quang đại phóng, lúc trước tại hồn sư giới danh tiếng hắn cũng không tốt, cựu gia không ít, mấy năm nay ở ẩn tại Sử Lai Khắc học viện, lòng cũng trầm tĩnh lại, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một đối thủ cường đại. Ra đây! Một âm thanh như hơi thở phả lại người Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực không chút do dự, xuyên cửa sổ phóng ra ngoài. Hồn lực chợt tăng lên đỉnh điểm, cẩn thận đề phòng, đồng thời cũng tìm động tĩnh xung quanh. Triệu Vô Cực là ai? Bất Động Minh Vương, lúc trước cũng là giết không ít người, bị đối thủ khiêu khích, hơn nữa ban ngày bị một trận buồn bực, làm hắn bừng lên lửa giận, nhắm hướng hơi thở nọ đuổi theo. Trong chốc lát đã đi ra ngoài phạm vi của Sử Lai Khắc học viện, tới một rừng cây nhỏ, hơi thở lạ lúc này cũng biến mất. Ra đi, ta biết ngươi ở chỗ này. Triệu Vô Cực trầm giọng quát. Đồng thời hắn phát ra hồn lực phụ thể, bảy hồn lực cao thấp bất đồng đang chuyển động quanh thân thể lóe ra quang mang, nhất là hồn hoàn ngàn năm màu đen tuyền, càng nhìn càng kinh người, cái này mình thắc mắc là trời đang đêm mà nhìn được hồn hoàn màu đen nữa à? Dịch giả. Một hắc y nhân chậm rãi đi ra từ sau một cây đại thụ, người này toàn thân hắc y bao phủ, đã gọi là hắc y nhân mà, chẳng lẽ nó mặc đồ màu sắc khác à? Nhiều lúc dịch thấy chán đời với cha tác giả này quá dịch giả, thậm chí ngay trên đầu cũng có một cái nón đen. Chắc là khăn trùm đầu dịch giả, từ xa nhìn lại hắn chính là một nam nhân. Ngươi là ai? Triệu Vô Cực quát, vũ hồn kim cương hộ thể toàn thân phóng ra dồn dập, không giận mà uy. Hắc ý nhân không trả lời hắn, chỉ lạnh nhạt nói. Tại địa phương này, ta chỉ muốn cùng Bất Động Minh Vương bàn luận một chút. Đã lâu không hoạt động gân cốt rồi. Vừa nói, Hắc ý nhân chậm rãi nhìn lên tay phải của mình, một đạo quang mang màu đen, trời tối mà cũng nhìn rõ màu đen khác biệt ạ. Dịch giả, xuất hiện từ lòng bàn tay. Ngưng tụ biến thành một vật thật lớn, cùng lúc đó chín hồn hoàn đột nhiên xuất hiện quanh ngờ ở hải hán, hai vàng, hai tím, năm đen. Chín hồn hoàn cũng không chuyển động như của Triệu Vô Cực mà lẳng lặng đứng yên tại vị trí xác định bất đồng trên cơ thể hắc y nhân, bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn. Kinh khủng nhất trong chín hồn hoàn chính là cái màu đen bên trong lộ ra sắc đỏ nhợt nhạt. Nếu có đại sư ở chỗ này, nhất định nhìn ra các đồng dạng ngàn năm hồn hoàn có chênh lệch cực lớn. Tỷ như, 9 hồn hoàn cấp độ vạn năm hồn thú trên người đồng thời xuất ra như thế nào lại giống nhau, như vậy tại hồn hoàn có sắc đỏ chính là ít nhất cũng đạt tới chuẩn 9.000 năm, tại sao trong bản tiếng Anh lại ghi là 90,000, 9 vạn nhỉ? Dịch giả, bó tay, có lẽ chỉ có tác giả mới trả lời được biên tập. Chứng kiến hắc y nhân trước mặt thả ra 9 hồn hoàn, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy lạnh người, toàn thân dùng mình, là một gã hồn thánh, đối với cao cấp hồn sư thể hiện bên ngoài hắn hiểu rõ, ngoài 60 cấp, đừng nói một cấp, chỉ cần tiến lên một bậc nhỏ cũng nhất định có chênh lệch. Nhìn qua biểu hiện bên ngoài, hắn nhất định nhận ra hắn và hắc y nhân chênh lệch 20 cấp, nhưng càng rõ ràng hơn là so với chênh lệch giữa hắn và Đường Tam, chênh lệch còn nhiều hơn. Chết mày chưa, hồi sáng ủy lớn hiếp nhỏ, bây giờ đếm mùi vị bị ăn hiếp rồi mặt dễ thương dịch giả. Phong hào đấu la. Khó khăn lắm mới phát ra được 4 chữ, Triệu Vô Cực hay là Bất Động Minh Vương thân thể có chút run rẩy. Nếu nói hắn là hồn sư cao cấp thì phong hào đấu la chính là cực đỉnh cao cấp trong giới hồn sư. Dịch thoáng thôi, tờ gờ đặt ra mấy cực so sánh khó quá dịch giả. So với lời nói kiêu ngạo trước kia, Triệu Vô Cực khom lưng thi lễ. Xin hỏi vị tiền bối giá lâm, không biết có gì chỉ dạy tiểu nhân. Ta làm sao dám cùng ngài luận bàn? Hắc y nhân lạnh nhạt nói. Có cái gì mà không xứng? Ngươi ban ngày khi dễ mấy đứa nhỏ, lúc đó chẳng phải khỏe lắm sao? Ta phát hiện, khi dễ người khác có cảm giác rất tốt không sai, đúng rồi. Để ta khi dễ ngươi xem sao. Tất nhiên ngươi cũng có thể cho rằng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Không có một hơi thở mạnh nào phát ra, hắc y nhân cầm trong tay một vật thật lớn, từng bước đi tới Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trong đầu suy nghĩ thật nhanh, phong hào đấu la trong đại lục mỗi người đều có danh, số lượng cực ít, vị phong hào trước mặt này rõ ràng là tu luyện khí vũ hồn lại càng hiếm, rốt cuộc là vị nào đây? Đột nhiên, hắc ý nhân còn cách Triệu Vô Cực mới bước đông dừng lại. Nếu tới rồi thì ra đi. Một hay hai người có khác gì nhau? Chương 91, Đại, Tiểu Hương Chàng của Áo Tư Tạm, Nam. Một thân ảnh lóe lên xuất hiện bên cạnh Triệu Vô Cực, người này vừa xuất hiện, trên mặt Triệu Vô Cực giãn ra vài phần. Lão đại, vị tiền bối này. Người vừa đến hướng Triệu Vô Cực khoát tay, ý bảo hắn không nên nói chuyện, đối mặt với áp lực vô hình, người mới đến cũng phải xuất vũ hồn của chính mình ra. Một đôi cánh thật lớn phía sau lưng hắn mở ra, toàn thân được bao bọc bởi một tầng lông vũ, ánh mắt chuyển thành màu vàng chanh, đồng tử nở rộng, giống như Triệu Vô Cực, đều có 7 hồn hoàn bay vòng quanh thân thể, di chuyển lên xuống. Xin ra mắt điện hạ. Người này chẳng có ý động thủ, ngược lại còn cung kính hướng hắc ý nhân thi lễ. Triệu Vô Cực hấp tấp hít vào một ngụm khí, nghe đồng bạn hắn nói, rốt cuộc mới biết người trước mắt là ai, trái tim chợt co rút lại. Trời ạ, chính mình sao lại đắc tội với tên kinh khủng này? Chính là phong hào đâu là tước vị hồn sư đẳng cấp cao nhất của đại lục. Vũ hồn mặc dù phương hướng phát triển giống nhau, nhưng mình so với hắn khác nào là ngọn lửa so với mặt trời. Hắc y nhân lãnh đạm nói. Không cần đa lễ, là ta gây phiền toái. Miêu ưng vũ hồn, 78 cấp, không hổ là hoàng kim tam giác chiến sư Phất Lang Đức ngày trước. Giờ đây lại ở Sử Lai Khắc học viện này. Phất Lang Đức gật đầu nói. Đúng vậy, miễn hạ. Chẳng biết Triệu Vô Cực có gì đắc tội với người. Có thể cho ta chút thể diện hay không? Hắc y nhân lãnh đạm nói. Đừng nói nhảm, đứng qua một bên. Nếu muốn thì tham gia đánh. Triệu Vô Cực, ta cho ngươi một cơ hội, ta không cần vũ hồn, ngươi trong tay ta có thể duy trì một nén hương, ta đây không nói hai lời, sẽ lập tức bỏ đi. Nếu không, ngươi thay ta làm một số việc. Triệu Vô Cực cười khổ nói. Miễn hạ đại nhân. Ta thật không rõ đã đắc tội với ngài khi nào. Ngài có thể cho ta biết rõ hay không? Ý hắn rõ ràng. Cho ta biết rõ rồi chết cũng cam. Nhưng kẻ đứng bên cạnh Triệu Vô Cực là Phất Lan Đức, thật là không nghĩa khi đứng lùi qua một bên, rõ ràng không muốn tham gia vào chuyện của Triệu Vô Cực. Hắc y nhân hừ lạnh. Còn nói nhiều nữa sao? Đánh tiểu nhân, ta đây tự nhiên phải thi hành công đạo. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Động thủ đi. Hắc y nhân trong tay cầm khí vật cực lớn, 9 hồn hoàn trên người biến mất, nhưng chỉ một chớp mắt hắn đã đi tới trước mắt Triệu Vô Cực. Ầm ầm, rào rào. Cái gì mà phanh phanh? Oanh oanh hả, tiếng hoa nghe không thực chút nào dịch giả. Một âm thanh va chạm vang lên, khí bay tán loạn, lại nghe có tiếng rên thảm thiết từ trong rừng vang vọng. Đứng một bên, hai cánh mở rộng, Phất Lan Đức nhịn không được quay đầu lại nhìn, ánh mắt có chút không đành. Căn bản là không cần một cây hương, chỉ cần vài nhịp hô hấp, trận chiến đã kết thúc. Hắc y nhân chắp tay đứng đó, phảng phất như chưa có gì xảy ra, trên người thậm chí một tia thở nặng cũng không có, mà đáng thương Triệu Vô Cực, lúc này đang nằm trên đất, tóc tai tán loạn. Hai con mắt bị bầm tím, khóe miệng dì máu, hơi thở nặng nhọc từng trợ. Triệu Vô Cực, ngươi hiểu được gì chăng? Hắc y nhân lạnh nhạt nói. Phất Lan Đức lúc này mới dám tiến tới nâng Triệu Vô Cực lên. Triệu Vô Cực cảm kích nói. Đa tạ miệng hạ chỉ điểm hôm nay. Hắc Y Nhân hướng bọn họ gật đầu, môi khẽ nhấp nháy, nói vài câu gì đó. Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức gật đầu lia lịa, trên mặt có chút kinh ngạc. Vừa rồi xem như là ngươi có chút lợi ích, sau này nhờ các ngươi cẩn thận để ý dùng ta. Hắc Y Nhân thanh âm lãnh đạm, nhưng cặp mắt có chút ôn tình. Nói xong lời này, thân hình lóe lên, lặng lẽ biến mất. Triệu Vô Cực đứng nơi đó, nhờ sự nâng đỡ của Phất Lan Đức mới có thể gọi là bình ổn. Phất Lan Đức, ngươi không có nghĩa khí, đứng im một bên. Nếu miệng hạ đại nhân có ác ý, chỉ sợ toàn thân ta tiêu rồi. Triệu Vô Cực oán giận nói. Lúc này hai người đều đã thu vũ hồn lại, đứng bên người Triệu Vô Cực là lão nhân thân hình cao lớn, như đang lưỡng lự lựa lời nói. Nếu Đường Tam và Tiểu Vũ có mặt chắc chắn nhận ra người này, đúng là kẻ ngày nào cùng họ thương lượng mua quả tinh cầu với giá 200 kim tệ, là Lao Gian Thương. Phất Lan Đức cũng không tức giận, nhẹ nhàng nói. Ngươi biết cái gì, nếu hắn có ác ý, với bản lãnh ta và ngươi hợp lại cũng là chết chắc. Uy danh của hắn ngươi không biết à? Ngay cả giáo hoàng cũng dám trọng, hắn nào kiêng kỵ thứ gì? Vừa rồi hắn đã bảo, đánh thắng ngươi để bắt ngươi làm việc cho hắn, tự nhiên sẽ không ra tay quá nặng. Nếu không ngươi làm sao làm việc được? Rõ là ngươi không hiểu, chỉ bất quá, hắn ta thật là... Triệu Vô Cực cười khổ nói. Ta như thế nào lại không rõ ý ngươi, ngươi rõ ràng không muốn chọc giận hắn, bất quá, ta bị đánh thảm vậy, ngươi cho ta oán thán vài câu không được sao? Thật không ngờ thực lực hắn quá kinh khủng. Nếu không có vũ hồn hộ thể, ta thật không nghĩ dám đỡ đòn của hắn. Sợ rằng hắn đã vượt qua 95 cấp rồi, rất gần với 100 cấp, sợ rằng trên đại lục không có ai dám cùng hắn so tài. Chương 92, Ta Hỏa Phượng Hoàng, 1. Rốt cuộc người cuối cùng của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng sắp xuất hiện. Có lẽ với tình huống của hắn mọi người có chút khó hiểu, nhưng sự thật thì có rất nhiều nam nhân Trung Quốc cổ đại xuất môn từ rất sớm. Nhất là con cháu của những thế gia. Đây là Đấu La Đại Lục, người người đều xem độ tuổi đó là tương đối phát dục rồi. Hắc hắc, cuối cùng thì ngày mai hắn cũng sẽ xuất trường. Sáng sớm. Ngay từ sáng sớm Đường Tam đã ngủ dậy. Mỗi ngày tu luyện Tử Cực Ma Đồng đã trở thành thói quen của hắn. Huống chi sáng nay còn vài chuyện quan trọng nhất định phải mau chóng đi làm. Đi ra khỏi ký túc xá của hắn và áo tư tạm, trời bên ngoài còn chưa sáng. Qua một đêm nghỉ ngơi nội lực của Đường Tam đã khôi phục. Dựa vào chỉ dẫn của áo tư tạm, hắn mau chóng đi tới địa điểm mà Triệu Vô Cực khảo hạch hôm qua để thu nhặt lại ám khí của mình. Số lượng mấy loại ám khí này không đổi nên hắn cũng không đành lòng vứt bỏ. Nhất là độc tiễn của Khẩn Bối Hoa Trang Nỗ và độc châm do Hàm Sa Xạ Ảnh bắn ra, chế tác chúng đều đã làm hắn hao tổn không ít tâm huyết. May mà ám khí dùng hôm qua cơ bản vẫn còn nguyên. Bằng vào sự nhạy cảm của Tử Cực Ma Đồng, hắn rất nhanh thu về được hết ám khí. Ở Nặc Đinh Thành vài năm, Đường Tam đã sớm tự mình trang bị những ám khí này. Mà ngày hôm qua cùng Triệu Vô Cực đánh một trận chính là lần đầu tiên Đường Tam toàn lực thi triển công phu ám khí của mình. Lúc này, vừa nhặt ám khí Đường Tam vừa tự phân tích chỗ hay và chỗ dở trong trận chiến hôm qua. Triệu Vô Cực phòng ngự thật quá kinh người, may là tốc độ của hắn không tốt, lại không dùng toàn lực, nếu không Đường Tam hắn căn bản không thể cầm cự lâu như thế. Đối phó với cường giả, chính mình nên làm như thế nào đây? Nếu sau này mà gặp địch nhân như vậy, có thể dùng biện pháp nào để chiến thắng được? Đủ loại ý niệm không ngừng thoáng hiện trong đầu Đường Tam. Lúc này hắn hiểu điều quan trọng nhất là tu vi bản thân còn chưa được tốt, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Những ám khí bài danh đầu trong 100 loại ám khí trên Huyền Thiên Bảo Lục cơ hồ đều phải có nội lực cường đại làm hậu thuẫn. Nếu muốn dùng thực lực hiện tại mà đối phó với địch nhân cấp bậc như Triệu Vô Cực, chỉ có một biện pháp, đó là chế tạo ra các ám khí cực mạnh. Ví như một trong tam đại ám khí của Đường Môn, Phật Nộ Đường Liên, Bạo Vũ Lê Hoa Trầm và Khổng Tức Linh. Chỉ là ba dạng ám khí này chế tác thật sự quá khó khăn. Loại nào cũng đều yêu cầu nguyên liệu vô cùng ngặt nghèo. Với điều kiện như bây giờ, căn bản là không thể chế tạo được. Mà ba loại này, Đường Tam đều chưa từng chế tạo qua nên chưa có kinh nghiệm. Nhưng nếu để hắn chế tạo, bất luận một trong ba loại đều cần ít nhất là một năm thời gian với điều kiện nguyên liệu có thể tìm kiếm một cách thuận lợi. Chán nản, Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Với tình huống bản thân hiện tại, chế tạo ba loại ám khí này là không thực tế, chỉ có thể cố gắng tu luyện, tranh thủ từ từ tăng thực lực sử dụng ám khí. Đồng thời, càng muốn tìm cơ hội để trang bị cho chính mình. Trước tiên là phối trí lại một chút độc dược, hơn nữa phải là một loại độc cực mạnh duy nhất. Sau khi nhặt hết ám khí, Đường Tam nhảy lên nóc nhà của một gian phòng, quay về phía đông, tiếp tục tu luyện. Áp lực cũng là một loại động lực. Trải qua trận chiến ngày hôm qua, hắn đã mơ hồ cảm giác hồn lực của mình bắt đầu đột phá cấp 29 để tiến nhập cấp 30. Chỉ cần có thể tiến vào cấp 30, thông qua thời gian tu luyện đạt đến đỉnh của cấp 30 là có thể liệp sát đệ tam hồn thú, tăng thêm hồn hoàn. Tới lúc đó, thực lực sẽ tăng vọt. Khi mặt trời bắt đầu mọc, Đường Tam trở về ký túc xá. Lúc này, Áo Tư Tạp vẫn như trước ôm chăn ngủ mê man. Sáng sớm, hắn bị Đường Tam đánh thức để hỏi về cuộc thi sát hoạch hôm qua. Vậy mà bây giờ vẫn nằm ngủ chạy cả nước miếng. Tiểu Áo, dậy đi. Đường Tam đẩy đẩy Áo Tư Tạp. Làm cái gì thế, để ta ngủ thêm một lát. Áo Tư Tạp lẹ nhẹ nói. Đường Tam nhíu mày nói. Còn không mau dậy đi. Đã chẳng còn sớm nữa đâu. Ngươi không thể nằm mãi như vậy được. Không luyện tập gì sao? Áo Tư Tạp bất đắc dĩ mở mắt nhìn Đường Tam. Ta và các ngươi không có giống nhau. Các ngươi là chiến hồn sư, ta là khí hồn sư, thực vật hệ. Không cần giống các ngươi tập luyện phiền thoái. Đại ca, làm phiền ngươi không nên làm ở Mỹ, để ta ngủ thêm một lát. Đường Tam đành nói. Vậy ngươi trước tiên nói cho ta biết Tiểu Vũ giờ đang ở nơi nào, ta muốn đi xem nàng có tốt không? Áo Tư Tạp nói. Ngươi đi về phía bên trái ký túc xá của ta, đại khái 30 thước. Bên kia có một tòa nhà gỗ. Tiểu Vũ và chữ Vinh Vinh đang ở đó. Tuy vậy, ta nhắc nhở ngươi, học viện cũng có quy định, nam đệ tử không thể tùy tiện quấy rầy nữ đệ tử. Nói cách khác, nội quy là rất nghiêm khắc. Sử Lai Khắc học viện của chúng ta chiếm 1/3 diện tích của thôn. Bình thường không nên đi sang bên đó. Sử Lai Khắc học viện quả thật không có tiền. Cả học viện là thuê 1/3 diện tích của thôn, sau đó xây dựng đơn giản mà lập nên. Cả trường học cùng với các phòng học đều chỉ là nhà gỗ trước kia của thôn mà thôi. May là cự ly chia cắt cũng tương đối gần nên khi mua đồ cũng tương đối thuận lợi. Đường Tam rửa mặt sửa sang lại quần áo giây lát rồi mới rời ký túc xá. Lúc này hắn đã đói bụng, nhưng nếu so sánh với Tiểu Vũ thì chuyện cái bụng đành để sau vậy. Rất nhanh, Đường Tam đến ký túc xá của Tiểu Vũ và chữ Vinh Vinh. Trực tiếp đi vào sao? Nếu là chỉ có Tiểu Vũ thì không vấn đề, nhưng nơi đó lại có thêm chữ Vinh Vinh. Cùng với Tiểu Vũ thân như huynh đệ còn có thể xem xét, nhưng còn một nữ tử khác, việc đó có lẽ không tiện. Đường Tam do dự một lát. Không đi vào mà khẽ gọi. Tiểu Vũ. Không phải đợi lâu, cửa mở, Tiểu Vũ từ bên trong đi ra. Nàng vẫn mặc y nguyên phục của ngày hôm qua. Trừ sắc mặt còn lộ vẻ trắng bệnh, mọi thứ cũng không có gì không ổn. Thấy nàng xuất hiện, Đường Tam tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Vũ, ngươi tốt chứ? Tiểu Vũ hướng về phía Đường Tam ra hiệu một cái, nói. Vinh Vinh còn đang tu luyện, không nên làm ầm ĩ kẻo ảnh hưởng đến cô ấy. Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Không biết tại sao, Đường Tam nghĩ hôm nay ánh mắt Tiểu Vũ có chút bất đồng. Biến hóa này hắn cũng không biết nói chính xác như thế nào. Chương 93, Tà Hỏa Phượng Hoàng, 2. Nguyên lai, Tiểu Vũ nửa đêm đã từ hôn mê mà tỉnh lại. Chữ Vinh Vinh sợ nàng có việc, vẫn canh giữ bên người nàng. Chờ nàng tỉnh lại bèn đem chuyện hôm qua phát sinh nói cho nàng nghe. Đường Tam xoa đầu Tiểu Vũ nói. Ngày hôm qua đều là ta không tốt, không bảo vệ được ngươi. Tiểu Vũ lắc lắc đầu, lẹ cái lươi đáng yêu nói. Không phải, đó là do vị sư phụ kia quá lợi hại. Sao có thể trách ngươi được? Nơi này và Nặc Đinh thật là không giống nhau. Dường như mỗi người đều rất cường đại. May mà không có xuất hiện hồn sư cấp bậc đấu la. Đường Tam có chút hiếu kỳ nói. Ngươi sao biết học viện không có hồn sư cấp bậc hồn đấu la? Triệu sư phụ chỉ là phó viện trưởng, có lẽ viện trưởng là hồn đấu la cũng không chừng. Tiểu Vũ sửng sốt một chút, có chút giấu giếm nói. Có lẽ ta đoán sai. Nhưng dù sao hồn đấu la chắc cũng không chịu cam tâm tình nguyện xuất hiện ở một địa phương nho nhỏ như thế này chứ. Đường Tam không nghi ngờ, cũng không hỏi nhiều, kéo cánh tay mềm mại của Tiểu Vũ, nói. Chúng ta tìm chút gì đó ăn đi. Ngươi có vẻ cũng đói bụng. Được, ta cũng đói bụng rồi. Tiểu Vũ gật đầu, lúc này nàng đã khôi phục lại vẻ hoạt bát như xưa, chủ động kéo cánh tay của Đường Tam. Hai người vừa mới đến ngày hôm qua, cũng bởi vì chiến đấu đến hôn mê nên đối với Sử Lai Khắc học viện không biết tí gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể xem nơi nào có khói bếp bay lên mà tìm kiếm thức ăn. Thôn cũng không lớn, đi tới đi lui, bọn họ bất giác đã đi ra ngoài phạm vi của Sử Lai Khắc học viện. Bên này Sử Lai Khắc học viện rất tiến tĩnh, nhưng bên kia thôn dân đã lu bù trong công việc. Mặt trời mọc là đã ra đồng. Đây là thói quen bình thường của nhà nông. Bọn họ dựa vào nông nghiệp mà tạm duy trì được cuộc sống. Nhà ăn của học viện cũng không biết ở nơi nào. Đường Tam quyết định đi vào trong thôn mua ít đồ ăn để hai người lót dạ. Cả hai đang chuẩn bị tìm một nông gian nào đó mua chút đồ ăn thì đã thấy phía trước không xa có hai người, một nam một nữ đang tranh cãi điều gì đó. Nhìn qua, đôi nam nữ đó tuổi tác cũng không lớn lắm. Nữ hải tử dường như chỉ 14-15, tướng mạo bình thường nhưng tràn ngập vẻ thanh xuân. Cô ta mặc trang phục của nhà nông, hẳn là con của một gia đình nông dân nào đó. Đang tranh cãi cùng cô gái là một thiếu niên có vẻ còn nhỏ hơn cô gái một chút, dường như cùng với Đường Tam và Tiểu Vũ không sai biệt lắm. Vóc người không cao, cả người mập mạp nhưng toát ra vẻ khỏe khoắn. Tóc hắn cắt ngắn, đôi mắt nhỏ, trên mặt thịt béo hở ra, trông cũng có vài phần đáng yêu. Trên môi có hai hàng ria mép, dường như là dậy thì sớm. Cô gái nhìn gã béo, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Mã Hồng Tuấn, ngươi từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa. Ta muốn chia tay với ngươi. Gã mập mạp giọng nói quái dị. Thúy Hoa, ta đối với nàng có gì không tốt sao? Tại sao lại muốn chia tay với ta? Đường Tam cùng Tiểu Vũ liếc nhau, hai người thấy được cảnh vừa rồi, đều lộ tiếu ý bây giờ trẻ con yêu nhau sớm thật. Nhỏ như vậy mà đã nói đến chuyện chia tay rồi. Hai người không khỏi dừng chân, hứng thú nhìn. Khuôn mặt Thúy Hoa chợt lộ sắc hồng. Đúng là ngươi đối với ta rất tốt, nhưng ta không chịu nổi nữa. Chúng ta không thích hợp đâu. Ngươi tìm người khác đi. Ta dù gì so với ngươi vẫn là hơn vài tuổi. Van ngươi, từ nay về sau đừng có tìm ta nữa. Mã Hồng Tuấn giận dữ nói. Cái gì làm người không chịu nổi ta? Ta thật không rõ đàn bà các người suy nghĩ cái gì. Chia tay cũng được, nhưng phải cùng ta một lần nữa. Nếu không thì đừng hòng ta chia tay. Vừa nói, gã béo vung tay kéo lấy Thúy Hoa. Thúy Hoa như một con thỏ, kinh hoàng gấp rút lui về phía sau, nhưng gã béo này tốc độ rất nhanh, như trước không phân biệt nặng nhẹ kéo lấy tay nàng. Thúy Hoa cầu khẩn van xin. Không, bỏ ta ra. Người hay bỏ ta ra. Người không phải là người. Tiểu Vũ đứng bên ngoài không chịu nổi nữa, bước ra ngoài. Dừng tay. Gã béo cùng Thúy Hoa đồng thời sửng sốt, nhìn về hướng nàng. Đôi mắt mập mạp không ngừng đảo qua đảo lại, môi run rẩy, trong ánh mắt toát ra vẻ phóng đãng. Thật là xinh đẹp. Sao? Ngươi muốn thế chỗ cho cô ấy, trở thành bạn gái của ta hay sao? Được, không thành vấn đề, ta đồng ý. Thôi lắm. Tiểu Vũ giận dữ, một cước đá văng tay hắn vốn đang nắm chặt tay Thúy Hoa. Ngươi là một tên tiểu lưu manh, nhỏ như vậy mà không lo học. Ban ngày ban mặt còn muốn cưỡng đoạt dân nữ có phải không? Nghe Tiểu Vũ nói như vậy, sắc mặt gã béo lập tức trầm xuống. Đây là chuyện của chúng ta, đừng chó mũi vào chuyện của người khác. Đã không phải muốn làm đàn bà của ta thì cũng ngay. Ngươi! Tiểu Vũ trừng mắt lên muốn động thủ, nhưng Đường Tam lại xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi tên là Mã Hồng Tuấn phải không? Ta nghĩ ngươi không nên trêu chọc vị cô nương này nữa. Bị giáo huấn hôm qua, Đường Tam cũng không muốn Tiểu Vũ ra tay. Với lại, trong mắt hắn, có lẽ tên béo kia cũng không đơn giản. Mã Hồng Tuấn xem thường hừ một tiếng. Ngươi tính làm gì đây? Chuyện của lão tử cũng dám quản. Không thoải mái thì sao chứ? Đường Tam sắc mặt trầm xuống. Ngươi là lão tử với ai? Mã Hồng Tuấn vuốt vuốt tí ria mép nói. Tên nào xen vào việc của người khác, ta chính là lão tử của tên đó. Đường Tam tức giận. Hắn cho dù tốt tính thế nào đi nữa cũng không thể để cho người ta vũ nhục như thế. Cước đạp mê tung quỷ ảnh, một chân nhắm hướng gã béo mà đã tới. Y khống chế lực vô cùng xảo diệu. Nếu gã béo chỉ là người thường thì cũng chỉ bị té ngã. Nếu hắn có năng lực đặc thù thì một cước này cũng đủ để làm hắn chấn lui. Quả nhiên giống như Đường Tam đoán, gã béo cũng không đơn giản, mắt thấy Đường Tam một cước đã tới, không chút do dự vung lên hai đấm về phía trước, ngăn cản cú đá của Đường Tam. Trên người lóng lánh tử quang nhàn nhạt, rõ ràng là hồn lực ba động. Đường Tam một cước đá ra đột nhiên ngưng lại trong không trung, sửa thế, chuyển đá thành đạp, hướng về phía Tiểu Phúc, bụng dưới, mập mạp mà phong tới. Tốc độ ứng biến của mập mạp cũng rất nhanh. Đồng thời hạ thấp hai đấm, vẫn hướng về phía Đường Tam. Chương 94, Tà Hỏa Phượng Hoàng, 3. Phanh. Một tiếng vang lên, Đường Tam thu cước lui về phía sau. Gã mập mạp cũng bị thụt lùi vài bước. Hai người như vậy mà kẻ tám lạ người nửa cân. Hồn lực của gã mập mạp cũng chỉ kém hơn so với Đường Tam một chút. Tên mập mạp sửng sốt nói. Nguyên lai ngươi cũng là hồn sư. Khó trách dám cả gan nhiều chuyện. Cho ngươi kiến thức cái gì gọi là thực lực. Vừa nói, gã mập mạp khẽ quát một tiếng. Phượng Hoàng phụ thể. Nghe được hai chữ Phượng Hoàng, Đường Tam cùng Tiểu Vũ trong lòng đồng thời dùng mình. Trong võ hồn thú, có một vài loại đặc biệt cương đại. Trong đó có một loại là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là loài chim có 7 màu. Võ hồn Phượng Hoàng chẳng những có thể khiến chủ nhân có năng lực phi hành, lại còn có thể đem đến công kích hỏa thuộc tính vô cùng cường đại. Đây chính là một trong những chiến võ hồn cao cấp. Từ hồng sắc quang mang từ trong cơ thể gã béo dâng lên, tóc đang ngắn chợt biến thành dài. Đồng thời lại tụ tập ở giữa, hình thành nên một kiểu dáng kỳ quái, nhưng khi từ hồng sắc quang mang này lộ ra bên ngoài cơ thể lập tức tỏa ra nhiệt lượng mãnh liệt. Hai hồn hoàng màu vàng đồng thời từ dưới chân đi ra, phơi bày ra cánh tay trắng kiện. Bên ngoài chìa ra những cái lông vũ thật dài. Cả hai tay cũng dần biến hình. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tiểu Vũ cười. có con phượng hoàng nào béo như con này chưa? Ta thấy hắn giống như một con thổ kê, gà đất, hơn. Hình dáng Mã Hồng Tuấn lúc này quả thật có chút khôi hài. Thân thể tròn xoe, mang theo cánh tay đầy tử hồng sắc lông vũ, tóc dựng thẳng đứng. Nếu nói hắn là phượng hoàng, hẳn là chẳng một ai tin. Mà đổi lại nói hắn giống như một con gà mái mập mạp thì thật là chính xác. Mã Hồng Tuấn bị trêu đến giận tím mặt. Ngươi nói ai là thổ kê? Hai tay hắn vung lên, phía trước thân người hiện lên một hồn hoàn sáng rực đang dần hé miệng. Một ngọn lửa tinh tế mang tử hồng sắc hướng về Tiểu Vũ lóe lên. Hơi nóng khiến không khí vặn mèo. Ngọn lửa màu tím nhìn cũng không mãnh liệt, nhưng tại không trung phun ra như một dòng hỏa tiễn. Cẩn thận! Đường Tam vung tay phải một cái, một nhánh thực vật màu lam vươn dài ra, phiêu nhiên quấn quanh cái eo mảnh khảnh của Tiểu Vũ, đem nàng kéo về phía mình, tránh hỏa quang mà Mã Hồng Tuấn phong ra. Nhưng Mã Hồng Tuấn hiển nhiên không có ý buông tha hai người. Ngọn lửa trong miệng phun ra dài đến năm thước, vẫn tiếp tục thiêu đốt mà không dập tắt, đuổi theo thân thể Tiểu Vũ mà phong tới. Ngọn lửa tựa như một binh khí thông thường vậy. Đường Tam giữ chặt tay của Tiểu Vũ, lui về phía sau. Đồng thời đem Lam Ngân Thảo vừa xuất ra biến mất. Chỉ quan sát một thời gian rất ngắn, Đường Tam phát hiện nhiệt độ ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn phi thường cao, nhưng lại có một khuyết điểm. Đó là chỉ có thể công kích trong khoảng cách 5 thước. Chỉ cần hạn chế hành động của hắn thì việc đối phó cũng không khó khăn. Quả nhiên, khi Mã Hồng Tuấn vừa định truy kích, thì bỗng cảm thấy chân mình cứng đờ. Hai chân hắn bị Lam Ngân Thảo quấn quanh, một trận đau đớn mãnh liệt từ da truyền đến. Đồng thời khiến hắn có cảm giác tê dại. Mã Hồng Tuấn lấy làm kinh hãi, túi đầu nhìn Lam Ngân Thảo đang quấn quanh, không chút do dự phóng xuất kỹ năng của đệ nhị hồn hoàn kỹ. Bùng một tiếng, tử diễm tử trên người hắn chợt bùng lên kịch liệt, thân thể mập mạp của Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt bộc phát, nháy mắt phình to ra ngoài. Lam Ngân Thảo đang quấn quanh người hắn gặp phải tử diễm, tức khắc bốc cháy kịch liệt. Trong chớp mắt hóa thành cho tàn. Thấy như vậy, Đường Tam không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn rõ ràng thấy được võ hồn của Mã Hồng Tuấn chính là tương khắc với mình. Lam Ngân Thảo tuy cứng cỏi, nhưng dù sao vẫn là thực vật. Gặp lửa tất nhiên là cực kỳ sợ hãi. Toàn thân Mã Hồng Tuấn bị tử diễm thiêu đốt. Uy thế bỗng chốc tăng lên nhiều, trong mắt phun ra hỏa quang phẫn nộ, sải bước hướng về phía Đường Tam và Tiểu Vũ mà tới. Trong miệng ngọn lửa lại lóe lên, trông như hỏa thần giáng thế. Ta tới. Đường Tam chặn không kịp, Tiểu Vũ đã nhảy ra ngoài, đôi thai thỏ nhanh chóng xuất hiện, hai cái vành thai hơi rung động. Toàn thân tinh quang rạng rỡ, hồn lực hoàn toàn phóng xuất. Mười ngón tay Đường Tam bỗng nhúc nhích, luôn sẵn sàng phóng ra ám khí. Nếu thấy Tiểu Vũ gặp nguy hiểm, hắn ngay lập tức không do dự mà ra tay. Vũ hồn của tên mập mạp trước mắt mặc dù rất mạnh, nhưng khi tiếp xúc Đường Tam nhận thấy hồn lực của hắn so với chính mình còn kém hơn một chút. Không thể có khả năng ngăn cản ám khí của mình như Triệu Vô Cực được. Mã Hồng Tuấn thấy Tiểu Vũ hướng về phía mình mà vọt tới thật đúng với ý nguyện, cũng không khách khí bắn ra một hơi hỏa tuyến. Hỏa tuyến xuất ra một cái vòng hình tròn, phong tỏa mọi mặt của Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn trong lòng thầm nghĩ, nha đầu chết tiệt kia, dám nói ta là thổ kê. Không làm cho ngươi mất mặt, lão tử không phải là Hỏa Phượng Hoàng. Có điều nàng lớn lên nhất định sẽ rất đẹp, có lẽ không nên hủy đi. Vừa nghĩ, ngọn lửa của hắn cũng thu liễm vài phần, chỉ đủ đả thương người chứ không chí mạng. Nhiệt độ của ngọn lửa màu tím giảm xuống, Tiểu Vũ tự nhiên cảm giác được có lẽ tên mập mạp này hạ thủ lưu tình. Cũng tốt thôi. Ta đây với ngươi cùng ôn nhu một chút. Mã Hồng Tuấn tưởng rằng Tiểu Vũ muốn đột phá hỏa tuyến của đệ nhất hồn hoàn kỹ. Đột nhiên, thân thể Tiểu Vũ trong không trung nhát mắt cuộn mình lại, đồng thời đang phiêu phiêu trong không trung, đông nhúc nhích một cái. Thân thể dường như cực hạn phóng đi. Xuyên qua khe hở của hỏa tuyến mà phóng tới bên người Mã Hồng Tuấn. Thực lực của Tiểu Vũ như thế nào? Đường Tam trong tình huống không dùng ám khí, nhiều nhất chỉ có thể hòa với nàng. Nhưng đấy là với điều kiện không tới gần nàng. Dục Hỏa Phượng Hoàng đệ nhị hồn hoàn kỹ của Mã Hồng Tuấn đúng là phòng ngự toàn bộ phương diện, đồng thời còn có phụ trợ thêm năng lực công kích, nhưng Tiểu Vũ đem phóng xuất toàn bộ hồn lực ra bên ngoài, chống đỡ trong thời gian ngắn tuyệt không vấn đề gì. Ngay khi mắt Đường Tam thấy Tiểu Vũ phi đến ngay cạnh Mã Hồng Tuấn, ám khí trong tay đã thu trở lại. Trận chiến này đã không còn gì lo lắng. Chương 95, Tà Hỏa Phượng Hoàng, 4. Quả nhiên, Tiểu Vũ không để cho Mã Hồng Tuấn kịp phản ứng. Thân hình vừa di chuyển đã tới ngay sau lưng hắn. Hai tay chống xuống đất, hai chân trong nháy mắt bật lên, trực tiếp kẹp lấy cổ của Mã Hồng Tuấn. Đệ nhất hồn hoàn kỹ yêu cung phát động. Thân thể Tiểu Vũ hệt như một chiếc cung lớn, quang mang của đệ nhất hồn hoàn bao trùm toàn thân. Ngay sau đó, thân thể của nàng đống nhiên như chiếc cung đã được kéo căng mà phát lực, đem thân thể của Mã Hồng Tuấn ném văng ra ngoài. Hiệu quả của hồn kỹ yêu cung là trong nháy mắt tăng cường 100% lực của eo, đồng thời tăng độ dẻo dai của thân thể lên đến 50%. Từ sau hồn lực cấp 10, mỗi khi hồn lực gia tăng một bậc, độ hiệu quả của yêu cung cũng tăng thêm 1%. Nói cách khác, bây giờ sau khi tiểu vũ phát động yêu cung, có thể đem lực của eo tăng lên 119%. Trong nháy mắt bộc phát, đủ để đánh ngã hồn lực cấp 50 trở xuống. Đương nhiên, yêu cung tuy tốt nhưng cũng có điều kiện, đó là bắt buộc phải tiếp cận đối phương mới phát huy được hiệu quả. Nếu không, có lực eo cũng vô dụng. Rất khó tưởng tượng, eo của tiểu vũ còn không to bằng bắp đùi của Mã Hồng Tuấn, vậy mà uy lực lại có thể lớn đến vậy. Thấy Mã Hồng Tuấn tự thu liễm ngọn lửa, tiểu vũ coi như cũng hạ thủ lưu tình, không có đem thân thể Mã Hồng Tuấn trực tiếp đập xuống đất, mà hướng không trung ném đi, cho hắn một chút thời gian để khống chế thân thể. Tuy vậy, nàng hiển nhiên là đã đánh giá năng lực khống chế thân thể của Mã Hồng Tuấn quá cao. Tên béo lúc này hoa chân múa tay lăn mấy vòng trong không trung, cuối cùng rơi phịch cái mông xuống đất, ngã đến mê muội đầu góc. Đừng đánh, các người đừng đánh nữa. Thúy Hoa cô nương đứng bên đột nhiên mở miệng nói. Nàng chạy nhanh về phía Mã Hồng Tuấn. Ngọn lửa trên người Mã Hồng Tuấn cũng biến mất khi hắn bị quăng đi. Cả người choáng váng, miễn cưỡng từ mặt đất đứng lên. Thúy Hoa bên cạnh giúp Mã Hồng Tuấn phủi bụi đất dính trên người hắn ta. Người thế nào rồi? Mã Hồng Tuấn hử một tiếng. Vẫn còn chưa chết được. Con nhỏ khốn nạn kia, trở lại đây. Tiểu Vũ đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, vù vù hai tiếng, chiếc giày nàng đang đi bị nàng ném văng ra ngoài. Cho dù hồn lực của nàng đã ngăn cản được phần lớn đệ nhị hồn kỹ dục hỏa phượng hoàng của Mã Hồng Tuấn khá hiệu quả, nhưng hai chiếc giày trên đôi chân đã từng kẹp lấy cổ của Mã Hồng Tuấn đã bị dính mấy tia lửa màu tím. Điều làm Tiểu Vũ giật mình chính là ngọn lửa màu tím có vẻ rất đặc biệt. Sau khi giày bị bắt lửa cũng khổ thể dập tắt. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể quăng giày của mình quăng đi. Thúy Hoa cô nương, cô đang làm gì vậy? Tiểu Vũ nhìn Thúy Hoa đối với Mã Hồng Tuấn ân cần chăm sóc, không khỏi có chút sững sờ. Vừa rồi không phải tên béo này khi dễ cô ấy sao, như thế nào mà bây giờ lại? Thúy Hoa cầu khẩn. Các người đừng đánh nữa. Kỳ thực Hồng Tuấn là người tốt. Chỉ là chúng ta không hợp nhau mà thôi. Cho nên ta mới chia tay hắn. Các người đi đi. Chuyện của ta đã nói rõ ràng với hắn rồi. Mã Hồng Tuấn cả giận nói. Ngươi đừng quản đến chuyện của ta, tránh ra. Dưới lời liền đẩy Thúy Hoa ra và xông đến, chỉ là hắn sợ làm tổn thương đến Thúy Hoa nên không sử dụng lại hồn kỹ thứ hai. Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên. Đường Tam, béo, các ngươi đang làm gì vậy? Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cùng nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Đái Mộc Bạch một thân bạch tí đi, tóc trải chuốt chỉnh tề đang hướng phía bọn họ mà đi tới. Tiểu Vũ hừ một tiếng. Sao lại thế này? Ngươi hỏi hắn đi, tên béo này ban ngày ban mặt dám khi phụ nữ hài tử. Chúng ta thấy thế mới giáo huấn hắn một chút. Khuôn mặt Đái Mộc Bạch đang lạnh lùng đống nhiên phì cười. Tiểu Vũ, ta nghĩ là cô hiểu lầm rồi. Thúy Hoa cô nương, ngươi cũng không chịu nổi hắn sao? Thúy Hoa đỏ mặt, gật gật đầu, xoay người bỏ chạy. Lấy này Mã Hồng Tuấn cũng không giữ nàng ta nữa, chỉ là vẻ mặt trở nên hơi bạc nhược. Đường Tam đi tới bên cạnh Đái Mộc Bạch, nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đái Mộc Bạch nhìn về phía tên béo nói. Tự ngươi nói hay là muốn ta nói thay? Mã Hồng Tuấn liếc nhìn Đái Mộc Bạch một cái, túi thấp đầu nói. Ngươi nói đi. Đái Mộc Bạch cười ha ha nói. Sao? Tên béo chết tiệt nhà ngươi mà cũng biết thẹn thùng à? Thôi được, ta thay ngươi nói. Rồi hắn quay sang Đường Tam và Tiểu Vũ nói. Còn nhớ lời ta đã từng nói không? Trong học viện kể cả ta cũng chỉ có 3 học viên. Đường Tam lập tức hiểu ra. Ngươi nói hắn chính là... Đái Mộc Bạch vuốt cằm nói. Đúng vậy, tên béo này chính là người thứ 3. Hắn đến học viện sớm hơn các ngươi. Chuyện vừa rồi dù ta không tận mắt thấy, nhưng đại khái cũng đoán được. Kỳ thật cũng không thể trách tên béo, có trách cũng chỉ trách cái võ hồn như con gà mái kia thôi. Đánh rắm, võ hồn của ngươi là con gà mái thì có, võ hồn của lão tử đây chính là Phượng Hoàng. Cho dù võ hồn của trưởng bối ta đều là gà, nhưng của ta là Phượng Hoàng. Ngươi chưa từng nghe qua trong ổ gà mái cũng có Phượng Hoàng vàng hay sao? Mã Hồng Tuấn tức giận nói. Nụ cười trên mặt Đái Mộc Bạch cũng không có giảm. Phượng Hoàng, được thôi, coi như là Phượng Hoàng cũng được. Đường Tam, tên béo này có võ hồn rất quái dị. Viện trưởng nói, võ hồn của hắn chính là một loại võ hồn biến dị. Võ hồn biến dị? Biến dị do võ hồn nào và võ hồn nào sinh ra? Đường Tam hỏi, đối với võ hồn biến dị, hắn cũng đã nghe đại sư giảng qua rất nhiều. Võ hồn biến dị cũng chỉ có hai loại tình huống, một là trở nên vô cùng cường đại, còn loại kia chính là trở nên suy nhược đi. Bản thân đại sư cũng bị hồn biến dị mà phải chịu khổ. Còn võ hồn của Mã Hồng Tuấn trước mắt hiển nhiên là một loại tốt. Đái Mộc Bạch giải thích. Đừng nói là ta, e rằng ngay cả chính Mã Hồng Tuấn cũng không rõ. Võ hồn của mọi người trong cái thôn kia đều chủ yếu đều là các loại gia cầm không có lực công kích. Cũng không biết là có chuyện gì, khi tới hắn thì võ hồn lại sinh biến dị, đến tiên thiên kỳ đã có năng lực về hỏa diệm. hắn ta cũng không phải là tự vào học viện mà là trước đây được viện trưởng phát hiện rồi mang hắn về đây. Tuổi của hắn so với các ngươi cũng sắp xỉ. Bởi vì võ hồn biến dị nên tên béo có năng lực về hỏa diệm rất mạnh. Loại hỏa diệm này vô cùng quái dị. Chẳng những nhiệt độ cực cao, hơn nữa còn rất khó dập tắt. Viện trưởng nói, võ hồn của hắn sau khi biến dị, thực sự có thể biến thành Phượng Hoàng. Nhưng, võ hồn của hắn cũng có khuyết điểm rất lớn. Biến dị mặc dù mang đến hồn lực cường đại, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng nhất định đến thân thể hắn. Khiến cho năng lực về phương diện nam nữ của hắn rất mạnh, hơn nữa dục vọng còn lớn hơn người thường gấp bộ. Nếu không thể áp chế dục vọng này, lúc nào cũng có thể bị ngọn tà hỏa phá tan thân thể mà chết. Mã Hồng Tuấn vội vàng bổ sung một câu. Khi tà hỏa nổi lên thì không áp chế nổi đâu. Chương 96, Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Nước, 1. Đường Tam lẫn Tiểu Vũ đều sững sờ, ánh mắt cũng trở nên quái dị. Mặc dù đối với biến dị vũ hồn Đường Tam cũng biết không ít, nhưng Mã Hồng Tuấn này tuổi so với bọn họ thì không sai biệt lắm. Béo này chắc chỉ tầm 12 tuổi, chính là một thiếu niên 12 tuổi muốn tìm nữ nhân để ngăn tà hỏa trong người, chỉ mới nghe đã khiến người ta sợ hãi. Đái Mục Bạch tiếp tục nói. Vì trên người hắn luôn có dục hỏa, nếu không được phát tiết ra thì hắn sớm đã chết. Mặc dù vũ hồn của hắn rất cường đại, bất quá dục hỏa này không phải là một biện pháp tu luyện tốt. Tiểu Vũ nhíu mày nói. Nhưng cũng không nên để nữ tử đó gánh chịu chứ, đó chính là một hành vi đê tiện. Mã Hồng Tuấn tức giận nói. Gánh chịu cái gì chứ? Hừ, là người tình của ta tự nguyện. Ta mặc dù muốn giải tỏa ham muốn dục vọng của mình nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng bắt buộc ai, đều là do người tình của ta tự nguyện. Sao có thể gọi là hành vi đê tiện được? Đường Tam nhìn về phía Đái Mục Bạch. Đái Mục Bạch gật đầu nói. Hắn quả thật không bắt buộc người khác. Vừa rồi cô nương Thúy Hoa kia chính là nữ bằng hữu của hắn. Tiểu Vũ hừ một tiếng. Không bắt buộc người khác. Vậy tại sao lại muốn chia tay hắn? Gã béo liền đỏ mặt, sắc mặt hắn liền trở nên xấu hổ rồi đứng lên. Đái Mục Bạch ho khan một tiếng rồi xấu hổ nói. Bởi vì cô ấy không áp chế nổi tà hỏa của hắn. Người có thể chịu cùng hắn mỗi ngày ít nhất 3-4 lần không nhiều đâu, bình thường một tiểu nữ tử sao làm được. Cho nên ở học viện này trong một năm hắn đã thay đổi mấy người rồi, bất quá cuối cùng không ai là ngoại lệ, tất cả đều chia tay. Nếu không phải hắn là hồn sư thì e rằng các nữ tử xung quanh hắn ai ai cũng lao lực ra công nhận về phương diện này, khó có ai có thể so sánh với một tên béo như hắn. Nguyên nhân là đều do cái hỏa diệm gà mái của hắn. Mã Hồng Tuấn tức giận nói. Đó là ngọn lửa Phượng Hoàng. Đường Tam trợn mắt há mồm nói. Không hổ là quái vật của học viện, ngay cả biến dị vũ hồn như vậy cũng có. Tiểu Vũ mặt thoáng hồng, khẽ gắt một tiếng. Ai mà chả có. Mã Hồng Tuấn nhìn Đái Mục Bạch nói. Ta thấy ngươi và Tiểu Đáo rất giống nhau à, đều là những tên mặt dày, một lúc kết giao tới mấy nữ bằng hữu, ta nói không sai chứ. Ngươi không cần phải giả vờ ngoan ngoãn đâu, đừng tưởng ta không biết ngươi trong một ngày hẹn gặp nhiều nữ nhân khác nhau, chính là bắt cá nhiều tay à. Đái Mục Bạch ánh mắt đầy quang mang nhìn trước nhìn sau rồi thấp giọng nói. Béo, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, chuyện này sao có thể nói lung tung. Ngươi ít nói cho ta nhờ. Mã Hồng Tuấn cười hát hát nói. Ngươi không phải luôn rất kiêu căng sao, giờ cũng biết xấu hổ vậy. Chả lẽ mặt trời mọc đằng Tây rồi ư? Phải chăng là uống nhầm thuốc? Đái Mục Bạch trừng mắt nhìn hắn. Ít nói nhảm đi, ngươi mà nói gì ảnh hưởng đến danh tiếng của ta thì đừng trách Mục Bạch này đối với ngươi không khách khí. Đường Tam nhịn không được liền nói. Mã Hồng Tuấn vậy người bây giờ không có nữ nhân nào thì sau này sẽ làm thế nào? Chả lẽ ngừng tu luyện? Mã Hồng Tuấn nhún vai nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Có lẽ nên hỏi viện trưởng xem ông ta có biện pháp gì không? Tiểu Vũ đột nhiên nói. Ở học viện này ăn cơm chỗ nào vậy? Ta sắp chết đói rồi đây. Đái Mục Bạch liền nói. Vậy thì theo ta. Bốn người liền quay trở lại Sử Lai Khắc học viện. Đái Mục Bạch đưa họ tới học viện thực đường. Cái gọi là thực đường kỳ thực ra chỉ là học viện và những thôn dân có thỏa thuận mời một số thôn dân phụ trách về việc ăn uống của mọi người. Mặc dù các món ăn đều đơn giản nhưng ăn no thì không thành vấn đề. Lúc bọn họ đi tới vừa hay, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh với vẻ mặt lạnh như băng cũng đến. Chu Trúc Thanh mặt có vẻ tái nhợt tựa hồ có gì đó không ổn. Có lẽ là vì chuyện đêm qua, hai người thấy Đường Tam và Tiểu Vũ hướng sang phía bọn họ gật gật đầu. Thấy vậy, Chu Trúc Thanh bất lãnh đạm còn chữ Vinh Vinh thì thần sắc như muốn tỏ vẻ thân thiết. Cả hai đều mỉm cười rồi lướt qua, quả là động lòng người. Mã Hồng Tuấn mắt đăm đăm nhìn hai cô gái không che giấu được việc miệng đang chảy nước dãi liên tục. Đái Mục Bạch lấy tay đánh vào hắn rồi thấp giọng nói. Ngươi lương thiện chút đi, tốt nhất là nên áp chế tà hỏa lại. Mã Hồng Tuấn cả giận nói. Tại sao? Chả lẽ ngươi lại muốn ra tay, cho dù ngươi là lão đại thì cũng phải chừa cho anh em huynh đệ ít cháo chứ đừng ăn tất như thế. Đái Mục Bạch liền đánh hắn một phát rồi nhìn trộm hướng Chu Trúc Thanh vừa nhìn lại. Chu Trúc Thanh tựa hồ không chú ý tới bọn họ mà thong thả ăn điểm tâm, sắc mặt lại như lúc trước trở nên lạnh như băng. Tiểu Vũ lại chỗ Chữ Vinh Vinh rồi ngồi xuống bên cạnh, cười nhẹ, không biết là nàng nói cái gì mà Chữ Vinh Vinh nhìn về phía Mã Hồng Tuấn với ánh mắt kinh ngạc. Mã Hồng Tuấn đương nhiên biết họ đang bàn luận về mình, nhất thời nhụt chí ngồi xuống đập xuống bàn để chút giận. Đái Mục Bạch ho khan một tiếng rồi nói. Tiểu Áo chắc vẫn còn đang ngủ. Hắn vẫn lười biếng. Ngoại trừ Tiểu Áo ra, xem ra mọi người đã đến đông đủ, sau này tất cả mọi người sẽ cùng học tập một chỗ. Trong cuộc sống cũng như trong học tập phải giúp đỡ lẫn nhau. Ta giới thiệu với mọi người, tên béo này là Mã Hồng Tuấn là người của học viện chúng ta, vũ hồn cỏ gà, à không, là Phượng Hoàng. Chợt nghe thấy hai chữ Phượng Hoàng Chu Trúc Thanh ngẩng đầu liếc Mã Hồng Tuấn, rồi xẹt qua Đái Mục Bạch thì tựa hồ thêm vài phần ý tứ. Mã Hồng Tuấn nói, được rồi, Đái Lao Đại, nghe nói tân đệ tử ngày hôm qua mới tới đã gây cho Triệu sư phụ không ít khó khăn là ai? Đái Mục Bạch nói, ngươi chả phải vừa cùng hắn giao thủ sao, bất quá ngươi quả là may mắn không được gặp Triệu sư phụ để được đãi ngộ a. Vừa nói vừa chỉ vào Đường Tam. Mã Hồng Tuấn có chút không tin nhìn vào Đường Tam. Không đúng, ngươi mặc dù hồn lực so với ta có cao hơn, nhưng tựa hồ cũng cao hơn không nhiều lắm, hẳn là không tới 30 cấp hồn sư sao có thể để Triệu sư phụ phải ra tay. Dù sao ông ấy cũng là hồn thánh cấp 76, ta không tin. Chương 97, Tứ Nhãn Miêu Đương Phất Lan Đức, 2. Đường Tam mỉm cười nói. Chỉ là may mắn mà thôi. Thực lực của bản thân, hắn không cần người khác tin tưởng làm gì. Đái Mục Bạch đem tên và vũ hồn của bốn người mới đến bọn Đường Tam cũng đã nói cho Mã Hồng Tuấn còn về thực lực thật sự của Đường Tam, hắn cũng không giải thích nhiều lắm, chỉ ám chỉ với Mã Hồng Tuấn rằng, tốt nhất là không nên trêu chọc hắn. Giới thiệu xong, Đái Mục Bạch tiếp tục nói. Mọi người từ nay về sau đều ở cùng một chỗ tu luyện. Xưng hô cũng không nên quá mức câu nệ, hơn nữa tính cả mới tới bốn người các ngươi, học viện cũng chỉ có 7 người mà thôi. Tiểu Áo cùng Mập Mạp gọi ta là Lão Đại, bởi vì tuổi của ta so với bọn hắn nhiều hơn một chút, các ngươi gọi ta Mục Bạch là được, Mã Hồng Tuấn thì trực tiếp gọi hắn là Mập Mạp, tên Áo Tư Tạp kia các ngươi có thể gọi hắn là Tiểu Áo hoặc là Đại Hương Tráng Thúc Thúc đều được. Đường Tam, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Tam, thế nào? Đường Tam gật gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì, đối với Sử Lai Khắc học viện, mặc dù tiếp xúc chưa nhiều lắm nhưng trong lòng hắn cũng đã có vài phần cảm tình. Đái Mục Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, ba người này tuy có nhiều điểm kỳ lạ nhưng cũng không làm hắn phản cảm. Không đợi Đái Mục Bạch nói vô ích về chính mình, Ninh Vinh Vinh lập tức đứng lên sảng khoái nói. Các ngươi có thể gọi ta là Vinh Vinh là được, thân nhân cùng bằng hữu của ta đều gọi ta như thế. Trên mặt nàng vẫn còn đọng lại nụ cười, chỉ một câu đơn giản một câu, vô hình chung kéo khoảng cách mọi người gần nhau hơn. Cách xưng hô với Tiểu Vũ tự nhiên có cần thay đổi, lúc ánh mắt Đái Mục Bạch hướng về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhưng lại đứng dậy. Ta ăn no rồi. Sau đó xoay người đi ra bên ngoài. Mã Hồng Tuấn có chút kinh ngạc hướng Đái Mục Bạch nói. Đái Lao Đại, ngươi không phải được xưng là đối với đàn bà không bao giờ gặp bất lợi, được xưng là sát thủ tán gái sao? Như thế nào tịnh muội mới tới này chính là cả xem cũng không nguyện ý nhiều nhìn ngươi liếc mắt. Đái Mục Bạch vẻ mặt cười khổ, lắc lắc đầu, cũng không có giải thích. Đường Tam hướng Đái Mục Bạch nói. Mục Bạch, chúng ta đều là người mới tới, giảng giải cho chúng ta quy củ và khóa trình của học viện đi. Đái Mục Bạch miễn cưỡng thu hồi tâm tư của mình đối với Chu Trúc Thanh nói. Học viện không có quy củ gì đặc biệt, đơn giản mà nói là chỉ cần không được gian dâm, ngoài ra còn cổ võ đánh nhau, cổ võ đánh bạc. Đường Tam trên mặt liền xuất hiện nụ cười, quái vật học viện không hổ là quái vật học viện, ngay cả phương pháp giáo học cùng với nặc đinh học viện quá khác biệt. Đái Mục Bạch giải thích. Sư phụ cho rằng, chiến đấu chính là biện pháp tốt nhất để hoàn thiện vũ hồn, tăng cường thực chiến kinh nghiệm là cực kỳ quan trọng. Mà đánh bạc chính là tâm lý chiến, đối với tăng cường tâm lý tố chất, tăng cường tự thân quan sát năng lực và phán đoán năng lực đều giúp ích rất nhiều. Tuy nhiên những điều nói trên không phải là được làm theo ý thích của mình. Đơn giản mà nói đánh nhau không được đánh chết người, còn đánh bạc đừng để thua cả khố tử thì cũng không có vấn đề gì. Về phần quá trình, ta cũng không biết lắm, vì giáo trình của chúng ta tùy từng thời điểm sẽ có sự điều chỉnh, dù sao chúng chỉ có vài người, số lượng sư phụ thậm chí còn nhiều hơn đệ tử chúng ta, cho nên học viện căn cứ vào chúng ta tình huống mà điều chỉnh giáo trình, nhưng mà có một khóa trình mà ta có thể khẳng định quan trọng nhất chính là thu tiền. Học phí một năm của học viện là 100 kim tệ, đối với các ngươi đã là đại hồn sư cấp bậc mà nói, đó là không có vấn đề gì. Nghe Đái Mục Bạch nói đến đây, Tiểu Vũ không nhịn được nói chen vào. Đái Lao Đại, ngày hôm qua ngươi nói học viện thực nghèo, nhưng cuối cùng học viện vì sao nghèo đây? Chúng ta đã gặp qua một vài vị sư phụ có hơn 60, 70 cấp. dựa theo cấp bậc mà nói bọn họ có thể theo vũ hồn điện lĩnh trợ cấp, với nhiều tiền như thế, chống đỡ một cái học viện nhỏ như vậy, hẳn là không tính cái gì mới phải. Dựa theo tiểu vũ phân tích, trợ cấp cho hồn sư mỗi tháng là 1 kim tệ, đại hồn sư là 10 kim tệ, tới hồn tôn là 100 kim tệ, cao hơn là hồn tông là 1.000 kim tệ, hồn vương là 1 vạn, hồn đế chắc chắn cũng phải đến 10 vạn kim tệ. Không cần phải nói, Triệu Vô Cực mà ngày hôm qua bọn họ gặp mặt đích thị là một gã hồn thánh. Một tháng 100 vạn kim tệ, ngẫm lại đúng là một con số dọa người mà. Đái Mục Bạch lắc đầu nói. Nói như muội thì học viện sẽ không cần lo lắng thu vào vấn đề, nhưng sự thật thì không phải như thế. Trợ cấp của Vũ Hồn Điện đều là đế quốc ngân sách, chỉ là do Vũ Hồn Điện thay mặt phát ra. Trợ cấp chỉ phát cho đến hồn tôn cấp bậc, trợ cấp của hồn tôn mỗi tháng là 100 kim tệ giống như ta bây giờ. Mà sau cấp bậc hồn tôn, chẳng những tiền trợ cấp không được tăng hơn nữa còn có thể biến mất. Nói cách khác, kể cả hồn tông, những hồn sư đã vượt qua cấp bậc hồn tông không có cách nào lĩnh trợ cấp từ Vũ Hồn Điện. Thời điểm các ngươi đến Vũ Hồn Điện lĩnh trợ cấp mỗi tháng đều sẽ có kiểm tra hồn lực. Để xác định hồn lực của các ngươi có vượt qua 40 cấp hay không, một khi vượt qua 40 cấp, lập tức đình chỉ phát trợ cấp. Lần này ngay cả Đường Tam cũng không khỏi tò mò. Tại sao lại như vậy? Hồn sư thực lực càng cao, lẽ ra càng có giá trị mới đúng chứ? Đái Mục Bạch nói. Nhưng theo thực tế mà nói, mặc dù hồn sư là một nghề nghiệp cao quý, chính thức là hồn sư không nhiều lắm. Nhưng ở đây cũng không tính là ít người, các ngươi nên tính toán qua, nếu dựa vào trợ cấp tỷ lệ mà phát, tới hồn thánh cấp bậc, mỗi tháng là 10 vạn kim tệ tiền trợ cấp, một năm là 120 vạn kim hồn tệ, đó không phải là một con số khổng lồ sao? Đó là còn không tính những địa phương khác, nếu dựa vào thực lực của sư phụ ở học viện chúng ta mà lĩnh trợ cấp. Nếu đế quốc phát ra trợ cấp mà nói, các sư phụ của học viện chúng ta thu vào một năm có thể vượt qua tắc thắc thành 1/10 của toàn dân thu vào trong một năm. Đó không phải là con số khổng lồ sao? Cao cấp hồn sư số lượng tuy ít nhưng nếu dựa theo như vậy mà phát ra trợ cấp thì NG đủ để đem cả đế quốc suy sụp. Bởi vậy đế quốc quy định, trợ cấp chỉ được phát để cổ vũ và trợ giúp cấp thấp hồn sư tu luyện cùng mau chóng tăng lên thực lực. Nhưng khi đã qua 40 cấp, xem như tương đương cường đại hồn sư rồi, hoàn toàn có thể lựa chọn thuần phục đế quốc hoặc gia nhập quân đội. Nói như vậy, đế quốc sẽ phát với thủ lao tương ứng. Đương nhiên hồn sư cũng có quyền tự do lựa chọn, gia nhập vào một gia tộc cũng có thể kiếm được thủ lao xa xỉ. Chương 98, Tứ Nhãn Miêu Hưng Phất Lan Đức, 3. Nói đến đây Đái Mộc tỏ vẻ thán phục. Nhưng các vị sư phụ của học viện chúng ta đều không muốn dựa vào cái danh hồn sư để mà được che chở, nói cách khác là trước khi học viện được thành lập họ đều hành tẩu một mình. Bọn họ thích tự do không muốn bị trói buộc thậm chí cả được đế quốc phong tước vị cũng đều khinh thường. Mọi người nghĩ xem, nếu nhận phong hàm thì họ được cái gì đây? Tiểu Vũ hỏi. Tại sao lại không muốn được phong tước vị, có tước vị cũng được không ít lợi a, ta nhớ rõ là chỉ cần đạt đến 30 cấp hồn sư là có thể được phong là nam tước, còn 40 cấp thì có thể là nhất phẩm rồi mà. Sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Chữ Vinh Vinh trả lời hộ Đái Mục Bạch. Tiếp nhận tước vị cũng có nghĩ là sau này sẽ phải vì đế quốc mà phục vụ. Một khi có phát sinh chiến tranh, nếu đã là quý tộc thì phải tuân lệnh đế quốc mà ra chiến trường. Bất quá làm quý tộc tuy có nhiều cái lợi nhưng nó cũng gần như một đạo khế ước. Chính vì vậy các cường giả hồn sư sẽ không nhận phong tước vị, vì họ không muốn chỉ vì một thế lực nào đó phải bán mạng của mình. Đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến những âm thanh. Đinh đong đinh đong. Đái Mục Bạch liền đứng dậy nói. Đây chính là tiếng chuông triệu tập của viện trưởng chúng ta. Bàn tử ngươi dẫn bọn họ đi đến đại thao trường. Ta sẽ đi gọi Trúc Thanh. Nói xong, liền bước nhanh ra khỏi thực đường. Mã Hồng Tuấn nhìn theo phía hắn rời đi, rồi nói. Lão đại hình như có chút khác lạ, trước giờ chưa thấy hắn quan tâm quá đến như vậy đối với một nữ tử. Chữ Vinh Vinh cười nói. Ngươi mới từng này tuổi mà đã nói nữ tử này nữ tử nọ. Mã Hồng Tuấn hừ một tiếng, ra vẻ tự hào nói. Ta mặc dù tuổi không lớn, nhưng dù nói thế nào đi nữa cũng có nữ nhân của mình. Còn không đi mau, viện trưởng ghét nhất là phải chờ người khác đó. Nói đến đây hắn chợt dùng mình, dường như đã nếm trải không ít đau khổ a. Áo Tư Tạp xuất hiện với bộ dạng khác hẳn. Trên mặt hắn không còn một tí râu nào. Nhìn thấy hắn Đường Tam còn suýt chút nữa không nhận ra, không còn râu trong bộ dạng của hắn thay đổi hắn. Trước đó Mã Hồng Tuấn cũng nói qua về Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp với dáng vẻ ghen ghét. Lúc này Đường Tam mới nhận ra Mã Hồng Tuấn hâm mộ cái gì. Đái Mộc Bạch quả thật rất anh Tuấn, nhất là ở đôi mắt tà dị, như sinh ra hấp lực cuốn hút người khác. Bất quá nói về tướng mạo thì so với dáng vẻ bậy giờ của Áo Tư Tạp có phần kém hơn. Đôi mắt trong và sâu thẳm, khiến người ta có một cảm giác khó dò, mặt như hoa anh tuấn mà hài hòa, hai hàng lông mày lại càng tỏ vẻ bất phàm, kết hợp với nụ cười tựa hồ như bao trùm lên tất cả, mang phong thái của một công tử quý tộc. Nhưng cho dù mang vẻ anh tuấn của một quý tộc công tử mà trong tay cầm một miếng hương tràng thì trông cũng không hợp lắm. Dấu mép của ngươi. Nhịn không được, Đường Tam chỉ vào hắn mà nói. Áo Tư Tạp cười hắc hắc rồi rất nhanh cầm miếng hương tràng trong tay ăn sống, rồi thấp giọng nói. Cái này các người không cần quan tâm, đã bắt được mỹ nữ nào chưa? Tây Sa phải động não đi chứ phải, làm thế nào để các nàng ấy chú ý tới chứ? Về phương diện này ngươi còn ít kinh nghiệm lắm. Đái Lao đại hình như nhắm nha đầu lạnh như băng kia rồi. Bản tử ngươi trên người có tà hỏa làm sao có thể cuốn hút các cô gái được, chính vì vậy mục tiêu lần này của ta sẽ là chữ Vinh Vinh, ngươi đừng hỏng tranh của ta. Đường Tam vô vô vào trán. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Áo Tư Tạp không do dự nói. 14 tuổi. Sao? Có chuyện gì? Cha ta có ta khi năm 14 tuổi đó. Đường Tam đột nhiên phát hiện ra quả thật nếu muốn khảo nghiệm năng lực của mình thì Sử Khắc Lai học viện chính là sự lựa chọn tốt nhất, chưa cần kể đến mấy vị sư phụ. Ngay mấy tên đệ tử này đều là quái vật, ta sợ rằng ở cái thế giới này cũng có ám khi tuyệt học. Đái Mục Bạch mang theo Chu Trúc Thanh chạy đến. Chu Trúc Thanh rõ ràng vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn mà Đái Mục Bạch sắc mặt đã cho thấy sự khó khăn. Áo Tư Tạp với dáng vẻ hả hê cười nói. Xem ra Đái Lao Đại cũng phải nếm mùi thất bại a, hắn đối với tán gái cũng có không ít thủ đoạn mà lần này đã bị đả kích lớn rồi. Trong lúc bọn họ còn đang tán gẫu thì một người trung niên đi từ hướng thao trường tới. Nhìn thấy người đang đi tới, Đường Tam và Tiểu Vũ rất sửng sốt. Người đến khoảng chừng 50 tuổi, vóc người to lớn, khuôn mặt dài và rất đặc biệt, chiếc cằm nhô về phía trước, gò má rộng, khuôn mặt dẹt và cái mũi khoằm. Nếu muốn lấy một đồ vật để mà hình dung thì có lẽ là có chút gửi một chiếc giày. Mặc dù nhắm mắt đi lại đây nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vài phần xảo trá. Trên mặt đeo một chiếc kính màu đen. Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Đây chả phải là Gian Thương Đại Thúc sao? Áo Tự Tạp giật mình nói. Cái gì Gian Thương Đại Thúc? Ông ấy chính là viên trưởng của chúng ta, chính là người sáng lập Sử Lai Khắc Học Viện. Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức 78 cấp hồn thánh. So với Triệu sư phụ còn mạnh hơn. Hơn nữa ông ấy còn có phi hành thú vũ hồn. Trong giới chiến hồn sư mà nói là rất hiếm thấy. Tên bản tử này chính là đệ tử chân truyền của ông ấy. Tiểu Vũ thì thào nói. Còn may, chỉ là cấp 78, thật không ngờ. Cái câu nói chỉ thu quái vật, không nhận người bình thường kia lại xuất ra từ miệng ông ta. Hương Tràng thúc thúc, trong học viện của chúng ta không có hồn sư cấp bậc hồn đấu la sao? Áo Tư Tạp lắc lắc đầu nói. Xin ngươi đừng gắn Hương Tràng với Áo Tư Tạp. Người tưởng hồn đấu la là người bình thường chắc. Nơi nào cũng có chắc. Cả đại lục này cùng lắm đạt đến hồn đấu la cấp bậc cũng không tới 100 người. Họ đều là những người nắm chức vụ quan trọng của đế quốc và có người khi còn là hoàng đế. Về phần phong hào đấu la hai đại đế quốc mỗi bên cũng chỉ có tầm 10 người mà thôi. Đó là điều mà ai cũng biết. Chương 99, Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức, 4. Tiểu Vũ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Đường Tam liếc nhìn Tiểu Vũ một cái. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Vũ lắc lắc đầu có chút che giấu nói. Không có gì. Tiểu Tam, ngươi nói vị Gian Thương Đại Thúc này có hay không nhớ rõ chúng ta? Đường Tam cười khổ nói. Mới qua hai ngày, hẳn là hắn không quên được chúng ta, bất quá, nếu hắn là viện trưởng, hẳn sẽ không so đo việc ngươi mạo phạm hắn. Áp Tư Tháp hắc hắc cười nhẹ giọng nói. Lần này ngươi sai rồi, Phất Lan Đức viện trưởng của chúng ta là một người thù dai. Đương nhiên, ưu điểm lớn nhất của Lao chính là lấp liếm điều sai trái của mình. Chính tại lúc này thì ánh mắt của Phất Lan Đức hướng về bọn hắn. Vừa lúc dừng lại tại Áo Tư Tạp trên người, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm quan mang. Áo Tư Tạp kinh hãi thất sắc. Chết rồi, ta nói có thể bị lão nghe được, lần này thảm thật rồi. Phất Lan Đức đi tới trước mặt 7 tên đệ tử, dừng lại cước bộ. Âm thanh khan khan mang vài phần từ tính vang lên. Năm nay rất tốt, chúng ta lại có thêm 4 tên tiểu quái vật. Ta, Sử Lai Khắc Học Viện viện trường Phất Lan Đức, đại biểu học viện chào mừng các người đến. Sau đó... Các ngươi mỗi người 100 kim tệ đóng cho Lý Sư Phụ phụ trách tài vụ. Một Bạch. Viện trưởng. Đái Mục Bạch tiến lên một bước, hắn tựa hồ rất tôn kính, thậm chí mang theo vài phần sùng bái. Phất Lan Đức nói. Lại có thêm 4 học đệ, học muội, ngươi mang học viện quy củ nói cho bọn họ. Sau đó các ngươi tự trở về nghỉ ngơi, làm cho trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất trình độ. Buổi dạy đầu tiên tại buổi tối sẽ bắt đầu. Áo Tư Tạp, người cùng chữ Vinh Vinh ngoại lệ, hai người các ngươi đi theo ta. Sắc mặt Áo Tư Tạp đột nhiên trùng xuống, có vẻ không cam lòng, không nguyện ý đi tới trước mặt Phất Lan Đức hành lễ. Nhưng khi thấy chữ Vinh Vinh đi tới bên người hắn, sắc mặt mới trở nên tốt lên một chút. Phất Lan Đức phất tay nói. Những người khác có thể đi nghỉ ngơi. nhớ kỹ, trước lúc trời tối, làm cho chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất, đừng trách ta không có cảnh tỉnh các ngươi. Phương pháp dạy của học viện khác với các nơi khác, các ngươi thậm chí có thể gặp nguy hiểm. Chu Trúc Thanh đi không có quay đầu lại, Đái Mộc Bạch lần này cũng không có đuổi theo. Tốc độ của Mã Hồng Tuấn cũng rất nhanh, đảo mắt tiểu không thấy bóng người. Đường Tam cũng không vội rời đi, hắn muốn nhìn trước mắt vị viện trưởng này như thế nào giáo học. Vũ hồn của Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh đều là phụ trợ loại, đây là nguyên nhân bọn hắn không tham gia khóa học buổi tối. Chỉ là làm Đường Tam cảm thấy kỳ lạ chính là tại sao phải dạy học vào buổi tối. Đường Tam không đi, tự nhiên Tiểu Vũ cũng không nóng nảy rời đi, đứng cạnh Đường Tam lặng lặng nhìn. Phất Lan Đức cũng không thèm để ý, hướng về Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh nói. Mỗi người đều có phương pháp tu luyện riêng của mình, vũ hồn bất đồng, phương thức tu luyện cũng bất đồng. Tại Đấu La Đại Lục, cơ hồ hoàn toàn không có giống nhau vũ hồn. Cho nên, học viện dạy các ngươi cũng không phải như thế nào để tu luyện vũ hồn, mà là sử dụng vũ hồn như thế nào. Như vậy làm sao chiến đấu trong tương lai, có thể tốt nhất bảo tồn chính mình, phụ trợ chiến hữu. Phất Lan Đức nói làm Đường Tam thấy có chút quen thuộc, cẩn thận cân nhắc, đại sư tựa hồ cũng nói qua cùng loại. Chỉ là đại sư nói so với Phất Lan Đức càng thêm tường tận mà thôi. Áo Tư Tạp tựa hồ đã nghe qua, túi đầu không ý kiến. Chữ Vinh Vinh nhưng lại đồng ý gật gật đầu. Phất Lan Đức tiếp tục nói. Hai người các ngươi đều là phụ trợ hồn sư, một người thuộc phụ gia thuộc tính, người còn lại thuộc thực vật hệ vũ hồn. Giống các ngươi như vậy hồn sư, bất luận là ở trên chiến trường hay là ở lúc bình thường bên người đều cần phải có sự bảo vệ của đồng bọn, nếu không, các ngươi rất khó tồn tại. Áo Tư Tạp, ngươi nói cho ta biết, là một gã phụ trợ loại hồn sư, như thế nào tại trên chiến trường mới tốt nhất bảo toàn chính mình. Áo Tạp Tư không chút do dự nói, chỉ có khả năng trốn sau lưng đồng đội, lợi dụng tất cả địa hình. Kiến trúc xung quanh để tránh né phong hiểm, để có thể rời xa khu vực nguy hiểm. Phất Lan Đức gật đầu nói. Nói rất đúng, nhưng có một điểm ngươi không có nói ra. Làm một gã phụ trợ hồn sư, chạy trốn vốn là một tố chất cần thiết, phụ trợ hồn sư mà không thể chạy trốn, đó không phải là một hồn sư tốt. Mà chạy trốn cần cái gì? Đó chính là thể lực. Mặc dù thân là hồn sư, có tự thân hồn lực phụ trợ, thân thể của các ngươi so với người bình thường mạnh hơn một chút. Nhưng địch nhân đối mặt với các ngựa ai đều là chiến hồn sư. Bởi vậy, làm một gã phụ trợ hệ hồn sư, các ngươi đồng dạng cần phải tiến hành rèn luyện thể lực. Mấu chốt thời khắc, các ngươi có thể chạy thêm nhiều từng bước, có thể sống sót. Áo Tư Tạp đối với Phất Lan Đức hiểu rất rõ, nghe lão nói vậy trong lòng âm thầm cười khổ. Xong rồi, hôm nay chắc nếm không ít đau khổ. Quả nhiên, sau khi nói một hồi, Phất Lan Đức hướng về Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh gật đầu nói. Khóa trình của các ngươi hôm nay chính là tiến hành huấn luyện thể lực. Từ bây giờ bắt đầu, chạy vòng quanh thôn 20 vòng, nếu trước giờ cơm trưa mà còn chưa hoàn thành, không cần ăn cơm trưa nữa. Các ngươi có thể sử dụng chính mình vũ hồn tiến hành phụ trợ. Bây giờ, xuất phát. Áo Tư Tạp phụ trách dẫn đường. Vâng. Chữ Vinh Vinh ứng một tiếng, không chút do dự chạy đi, Áo Tư Tạp có chút ưu hoán nhìn thoáng qua chỗ Đường Tam đứng rồi mới chạy đi. Thôn nơi Sử Lai Khắc học viên đóng mặc dù không lớn nhưng Áo Tư Tạp hiểu được Phất Lan Đức chỉ cả thôn, tức chỉ cả những nơi làm ruộng của thôn. Một vòng ít nhất cũng là 3 công lý, km, mà 20 vòng thì phải là một con số tương đương kinh khủng. Hôm nay có được hơn 20 cấp hồn lực, nhưng lại phải hoàn thành khóa trình trước giữa trưa, vẫn còn là một chuyện làm phụ trợ hồn sư đau khổ không muốn sống. Đối với hơn 20 cấp chiến hồn sư mà nói, chạy khoảng cách như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mắt nhìn Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh chạy đi, Phất Lan Đức chỉ Đường Tam nói. Người theo ta. Chương 100, Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức, Nam. Đường Tam gật đầu, đồng thời hướng về Tiểu Vũ ở sau lưng đang muốn đi theo hắn khoát tay. Lúc này mới nhanh chóng cùng với Phất Lan Đức hướng bên trong học viện đi đến. Phòng làm việc của Phất Lan Đức cũng là chỗ ở của lão. Cách không xa thao trường ngày hôm qua Đường Tam giao thủ cùng Triệu Vô Cực. Trong phòng bố trí vô cùng đơn giản, chỉ có một ít đồ vật dùng cho cuộc sống mà thôi. Phất Lan Đức tiến đến phía sau bàn làm việc ngồi xuống, nhìn Đường Tam trong mắt đột nhiên toát ra ánh mắt phức tạp. Đại sư vẫn khỏe chứ? Đường Tam gật đầu nói. Sư phụ tốt lắm. Phất Lan Đức nhìn hắn có chút kinh ngạc. Ngươi là đệ tử của hắn. Khó trách cả cái này đai lưng hắn cũng đưa cho ngươi. Ngày đó thấy ngươi mang theo cái này đai lưng, hơn nữa với tuổi của ngươi, ta đã biết ngươi muốn đến Sử Lai Khắc học viện, nhưng chỉ là không nghĩ tới ngươi là đồ đệ của hắn. Lúc trước hắn từng nói với ta, một ngày nào đó sẽ bồi dưỡng ra một gã thiên tài hồn sư, khiếp sợ đại lục. Xem ra, ngươi là lựa chọn của hắn. Đường Tam đặt tay trên nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ xoa một cái, đem một phong thư đưa tới Phất Lan Đức trước mặt. Trước lúc xuất phát, sư phụ để cho ta thông qua học viện kiểm tra, sau khi được tuyển chọn, đem phong thư này giao cho viện trưởng. Nghe xong Đường Tam nói, Phất Lan Đức trong mắt hiện lên một tia bi thương, còn có một tia mỉm cười. Hắn vẫn còn quật cường như vậy. Như vậy mới là phong cách của hắn. Hắn rốt cuộc cũng biết liên lạc với ta sao? Vừa nói, Lao vừa chậm rãi mang phong thư mở ra, lấy ra bên trong một lá thư trắng thanh khiết. Đường Tam thấy rõ ràng, bàn tay của Phất Lan Đức run nhẹ nhẹ trong lúc đọc bức thư. Bức thư viết cái gì Đường Tam không biết, hắn chỉ có thể nhìn sắc mặt Phất Lan Đức không ngừng biến hóa. Phất Lan Đức khi thì mừng rỡ, khi thì phẫn nộ, hỉ nộ ai ố tâm tình bất đồng cơ hồ đều theo hắn trên gương mặt xuất hiện qua. Tốt, tốt cho lão già này, ngươi là một tên hỗn đản. Không nên chứng minh cái gì. Có cái gì để chứng minh? Chẳng lẽ ngươi không biết, kỳ thật. Phất Lan Đức tựa hồ có chút trở nên điên điên khùng khùng, trong miệng nói những điều Đường Tam nghe không hiểu. Đột nhiên hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Đường Tam. Nếu ngươi là chứng minh của hắn, đừng làm cho hắn thất vọng. Ngươi đi đi, nhanh chút chuẩn bị buổi tối khóa trình. Khóa trình cũng không nhẹ nhàng đâu. Nhiệm vụ đại sư giao cho Đường Tam đã hoàn thành, mặc dù Phất Lan Đức viện trưởng làm cho hắn cảm giác rất quái dị, nhưng hắn cũng không còn tâm tư tự hỏi mấy cái này. Trải qua cùng Triệu Vô Cực đánh một trận, Đường Tam phát hiện mình còn rất nhiều nhược điểm, có thời gian, còn không bằng đi tu luyện. Không nói đến Đường Tam cùng mọi người tu luyện, hai người Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh đang ở ngoài học viện chạy bộ. Áo Tư Tạp, một vòng này có còn xa lắm không? Trong giọng nói của Chữ Vinh Vinh mang chút bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng vẫn tin tưởng tràn đầy, mặc dù phụ trợ hệ hồn sư nhưng lúc còn ở nhà, phụ thân cũng vẫn đều yêu cầu nàng rèn luyện thân thể, nói cơ hồ cùng Phất Lan Đức giảng giải giống nhau như lúc. Cho nên thân thể của nàng cũng không kém, mặc dù kém so với chiến hồn sư nhưng thời gian dài rèn luyện chẳng những làm khí lực của nàng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa thực tế am hiểu chạy bộ. Tuy nhiên, từ lúc rời đi học viện đến bây giờ, Chữ Vinh Vinh được Áo Tư Tạp dẫn đường thế nhưng một vòng còn chưa có hoàn thành. Thời gian đã trôi qua không ít. Dựa theo tốc độ này, đừng nói cơm trưa, cơm chiều có thể ăn được hay không cũng là một vấn đề. Huống chi, thể lực đang không ngừng giảm xuống, căn bản không có khả năng vẫn bảo trì tốc độ này. Áo Tư Tạp cười khổ nói. Đi ra thời điểm ta có nói quá, nhiệm vụ này căn bản là không có khả năng hoàn thành. Bất quá ngươi cũng đừng sợ, chúng ta là hai phụ trợ hệ hồn sư cùng một chỗ còn sợ đói bụng sao. Có muốn ăn chút gì không? Chữ Quang Vinh Vinh liếc mắt nhìn hắn, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt nhu mỉ của nàng lại mang theo vài phần phong tình. Áo Tư Tạp bị nàng nhìn xương cốt như có chút nhún ra, hắc hắc cười thấp giọng nói. Lao tử có căn đại hương tràng. Quang mang chợt lóe, một cây hương tràng thơm phức đã xuất hiện trong tay hắn, hướng Chữ Vinh Vinh đưa tới. Hương tràng của ta, đệ nhất hồn hoàn kỹ năng vốn là khôi phục. Chẳng những có thể xúc tiến thương thế khép lại, còn có tác dụng khôi phục thể lực. Ăn một chút đi. Có hương tràng của ta duy trì, đừng nói là chạy 20 vòng ngay cả chạy 200 vòng, chúng ta cũng không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Chữ Vinh Vinh có chút quái dị nhìn Áo Tư Tạp, đột nhiên nói ra một câu cực kỳ hung tợn. Lao nương còn có hai miếng bánh mì đây. Ăn cái đầu ngươi. Nói xong, xuất ra thất bảo lưu ly tháp, nhanh nhẹn mở lên phụ trợ gia tăng, tốc độ chợt tăng lên hướng về phía trước chạy đi. Ách! Áo Tư Tạp có chút sửng sốt, đừng nói là hắn, cho dù Đường Tam, Đái Mộc Bạch ở đây. Nghe được nữ hải tử có khí chất ưu nhã như Chữ Vinh Vinh cư nhiên nói một câu như vậy chỉ sợ cũng không thể tin được. Bọn họ cũng không biết địa vị của Chữ Vinh Vinh tại thất bảo lưu ly tông như thế nào. Mà Chữ Vinh Vinh rốt cuộc không kiềm chế được, bộc lộ bản chất của mình. Thất bảo lưu ly tông. Nghị sự đại điện. Đại điện hướng về phía bắc, chiếc ghế chủ tọa khảm hoa được đặt theo phương bắc nam. Lưng ghế được khảm một khối ngọc thạch rất lớn. Ngọc thạch màu xanh biếc, tản ra hơi thở nhàn nhạt. Đúng là một khối cực phẩm ôn ngọc. Trên chiếc ghế có một người đang ngồi, người này mặt tròn như ngọc, mũi thẳng miệng vuông, tướng mạo nho nhã ôn hảo, một thân trường bào áo trắng không nhiễm chút bụi. Nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, ánh mắt nhu hòa, như thế nào nhìn cũng như một người bình thường. Một đầu tóc đen mềm mại thả dài sau lưng. Hết thể nhìn qua đều không thấy điểm gì làm bộ. Lúc này, hắn đang nhìn xuống một thanh niên mặc trang phục màu trắng đang quỳ. Hồi bẩm tông chủ, tiểu thư đã đến Sử Lai Khắc học viện, cũng thành công tiến học. Người tuổi trẻ cung kính nói. Trung niên nhân gật đầu, trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Tiểu tổ tông này đi ra ngoài ma luyện cũng tốt, bằng không thất bảo lưu ly tông thêm đau đầu, không Sử Lai Khắc học viện tình huống thế nào. Chương 101, bản sắc ma nữ, 1. Xin tông chủ thứ tội, Sử Lai Khắc có một vị hồn thánh và danh hồn đế cực mạnh, thuộc hạ tài kém, không thể nào tiến vào dò xét. Nhưng mà, thuộc hạ đờ a đưa lời nhắn cho một vị sư phụ trong Sử Lai Khắc viện, tin chắc là sẽ tới tay vị hiệu trưởng. Trung niên nhân cười mỉm. Phất Lan Đức ơi, ngươi thật là một người có lý tội ẩm. Ta để xem ngươi giáo dục nhi tử ta như thế nào. Có lẽ, chỉ có rời khỏi gia đình, tiểu nữ của ta mới có thể hiểu chút chuyện.
Tốt lắm, không có việc gì nữa, ngươi lui xuống đi.
Vâng, thưa tông chủ.
Người thanh niên lui nhanh về phía sau, bước đi. Một thanh âm vang vọng toàn đại sảnh, thanh âm tự như từ bốn phương tám hướng mà đến, âm vang kéo dài khắp nơi.
Phong Chí, ngươi yên tâm để Vinh Vinh một mình bên ngoài sao? Chẳng lẽ Sử Lai Khắc dạy học tốt hơn chúng ta?
Không được, ta phải đem Vinh Vinh trở về, nàng ở bên ngoài, ta lo lắng không ngơi.
Theo thanh âm xuất hiện một lão giả râu tóc bạc trắng, cùng một kẻ có da mặt hồng hào giống như trẻ con, từ hậu trường bước ra.
Đi lại phía tông chủ, tự chọn một cái ghế ngồi xuống.
Chữ Phong lộ vẻ bất đắc dĩ.
Thưa Kiếm Thúc và Long Thúc, ta cũng không yên tâm để nha đầu ở đó.
Nhưng các vị thật sự sủng ái nàng ta, ở nhà chẳng ai có thể dạy nàng, để nàng đi bên ngoài học tập có lẽ có chút tiến bộ.
Kiếm Thúc bất mãn nói.
Ai nói ta chiều Vinh Vinh?
Ngươi thấy Vinh Vinh phá phách nhưng chẳng thấy mặt nhu thuận của nàng. Ngươi có nhiều con, nhưng chỉ có một gái.
Ngươi an tâm được sao?
Chữ Phong Chí quả quyết nói.
Kiếm Thúc, lần này bất kể nói giao sao, ra đều sẽ không tìm nàng về, ngài và Long Thúc cũng không nên đi.
Không cần lo lắng an toàn của Vinh Vinh.
Đứng đầu Sử Lai Khắc học viện là Hoàng Kim Thiết Tam Giác Đệ Nhật Tiêm Phong, hắn không có khả năng không biết Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta.
Có hắn bảo vệ, Vinh Vinh không có việc gì đâu.
Kiếm Thúc tức giận vội vàng lên tiếng.
Vinh Vinh có chuyện gì ta tìm ngươi tính sổ, có sự cố gì, ta và Lao Cốt Long hoạt động gân cốt tí cũng được.
Đừng nói tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, cho dù cả Đấu La Đai Lục, người có thể nói chuyện với Chữ Phong Chí có mấy ai.
Lão nhân là một trong số kẻ có bản lĩnh đó, mặc dù nhìn diện mạo khoảng 40 tuổi, nhưng thực tế hắn đã quá 60, Chữ Vinh Vinh đối với hắn như trẻ nhỏ, cũng là đứa cháu gái duy nhất.
Màn đêm phủ xuống học viện Sử Lai Khắc.
Tứ Nhã Miêu Hưng Phất Lan Đức đang đứng tại chỗ cao nhất của thao trường, nhìn xuống bảy tên đệ tử.
Đái Mộc Bách, Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng với vẻ mặt lạnh băng mà chỉnh tề lanh lẹ của Chu Trúc Thanh, tất cả đều chuẩn bị tốt cho việc học ban đêm, tâm thần hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng mà Phất Lan Đức lại chú ý tới hai đệ tử còn lại.
Áo Tư Lạp, các ngươi đã chạy 20 vòng rồi.
Ánh mắt của Phất Lan Đức làm cho Ngờ Gì ta cảm thấy sợ hãi, kẻ khác không dám nhìn thẳng vào.
Không biết tại sao, mấy hôm nay Đường Tam cũng không thấy các vị sư phụ của học viện xuất hiện, kể cả Triệu Vô Cực, tựa hồ như cả học viện này chỉ có 7 đệ tử bọn họ và vị viện trưởng đại nhân này.
Áo Tư Lạp ho khan một tiếng, gật đầu nói.
Viện trưởng, ta chạy xong rồi.
Phất Lan Đức hừ lạnh.
Ta hỏi là các ngươi, không phải chỉ mình ngươi.
Áo Tư Lạp quay đầu nhìn về Chữ Vinh Vinh.
Chữ Vinh Vinh cũng đang nhìn hắn, một đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự ngây thơ vô tội.
Áo Tư Lạp cắn răng gật đầu, nói.
Vâng, chúng ta đều hoàn thành.
Phất Lan Đức nở nụ cười này mà để Đường Tam nhận xét, chính là âm hiểm hai chữ mà thôi.
Tốt lắm, Áo Tư Lạp, không nghĩ tới ngươi có tinh thần tương trợ, ngươi lại đây.
Phất Lan Đức chỉ vào một vị trí trước mặt mình.
Trên mặt Áo Tư Lạp toát ra vẻ cười khổ, hắn không nhìn Chữ Vinh Vinh nữa, bước đi tới trước mặt Phất Lan Đức.
Phất Lan Đức chậm rãi giơ tay phải lên, vỗ vỗ vào vai Áo Tư Lạp.
Ta rất thích tinh thần tương ái của ngươi, như vậy đi, ngươi chạy thêm 20 vòng nữa, để ta xem ngươi tiến bộ đến độ nào, không chạy xong, không cần ăn cơm, ta đã phong trụ hồn lực của ngươi, đừng mong giải trừ, chạy đi.
Áo Tư Lạp không nói gì thêm, chỉ yên lặng gật đầu, xoay Ngờ Gì hướng ra phía ngoài chạy đi.
Ánh mắt Phất Lan Đức chuyển về phía Đái Mộc Bạch và Đường Tam.
Có phải các ngọa đang tự hỏi tại sao ta làm vậy? Tại sao lại muốn hắn tiếp tục chạy?
Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn rất quen thuộc tính tình Phất Lan Đức nên không dám lên tiếng.
Chu Trúc Thanh tính tình lạnh băng, chỉ là thản nhiên nhìn, Đường Tam và Tiểu Vũ lại vô thức gật đầu, bọn họ quả thật không rõ lý do Phất Lan Đức lại yêu cầu làm vậy.
Phất Lan Đức vẫn giữ vẻ mặt khó coi ấy, nhưng lại tươi cười.
Bởi vì hắn nói dối. Mặc dù vì bất kỳ nguyên nhân tình cảm nào mà nói dối, nhưng đối với việc nói dối, các ngọa vẫn còn nhỏ, nói dối là không tốt.
Ta hy vọng các ngươi hiểu rõ.
Hắn hướng ánh mắt trong sách của bọn Đường Tam rồi nhìn qua ánh mắt thương cảm của Chữ Vinh Vinh.
Nói cho ta biết, ngươi có hay không hoàn thành khóa trình ban sáng của ta?
Chữ Vinh Vinh thành thật lắc đầu, nói.
Không có, khoảng cách xa vậy, ta không kiên trì nổi.
Phất Lan Đức mỉm cười nói.
Cho nên, ngươi chạy tới Tắc Thác Thành. Hơn nữa lại ăn uống thoải mái, ngoài ra còn đi vòng tới khu vực buôn bán vui chơi, vừa mới trở về tìm được Áo Tư Lạp, đúng không?
Chữ Vinh Vinh trừng lớn cặp mắt xinh đẹp kia.
Người dám thị ta.
Phất Lan Đức trầm mặt xuống nói.
Thân là viện trưởng, ta đối với học viên có trách nhiệm.
Nếu nói Áo Tư Lạp nói dối vì không muốn ngươi bị phạt, toàn là vì tình hữu nghị.
Nhưng sai lầm của ngươi thì không thể thứ, tự tiện rời bỏ học viện, không tuân thủ học viện an bài, để bạn học vì ngươi mà nói dối.
đây không phải là sai lầm của một hồn sư vĩ đại. Nếu tại chiến trường, ngươi chỉ có một con đường là bị quân pháp xử chết mà thôi. Chương 102, bản sắc ma nữ, 2. Chữ Vinh Vinh nhíu mày, vẻ ôn nhu trên mặt biến mất, khóe miệng nhếch lên, toát ra vài nét khinh thường. Nơi này không phải chiến trường, chỉ là một học viện mà thôi. Phất Lan Đức gật đầu nói. Đúng, nơi này chỉ là học viện, nhưng là học viện sử lai khắc của ta, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, thu thập hành lý của ngươi, đi khỏi học viện, ngọa không xứng là thành viên của học viện này. Cách khác là ngươi như ta nói, chứng minh mình có đủ tư cách ở đây, còn có quyết tâm sau này không vi phạm nội quy nữa. Chữ Vinh Vinh cười, mặc dù mới 12 tuổi, nhưng không thể không nhận nàng cười rất đáng yêu, rất đẹp, nụ cười làm ngờ gì khác cảm thấy yêu mến. Phất Lan Đức, ngươi cho ngươi là ai? Bất quá chỉ là một hồn thánh nho nhỏ mà thôi. Lời vừa nói ra, Đường Tam, Tiểu Vũ và mọi người đều thất sắc, bọn họ không hề nghĩ tới, một cô nương ôn nhu như vậy lại có thể nói ra lời kém văn hóa thế. Lúc này chữ Vinh Vinh đã không còn vẻ ôn nhu mà biến thành khinh thường, tràn ngập cảm giác cao ngạo. Phất Lan Đức không vì lời nói của nàng mà tức giận, chỉ mỉm cười nói. Đúng vậy, ta chỉ là hồn thánh nho nhỏ, khoảng cách ta với ngươi quá xa, ngươi là anh tài của thất bảo Lưu Ly Tông, cho dù có thiên phú cực cao, cũng chỉ là một đại hồn sư mà thôi. Ngươi so với ta cũng còn quá xa, khoảng cách khó mà vượt qua. Nếu ngươi cảm thấy không hợp nơi này, thì mau rời đi, Sử Lai Khắc học viện không chào đón hạ người như ngươi, loại đệ tử bất tuân quý củ. Chữ Vinh Vinh cười lạnh. Đuổi ta đi. Không dễ dàng như vậy, nếu ta đã tới, sẽ không định ra đi. Phất Lan Đức, ta khuyên ngươi hay là đừng quản ta nữa, nếu không hậu quả ngươi tự gánh chịu. Phất Lan Đức cười nhạt. Nếu ta sợ hậu quả, thì không thể làm viện trưởng rồi. Nơi này là địa bàn của ta, mọi chuyện ta đều định đoạt được. Một Bạch. Viện trưởng đại nhân. Đái Một Bạch tiến lên một bước, lúc này nhìn Vinh Vinh với ánh mắt tràn ngập vẻ nghĩa bất dung tình. Hắn ở nước rõ ràng, đây mới là chữ Vinh Vinh thật, là bản tính của nàng, chỉ là, hôm qua nàng che giấu quá tốt. Phất Lan Đức nói. Ngươi mang vị chữ Vinh Vinh tiểu thư này về phòng của nàng, sau đó đưa nàng rời khỏi đây. Nếu nàng phản kháng, ta cho phép ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Phất Lan Đức, ngươi dám. Chữ Vinh Vinh quát lớn, hai tay chống nạnh, phát ra khí tức dữ dằn của cô gái 12 tuổi. Từ nhỏ tới nay, ngươi là kẻ đầu tiên dám đối xử với ta như vậy. Phất Lan Đức âm thầm cười. Cha ngươi không nỡ quản giáo ngươi, không có nghĩa là ta không dám, ngươi không phải là nữ nhi bảo bối của ta. Ở trong mắt ta, nơi này bất luận đệ tử nào đều tốt hơn ngươi. Thất bảo Lưu Ly Tháp Vu Hồn quả thật là một trong các loại hỗ trợ vu hồn cực mạnh, đáng tiếc, ngươi sẽ làm cho nó tàn phai. Ngươi nói bậy. Chữ Vinh Vinh lại phẫn nộ kịch liệt, ngực không ngừng thở dốc, cho tới nay, nàng biết mình chính là đệ tử xuất sắc nhất của thất bảo Lưu Ly Tông, nàng có bao nhiêu vị huynh trưởng, nhưng không một ai có năng lượng mạnh như nàng, tại 12 tuổi đã đột phá cấp 20. Ngay chính cha nàng, thất bảo Lưu Ly Tông chủ, cũng nói qua, nàng chính là anh tài kiệt xuất nhất trong vòng trăm năm nay. Là người duy nhất có khả năng biến thành bát bảo Lưu Ly Tháp, lúc này, Phất Lan Đức lại nói nàng là kẻ bỏ đi, cao ngạo như nàng sao chịu đọc sỉ nhục này. Ta nói bậy. Vậy ngoài nói cho ta biết, ngươi mạnh hơn ai ở đây? Phất Lan Đức khinh thường nói. Ta là phụ trợ hồn sư, đương nhiên không thể so sánh hồn lực cùng chiến hồn sư bọn họ. Nhưng tại chiến trường, tác dụng của ta so với bọn họ cũng quan trọng như nhau, có ta trợ giúp, một đoàn thể hồn sư thực lực sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Phất Lan Đức hướng Vinh Vinh phe phẩy ngón tay. Sai, ngươi sai rồi. Ở đây mỗi cá nhân tại tình huống trên chỉ hiện trường đều có tác dụng hơn ngươi. Bởi vì bọn họ tại chiến trường có khả năng sinh tồn mà ngươi thì không. Với tính cách của ngươi, nếu tới chiến trường, cũng chỉ là kẻ thế mạng mà thôi. Không đúng. Chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông có thất bảo Lưu Ly Tháp vũ hồn độc nhất thiên hạ, không có người nào có thể so sánh. Tại sao lại đem ta so với bọn họ được? Phật Lan Đức lãnh đạm nói. Bởi vì tâm của ngươi. Bởi vì ngươi cao ngạo. Ngươi tự cho mình rất cao. Cho dù là phụ thân ngươi, cũng sẽ không tự cho mình là có 102 trong thiên hạ. Nếu hắn không có đồng bọn vĩ đại cùng đi, cho dù là một gã hồn sư bình thường cũng có thể đánh chết hắn. Mà với tính cách của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể tìm được người đồng đội phía sau lưng chống đỡ an toàn cho ngươi sao? Chữ Vinh Vinh sửng sốt một chút, nàng mặc dù từ nhỏ bởi vì cô độc, tính cách cổ quái một chút, nhưng thông minh cực đỉnh, Phất Lan Đức mặc dù nói hơi khó nghe, nhưng nàng cũng đã hiểu rõ ràng ý tứ của Phất Lan Đức. Nhất thời không biết nên biện bác thế nào. Phất Lan Đức chậm rãi đi tới đám người Đái Mộc Bạch đang chờ người trước mặt, bởi vì hắn cùng chữ Vinh Vinh tranh luận, Đái Mộc Bạch cũng không đem chữ Vinh Vinh đi. Phất Lan Đức chỉ Đái Mộc Bạch, nói. Hắn năm nay 15 tuổi, vũ hồn bạch hổ, chiến đấu hệ hồn sư, trời xanh song đồng, cấp 37. Trong người mang hai cái trăm năm hồn hoàn và một cái ngàn năm hồn hoàn. Tại Sử Lai Khắc học viện từ trước tới nay là ngờ ở hệ đệ tử đạt tới 30 cấp hồn tôn nhỏ tuổi nhất. Lúc hắn đạt tới hồn tôn là năm 13 tuổi. Ngươi tự hỏi có thể tại 13 tuổi đã đột phá 30 cấp không? Nếu nói, ngươi có khả năng vượt qua một bạch, cũng không phải ngươi mà là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, năm 12 tuổi đã đạt tới cấp 29 đại hồn sư. Bọn họ mới có khả năng siêu việt như một bạch. Cùng Triệu Vô Cực đánh một trận ngươi cũng thấy rồi, ngươi hẳn là rất rõ ràng một gã đại hồn sư cùng một gã hồn thánh chênh lệch thế nào. Mặc dù Triệu Vô Cực cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng là, Đường Tam hiện ra đích chiến đấu lực thế nào, ta nghĩ ngươi xem rất rõ ràng. Luận thiên tài, bọn họ đều cũng mạnh hơn ngươi. Chương 103, bản sắc ma nữ, 3. Chữ Vinh Vinh không cách nào phản bác. Phất Lan Đức nói rất đúng, đái một bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ hồn lực đều mạnh hơn nàng. Phất Lan Đức chỉ tới Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh. Mã Hồng Tuấn. Hắn cùng tuổi Đường Tam, Tiểu Vũ, ngươi nên biết, 11 tuổi tiến vào Sử Lai Khắc học viện, mặc dù vũ hồn của hắn có khiếm khuyết, nhưng là, hắn có biến dị vũ hồn cũng là cao cấp nhất thú vũ hồn, luận võ hồn mà nói, cho dù tại cả đại lục cũng không có vài người có thể so với hắn. Hắn hồn lực cũng không kém gì ngươi, toàn là hắn dùng một bộ phận tâm lực đền bù vũ hồn khiếm khuyết. Chu Trúc Thanh, hồn lực yếu hơn ngươi. Nhưng là, nàng không giống ngươi, nàng có một tâm hồn kiên định. Chu Trúc Thanh, ngươi nói cho ta biết, ngươi tới Sử Lai Khắc học viện là vì cái gì? Chu Trúc Thanh lạnh như băng, thanh âm không chút do dự trả lời. Để chính mình trở nên mạnh hơn. Phất Lan Đức nói. Đối với khóa trình của học viện an bài ngươi làm như thế nào? Chu Trúc Thanh nói. Chỉ cần làm thực lực ta tăng lên. Ta sẽ không chút do dự chấp hành. Phất Lan Đức thản nhiên nói. Chữ Vinh Vinh. Ngươi đều nghe thấy. Ngươi tự hỏi, so với bọn họ ở chỗ này, ngươi thân mình đã kém coi nhất rồi. Ngươi còn có tư cách gì mà kiêu ngạo? Ta dám nói, chỉ cần ngươi rời nơi này, 20 năm sau, so với ngươi thành tựu của mỗi một người bọn họ đều cường đại hơn nhiều. Chữ Vinh Vinh không cam lòng. Nàng thật sự không cam lòng. Còn có Áo Tư Lạp. Ta như thế nào cũng mạnh hơn hắn, hắn cũng là loại hồn sư phụ trợ, chỉ là một thực vật hệ hồn sư nho nhỏ mà thôi, so ra hắn còn kém ta. Phất Lan Đức lắc đầu, nói. Không, ngươi sai rồi, nếu ngươi cho rằng như vậy, chính là sai lầm lớn. Áo Tư Lạp có thiên phú, thậm chí còn hơn một bạch, nếu không ta tại sao cho phép hắn tiến vào học viện. Chữ Vinh Vinh, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi gặp qua tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ vũ hồn chưa? Chữ Vinh Vinh mặt mày thất sắc. Không. Không có khả năng, phụ trợ loại vũ hồn như thế nào có tiên thiên mãn hồn lực. Tại hồn sư giới, tiên thiên mãn hồn lực giả mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có, mà phụ trợ loại vũ hồn lại chưa bao giờ xuất hiện. Chữ Vinh Vinh sở dĩ cho rằng chính mình thiên phú dị bẩm, là người thiên tài, chính là bởi vì nàng có vũ hồn tại giác tỉnh, đạt tới rồi 9 cấp trình độ so ra chỉ cách tiên thiên mãn hồn lực một bước nhỏ. Đây đã là phụ trợ vũ hồn cực phẩm có tồn tại. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, người kia có chút bị hủi. Niệm khởi hồn chú lại hèn mọn vậy, bị ổi đại hương chàng thúc thúc Áo Tư Lạp lại là tiên thiên mãn hồn lực. Phất Lan Đức lạnh nhạt nói. Áo Tư Lạp là tiền vô cố nhân, ý là sử sách chưa cho cha nào giống hắn, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hắn tương lai trưởng thành không thể hạt lượng, thậm chí có thể tại phụ trợ hồn tôn, thay thế địa vị cao vời của thất bảo lưu ly tông môn của ngươi. Ngươi có thể không tin lời nói của ta, nhưng ta có thể dám chắc nói cho ngươi, đây là khả năng có thể. Chữ Vinh Vinh thất thần đứng ở nơi này. Từ nhỏ đến lớn, nàng ở bên mọi người bảo hộ mà lớn lên, hơn nữa thân mình chính là thiên tài, đương nhiên được sủng ái cực điểm, nàng vẫn cho rằng, chính mình mới là người xuất sắc nhất. Bây giờ thực lực còn chưa đủ cường cũng là bởi vì nguyên nhân tuổi tác. Lúc nàng xem Đường Tam cùng Triệu Vô Cực đánh một trận. Chữ Vinh Vinh đã bị rung động liễu, nhưng nàng tiềm ý thức lý vẫn còn nghĩ mình và Đường Tam khác biệt, dù sao vũ hồn tu luyện không phải cùng lộ tuyến. Nhưng là mỗi một câu nói của Phất Lan Đức đều như là lợi kiếm bình thường đâm vào trong lòng nàng. Làm niềm kiêu hãnh trong lòng nàng tan biến. Sắc mặt Chữ Vinh Vinh có chút tái nhợt, đột nhiên khóc ròng, quay đầu hướng túc xá của mình chạy đi. Phất Lan Đức trên mặt toát ra một tia đắc ý, tươi cười trong lòng thầm nghĩ, nếu ngay cả một tiểu nha đầu 12 tuổi, ta không dạy được, không chừng, ta cũng không dám tự xưng ra phong hào hoàng kim thiết tam giang nữa. Đái Mục Bạch nhìn Phất Lan Đức đang tươi cười, hỏi dò. Viện trưởng, ta còn phải đi giúp nàng thu thập đồ vật không? Phất Lan Đức chừng hắn một cái, nói. Ngươi rất muốn nha đầu này bỏ đi sao? Chữ Vinh Vinh mặc dù bị thương tổn một chút, nhưng bản tính cũng kiên cường, để nàng chính mình tự hiểu ra. Ngươi đi gọi Áo Tư Lạp quay lại. Nói rằng ta hủy bỏ trừng phạt hắn, để hắn đi an ủi Chữ Vinh Vinh. Vâng. Đái Mục Bạch đáp tê. xoay người đi tìm Áo Tư Lạp. Lúc này, trong lòng hắn càng thêm khâm phục Phất Lan Đức. Đái Mộc Bạch cũng xuất thân từ thế gia, đương nhiên biết địa vị thất bảo Lưu Ly Tông tại đại lục kinh khủng cỡ nào, cả Đấu La đại lục, phong hào Đấu La gia cũng chỉ gồm 10 vị. Trong đó thất bảo Lưu Ly Tông chiếm 2, như vậy về thực lực mà nói, cho dù hai đại đế quốc hoàng thất, nhìn thấy thất bảo Lưu Ly Tông chủ cũng phải khách khách khí vài phần. Mà Phất Lan Đức lại cũng không dám cường quyền khi giáo huấn tiểu công chúa của thất bảo Lưu Ly Tông, không phải là chuyện đơn giản. Kỳ thật, Đái Mộc Bạch lại nào biết đâu rằng, trong ngực vị viện trường đại nhân này có một phong thư của thất bảo Lưu Ly Tông chủ, ghi rõ luôn tín nhiệm mọi phương pháp của viện trường, nếu không Phất Lan Đức thật sự không chút cố kỵ sao. Tiểu Vũ lặng lẽ lẻ đầu lưỡi ra. Nàng cũng không nghĩ tới bản chất của chữ Vinh Vinh lại như vậy, ngày hôm qua nàng tại và chữ Vinh Vinh cùng nhau nói chuyện, rất thân thiết, lúc này lại mới phát hiện, thì ra tính tình chữ Vinh Vinh so với chính mình còn dữ dằn hơn. Phất Lan Đức hai tay để ở sau lưng, nói. Tốt lắm, chuẩn bị xuất phát, kết quả của chữ Vinh Vinh và Áo Tư Lạp các ngươi cũng thấy rồi. Tại chỗ này tu luyện, sẽ phải tuân thủ quy củ của học viện. Tại mỗi khóa học, lời của ta là mệnh lệnh. Kế tiếp các ngươi bắt đầu hướng tới đệ nhất khóa của Sử Lai Khắc Học Viện. Các ngươi, mỗi người đều độc lập hoàn thành khóa trình của chính mình, đừng trách ta không nói trước, nếu các ngươi làm không tốt, vậy, không chết cũng bị lột ra. Chương 104, Bản Sắc Ma Nữ, 4. Đái Mộc Bạch rất nhanh đã trở lại, hướng Phất Lan Đức gật đầu, ý bảo tự mình đã làm cho Áo Tư Lạp đi tới an ủi chữ Vinh Vinh. Phất Lan Đức phất phất tay, nói. Xuất phát, đuổi kịp ta. Nói xong, chỉ thấy mũi chân hắn chỉa xuống đất. Nhanh chóng bước đi, nhắm phương hướng bên ngoài học viện đi tới. Mọi người cũng vội vàng đuổi theo. Phất Lan Dực Thủy Trung bảo trì tốc độ mau lẹ, lúc này mới thấy sự chênh lệch thực lực của 5 tên đệ tử. Theo sát tại Phất Lan Dực phía sau, là kẻ có hồn lực thâm hậu nhất Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch. Phía sau Đái Mộc Bạch cũng không phải Đường Tam, mà là Chu Trúc Thanh. Quỷ ảnh mê tung của Đường Tam lợi hại ở chỗ tinh diệu, nói về tốc độ thu ngắn khoảng cách xa, lại không bằng Chu Trúc Thanh là mẫn công hệ hồn sư. Cho nên hắn cùng Tiểu Vũ ngang hàng xếp tại vị trí thứ 3. Mã Hồng Tuấn ở tại vị trí cuối cùng, nhưng cũng không chậm lắm so với Đường Tam. Dọc theo đường đi, Phất Lan Đức chẳng nói câu nào, bọn Đường Tam cũng không lên tiếng. Trong đầu còn đang hồi tưởng đoạn đối thoại giữa Phất Lan Đức và chữ Vinh Vinh lúc nãy. Rất nhanh, Đường Tam phát hiện mục tiêu của Phất Lan Đức, đó là Tắc Thác Thành. Từ Sử Lai Khắc Học Viện tới Tắc Thác Thành cũng không xa, lúc nhìn thấy cửa nam của Tắc Thác Thành, tốc độ Phất Lan Đức mới chậm lại. Làm khoảng cách giữa hắn và cho 5 tên đệ tử gần lại. Tắc Thác Thành nằm tại trung tâm Ba Lạp Khắc Vương, sẽ không đã bị bất luận ngoại địch nào tới uy hiếp, cho nên nơi này cửa thành ban đêm hoàn toàn mở. Một nhóm 6 người thuận lợi tiến vào trong thành. Mặc dù bây giờ trời đã tối, nhưng Tắc Thác Thành lại như là vừa mới tỉnh ngủ, thậm chí so với ban ngày càng thêm náo nhiệt. Ngã tư đường hai bên, tất cả cửa hàng đều sáng trưng, thương nhân chỉ buổi tối mới đi ra buôn bán cộng với khách nhân quen thuộc cũng sôi nổi tự mình tìm được địa phương mua bán một chút thức ăn hay hàng hóa nào đó. Đường Tam cùng Tiểu Vũ mặc dù ở trong thành này hai ngày chữa, nhưng cũng không ra ngoài đi dạo vào buổi tối. Đường Tam nhìn qua mọi vật với ánh mắt bình thường, nhưng Tiểu Vũ lại hăng hái nhìn qua lại mọi nơi, nếu thấy cái gì đó hứng thú thì tự mình lặng lẽ đi lại gần hơn. Nếu không nhờ Đường Tam thủy chung lôi kéo, nói không chừng nàng đã tẩu mất. Chu Trúc Thanh vẫn như trước, vẻ mặt lạnh như băng. Tựa hồ ngoại giới hết thệ cùng nàng không có nửa điểm liên quan, ánh mắt thủy chung chỉ dừng lại trên người trước mặt mình là Phất Lan Đức, cũng không có bị ngoại giới ảnh hưởng chút nào. Đái Mộc Bạch ánh mắt nội liễm, biểu hiện ra một bộ mặt, sự trầm ổn bộ dáng cơ hồ cùng Chu Trúc Thanh giống nhau như lúc, chỉ là không có nét băng sương trên mặt, hết thệ đều biểu hiện rất tự nhiên. Mà Mã Hồng Tuấn có vẻ hai con mắt thì chưa đủ, mặc dù không giống Tiểu Vũ đều có hứng thú với mọi vật, nhưng hai mắt hắn không ngừng liếc ngang liếc dọc. Mục tiêu đều là tại phần phía trên của nữ tử tại ngã tư đường. Già thì 60, trẻ thì mở ở 26, con mắt của Mã Hồng Tuấn nhìn không sót một hai một khi chứng kiến ai đó có vóc người đầy đặn một chút, hắn lại nuốt nước miếng ngực ngực. May là hắn đi tại vị trí sau cùng của đội, những người khác cũng không phát hiện bộ dáng của hắn bây giờ. Phất Lan Đức đột nhiên dừng cước, nhìn lên sắc trời, tự nhủ. Còn có chút thời gian. Các ngươi theo ta lại đây. Nói xong. Phất Lan Đức mang theo 5 người đi vào một tiệm trà tại ngã tư đường, 6 người vây quanh hắn ngồi xuống, Phất Lan Đức rót đầy nước trà ra chung. Tiểu Vũ nhìn trước mặt tràn đầy lá trà cùng nước trà, cau mày nói. Viện trưởng, đệ nhất đường khóa của chúng ta sẽ không ở tại chỗ này chứ? Phất Lan Đức nói. Đương nhiên không phải, địa phương tập huấn của các ngươi là ở phía này. Vừa nói, hắn giơ ngón tay ra phía ngoài diện chỉ đi tới. Theo ngón tay hắn chỉ, Đường Tam thấy, cách tiệm trà không xa. Có một mảng kiến trúc cao lớn, từ góc độ này của bọn họ, chỉ có thể nhìn thờ ỷ kỳ hiển trúc cao khoảng trăm thước, to lớn vô cùng, dưới màn đêm có cảm giác hùng vĩ thâm trầm. Từ kiến trúc to lớn nọ, mơ hồ có ánh sáng lóe ra từ bên trong. Đái Mục Bạch biến sắc, thấp giọng nói: "Viện trưởng, ngày đầu tiên cũng để cho bọn họ đi tới chỗ đó sao?" Phất Lan Đức thản nhiên định nói: "Nhớ kỹ, các ngươi đều là quái vật, không phải người bình thường. Nếu thị quái vật, liền có phương thức tu luyện dành cho quái vật." Nói tới đây, hắn dừng một chút, trầm giọng nói: "Các ngươi có vũ hồn bất đồng, từng người cũng có phương pháp tu luyện riêng của bản thân. Học viện chỉ dạy các ngươi chính là như thế nào tự mình vận dụng vũ hồn cách tốt, trợ giúp các ngươi thu được tuyệt phẩm hồn hoàn, có nhiều hơn thật chiến kinh nghiệm, cật lực khai xuất khả năng và tiềm lực. Ngoài ra, chính là cung cấp về tri thức về vũ hồn khắp nơi, cùng với tình hủ ổng xỏa đại lục hồn sư. Ở đây, trong tất cả điều các ngươi phải học tập, trọng yếu nhất chính là thật chiến kinh nghiệm. Đồng dạng cấp bậc cùng thực lực, thật chiến kinh nghiệm có bao nhiêu, thì quyết định thắng bại bấy nhiêu mấu chốt giành thắng lợi. Chỉ có thông qua không ngừng thật chiến, mới có thể phát xuất hết khả năng chiến đấu cùng năng lực ứng biến. Cho nên, đệ nhất khóa huấn luyện của các ngươi, chính là thật chiến. Mà địa phương kia, là khóa đường của các ngươi." Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn liếc nhau, Mã Hồng Tuấn y muốn lên tiếng, tà mâu Đái Mục Bạch ra vẻ bất đắc dĩ, bọn họ hiển nhiên đều biết được đó là địa phương nào. Mà Đường Tam, Tiểu Vũ cùng với Lạnh Như Chu Trúc Thanh lạnh lùng, đều tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Phất Lan Đức nói: "Cùng loại kiến trúc như vậy, chỉ có cấp bậc thành thị chính mới có thể có. Quy mô của nó có thể nói là một tòa thành thị, thậm chí như là thủ phủ trong kinh đô của một quốc gia cường thịnh. Kiến trúc giống như vậy, gọi là đại đấu hồn tràng, hơn nữa tại thành thị đều có danh tiếng, gọi là tắc thác đại đấu hồn tràng. Cái gọi là đích đại đấu hồn tràng, chính là địa phương cho các vũ hồn sư đánh nhau chết sống, cũng chính là nơi hồn sư đối chiến. Bất luận là Thiên Đấu Đế Quốc hay là Tinh La Đế Quốc, đều có như một loại quy tắc như vậy, đấu hồn tràng quyết định hưng suy của quốc gia." Đường Tam cao mày nói: "Viện trưởng, hồn sư không phải là chuyên ngành cao nhất, xa hoa nhất sao? Tại sao có địa phương đấu hồn tràng to như vậy tượng như làm cho người ta quan nhìn xem vũ hồn thi đấu, có gì là trang trọng, uy nghiêm?" Chương 105, Bản sắc ma nữ, Nam. Phất Lan Đức lắc đầu, nói: "Không, ngươi sai rồi, mặc dù ta cũng không thích đại đấu hồn tràng địa phương như vậy. Nhưng ta không phải không thừa nhận. Đại đấu hồn tràng tuyệt đối thể hiện giá trị hồn sư. Ngươi đem nó suy tưởng ra hình thái đơn giản rồi. Đại đấu hồn tràng có riêng một thế lực và quyền uy của chính nó, là một loại thế lực địa phương đặc thù. Nó do 7 đại gia tộc hồn sư nổi danh của toàn đại lục liên hợp sáng lập. Cũng không thuộc về 2 đại đế quốc hoặc là vũ hồn điện, có thể nói là một phương thế lực thứ 3, phú khả địch quốc, tại đại đấu hồn tràng nội thành danh đích hồn sư. Tại tất cả quốc gia đều muốn trở thành minh tinh sáng nhất, chẳng những có thể thu được thật lớn ích lợi, còn có thể thu được thật lớn danh vọng. Hơn nữa, đại đấu hồn tràng là một địa phương tương đối công bình, ở chỗ này, cho dù ngươi giết một thành viên hay truyền nhân của đại gia tộc, cũng không cần lo lắng bị trả thù, đây là tính công bằng của nó. Nói đến nơi đây, mắt Phất Lan Đức lóng lánh hẳn lên. Vũ hồn cấp bậc là mục tiêu của một gã hồn sư dù mạnh hay yếu. Hồn hoàn càng tốt là phương pháp biểu đạt, nhưng lại không thể đại biểu cho năng lực chính thức của một gã hồn sư, chỉ có thông qua tự thân cố gắng tại đại đấu hồn giữa sân mà xương hào mới gọi là tự thân thể hiện thực lực tốt nhất ta. Lúc hồn sư tại tiến vào đại đấu hồn chàng đều chỉ dụng đấu hồn hai chữ đại biểu, thu được trận đấu thắng lợi nhận một quả huy chương. Mỗi thu được một hồi thắng lợi, sẽ có điểm nhất định. Tích phân số điểm đạt tới trình độ nhất định, cấp bậc huy chương tăng lên, mai huy chương chính là đại biểu cho cấp bậc tại đại đấu hồn chàng, hơn nữa cũng là hình thức đại diện thông dụng ở tất cả các thành trên toàn đại lục. Huy chương cấp bậc cao thì có chỗ tốt rất nhiều. Ta không cần giải thích rõ. Huy chương là cấp bậc, dựa theo loại khoảng vật mà phân ra, thấp nhất là thiết, sắt, huy chương, cũng chính là thiết đấu hồn, hướng thượng theo thứ tự là đồng, ngân, kim, tử kim, lam bảo thạch, hồng bảo thạch, toàn thạch, kim cương, tổng cộng 8 cấp bậc. Nói đến nơi đây, Phất Lan Đức đưa ánh mắt theo thứ tự từ trước mặt 5 người đảo qua. Ta cho các ngươi nhiệm vụ, chính là trước khi tốt nghiệp, ít nhất bắt được ngân đấu hồn huy chương. Hiểu được chưa? Đừng tưởng rằng thu được ngân đấu hồn huy chương là rất dễ dàng, Mục Bạch và Hồng Tuấn đã ở chỗ này tham dự hơn 1 năm trận chiến. Mục Bạch, ngươi nói cho 3 người bọn họ, ở chỗ này yêu cầu cấp bậc huy chương tăng lên là cái gì, còn nói chiến tích của các ngươi nữa. Vừa nói xong, Phất Lan Đức điềm nhiên uống một ngụm nước trà. Hắn thành lập Sử Lai Khắc Học Viện đã hơn 20 năm, tự nhiên biết như thế nào là phương thức giáo dục để đệ tử tiếp nhận dễ dàng, chính là muốn khiến cho bọn họ hứng thú. Bất luận làm chuyện gì, nếu có hứng thú hết thảy đều có thành công nửa phần. Có thể chúng tuyển Sử Lai Khắc Học Viện, không thể nghi ngờ đều là mấy đứa nhỏ quái vật, hoặc có thể nói đó là những đệ tử thiên tài, căn bản không có khả năng dùng phương pháp giáo dục bình thường. Đái Mộc Bạch nói, ta bắt đầu tham gia tác thác đại đấu hồn tràng là lúc cấp 29, tổng cộng tiến hành 56 trận chiến, trước mắt chiến tích là 29 thắng 27 thua, chiến tích chia làm 2, từ thiết đấu hồn tăng lên tới đồng đấu hồn cần 100 tích phân, mỗi thu được một hồi chiến đấu địa thắng lợi, tích phân được thêm 1 tích phân. Nhưng là, nếu thua một trận chiến, cũng sẽ tương ứng bị khấu trừ 1 tích phân. Nếu liên tiếp thắng 5 tràng, vậy, tích phân sẽ gia tăng thêm 10. Liên tiếp thắng 10 trận, sẽ tăng thêm 100. Cho dù là tích phân đạt tới đồng đấu hồn thành công, nhưng chỉ cần tích phân bị hạ dưới 100, cũng tương ứng bị hủy bỏ tư cách đồng đấu hồn. Đồng đấu hồn tăng lên tới ngân đấu hồn, phải có 1.000 tê. Cơ thơ phân, trong giai đoạn đồng đấu hồn mà chiến đấu, mỗi chiến thắng 1 trận, thu được 10 cái tích phân. Thua 1 trận cũng bị giảm đi 10 cái tích phân. Liên thắng thì cũng giống như thiết đấu hồn thu hoạch. Đối với thực lực của Đái Mộc Bạch, Đường Tam có chút rõ ràng, nghe xong lời hắn nói, chỉ còn có giật mình. Mộc Bạch, với thực lực của ngươi, mới có thắng 29 lần, mà 27 thua sao? Điều này sao có thể? Vũ hồn của ngươi là thú vũ hồn rất cường đại mà. Đái Mộc Bạch cười khổ nói. Không có cái gì không có khả năng. Đại đấu hồn chàng không có thể là nơi tốt đẹp như vậy, nơi này có 3 loại phương thức, một loại tên là bắt dịch, là luận bản tính chất. Cũng chính là ta quy tắc ta mới nói, dựa theo đẳng cấp phân tổ tiến hành, hoặc là nói là dựa theo hồn hoàn bao nhiêu cấp tiến hành phân tổ. Một khi ngươi chỉ có một cái hồn hoàn, vậy chỉ có thể tham gia hạ tổ bắt dịch. Lúc ta 29 cấp, liên thắng 4 tràng. Mắt thấy có thể bắt đầu bắt được liên thắng thêm 10 tích phân thì thực lực cũng tăng lên tới liêu 30 cấp, thu được hồn hoàn thứ 3, sau đó ta liền liên bại 10 tràng. Vì tích chia bảng đấu, ta có đồng dạng là 3 hồn hoàn, ta 30 cấp đối phó 38. Ba mù ở 9 cấp đối thủ, như thế nào có khả năng thắng lợi? Muốn. Chỗ này thu được liên thắng. Trừ phi tại 29 cấp tham gia một đoạn thời gian địa bắc dịch, lúc tới 30 cấp, tạm đình tham dự, đạt tới 39 cấp lại tiến hành bắc dịch, mới có thể có khả năng. Nhưng mục đích của chúng ta là thật chiến, tự nhiên không thể làm như vậy, chỉ hiện tích của ta có vẻ kém chút. Tích phân còn không bằng mập mạp. Mã Hồng Tuấn tiếp lời nói. Ta đến bây giờ có 33 chiến 21 thắng. 12 thua, 9 tích phân. Phất Lan Đức nhìn sắc trời bên ngoài một lúc. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên đi thôi, tình huống chính tới hiện trường ta sẽ nói cho các ngươi. Trả xong tiền trả, nhóm 6 người đi ra khỏi tiệm. Hướng tắc thác đại đấu hồn chàng đi đến. Tiến lại gần, đại đấu hồn chàng mang đến cảm giác kinh ngạc cho người khác. Tại lúc Đường Tam và Tiểu Vũ tới tắc thác thành, bọn họ cũng không tham quan chỗ này, cho nên cũng không có phát hiện tại đây còn có một kiến trúc vĩ đại dường ấy. Chương 106 Thành lập tam ngũ đội, 1. Tính xong tiền trà, cả nhóm 6 người đi ra khỏi tiệm trà, hướng tắc thác đại đấu hồn chàng đi đến. Đến gần nhìn, đại đấu hồn chàng mang cảm giác giật mình cho kẻ khác, lúc Đường Tam và Tiểu Vũ đến tắc thác, bọn họ không đến khu vực này của tắc thác thành, cho nên không biết, tại bên trong thành tự nhiên còn có một tòa kiến trúc hoành vĩ như thế. Tắc thác đại đấu hồn chàng nhìn qua có hình tròn, cao 120 thước, bên trong chia thành một đấu hồn chàng chính và 24 đấu hồn chàng phụ. Có thể đồng thời dung nạp 6 vạn người xem. Trong đó kể cả 100 gian khán phòng cho khách quý. Nơi này chẳng những là nơi hồn sư luận bàn trao đổi, mà cũng là chỗ để thể hiện, phô bày thực lực của cá nhân. Đi về một bên của tắc thác đại đấu hồn tràng, Phất Lan Đức nói một chút quy tắc tình huống đơn giản của đấu hồn tràng cho bọn Đường Tam. Ở chỗ này, đấu hồn chia làm 3 loại, một loại là bắt dịch, cũng chính là cùng nhau luận bàn, cấm hạ thủ giết người, một loại khác là sanh tử đấu. Dùng để giải quyết điều không thể và là tranh đoan đích thực, cuối cùng là đúng đổ đấu. Do người của đại đấu hồn chàng làm trọng tài, đổ đấu song phương bỏ ra cùng số lượng tiền, cùng số lượng hồn sư tiến hành trận đấu, cuối cùng kẻ chiến thắng lấy hết. Đổ đấu đầu tiên chính là sanh tử đấu. Rất nhiều quý tộc, tông tộc gây ra mâu thuẫn, thù hằn với nhau khi sử dụng phương pháp thi đấu này. Mà hình thức, quy tắc của trận đấu cũng chia ra làm 3 loại, 1 chọi 1, 2 chọi 2 và quần chiến. Trong đó, quần chiến hai bên thượng nghị số lượng người thi đấu, dựa theo quy củ của đại đấu hồn tràng, bình thường đều là 7 đến 10 người một đội. Đi vào bên trong đại đấu hồn tràng, đập vào mắt đầu tiên là một tấm bia đá thật lớn, mặt trên điêu khắc hàng loạt tên người. Phất Lan Đức nói cho bọn Đường Tam biết, đây đều là danh tánh của những hồn sư nổi tiếng. Ở chỗ này tiến hành báo danh hết sức đơn giản, chỉ cần nói ra tên, tuổi, nơi sinh tiểu vũ hồn là có thể lĩnh huy chương khởi điểm là thiết đấu hồn huy chương, đương nhiên. Lệ phí cho mỗi người là 10 kim tệ. Đồng thời, cùng lúc tiến vào vũ hồn điện để kiểm tra vũ hồn lực, nhằm xác định cấp bậc Đái Mộc Bạch nói cho mọi người, mỗi lần đến đây tham gia thi đấu, hắn đều tới nơi này kiểm tra lại hồn lực, chủ đích là có thể xác định được đối thủ của mình. Phất Lan Đức tự nhiên sẽ không đề nghị như thế, hắn để Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh tự hoàn thành phương thức của mình. Làm Đường Tam ấn tượng khắc sâu chính là, tại lúc bọn họ kiểm tra, nhân viên phụ trách không vì bọn họ còn nhỏ tuổi mà cười nhạo hoặc là ra vẻ ngạc nhiên, tất cả đều biểu hiện giống nhau, tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng. Từ chi tiết đơn giản này, tỉ mỉ là có thể nhìn ra, đại đấu hồn tràng này tuyệt không phải nơi bình thường. Sau kiểm tra liền tiến hành phân loại thi đấu, Phất Lan Đức mang bọn họ đi tới khu vực đấu hồn loại Bắc Dịch, đơn giản phân phó cho Đái Mộc Bạch vài câu, rồi tự mình đi về phía trong của đấu hồn tràng. Đái Mộc Bạch nói cho Đường Tam và những người khác biết, tại đại đấu hồn tràng, chỉ có liên tiếp thắng 5 trận, hoặc có cấp bậc cao đấu hồn huy chương và trình độ nhất định hoặc là hồn sư cấp bậc cực cao, mới có thể tại đấu hồn tràng chính tiến hành thi đấu. Tân thủ như bọn họ, chỉ có thể tiến hành thi đấu tại phân đấu hồn tràng. Thiết đấu hồn mà chiến thắng có thể nhận được 10 kim tệ thưởng, thua đương nhiên là không có. Rất nhanh, 5 người đã chuẩn bị xong, bởi vì bọn họ là đồng thời tới, nên bị phân chia vào khu Bắc Dịch thứ 14 tiến hành thi đấu. Chỉ riêng Đái Mộc Bạch có đối thủ cấp bậc là hồn tôn, bọn Đường Tam 4 người còn lại đối thủ đều là đại hồn sư mà thôi. Đại đấu hồn tràng gây cho Đường Tam một cảm giác hoa cả mắt, ở chỗ này, các loại các dạng phân phối cực kỳ chính xác, là 24 cái phân tràng, mỗi một cái phân đấu hồn tràng lại chia làm khu vực không giống nhau, kể cả Bắc Dịch khu, Sanh Tử khu hai loại, mỗi một loại lại chia làm 3 loại phương thức thi đấu, 1 đối 1, 2 đối 2 và đoàn chiến. Cho nên, một phân đấu hồn khu thì có 6 đích lôi đài khác nhau. Về phần đồ đấu, căn cứ theo lời Đái Mộc Bạch, bất luận là cấp bậc gì, tất cả đều ở chủ đấu hồn tràng tiến hành. Mô thức kinh doanh của đại đấu hồn tràng đã đạt tới mức trình độ phi thường, không giống đấu hồn khu, cả tiện nghi lẫn lượng khán giả cũng khác, như bọn Đường Tam mới tham gia loại Bắc Dịch, nơi tỉ thí một đối một phân tái khu, mặc dù tiện nghi khá tốt, nhưng khán giả là ít nhất. Hồn sư tham gia đấu hồn được an bài thống nhất tại một phòng nghỉ rộng rãi, mỗi vị đều có một chỗ riêng. Bên trong khu vực nghỉ ngơi, khi bọn Đường Tam đến, lập tức khiến cho các hồn sư khác chú ý, dù sao, tuổi bọn họ thật sự quá nhỏ, nhưng là, mặc dù ai cũng kinh ngạc, nhưng không ai lai dễ cợt bọn họ, mỗi người đều tập trung thư giãn, để có thể có trạng thái bảo trì tốt nhất, chờ đợi lượt thi đấu của mình. Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh Đường Tam, thấp giọng nói. Ca, ta vừa rồi hỏi Đái Mộc Bạch, mỗi hồn sư mặc dù mỗi ngày chỉ có thể tham gia một hồi Bắc Dịch, nhưng có thể đồng thời tham gia nhiều loại hình, chúng ta đều là 29 cấp, tại đây ở cấp bậc trung. Hẳn là không khó chiến thắng, không bằng, chúng ta cũng tham gia 2 đối 2 đấu hồn, cũng tốt sớm một chút đạt tới tích phân yêu cầu, thế nào? Đường Tam mỉm cười, nói. Không thành vấn đề, dù sao chúng ta cũng là để cao thật chiến kinh nghiệm cho bản thân, nhiều kinh nghiệm chiến đấu một chút vẫn tốt. Lập tức, hắn mang ý nghĩ của mình và Tiểu Vũ đích nói cho Đái Mộc Bạch tự nhiên sẽ không phản đối, hơn nữa như là được bọn họ nhắc nhở, ánh mắt lại rơi vào người Chu Trúc Thanh, đáng tiếc, vũ hồn của bọn họ đích không cùng đẳng cấp. Không có khả năng tiến hành tổ đội 2 đối 2 đấu hồn, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Đái Mộc Bạch nói. Tiểu Tam, ngươi mang theo Tiểu Vũ cả hai lại bên kia báo danh đi, bên này chiến đấu hẳn là chút nữa mới tiến hành. Đường Tam gật đầu, tại tiến đến trước, hắn đã thấy vị trí báo danh ở khu vực 2 đối 2, lập tức, hắn mang theo Tiểu Vũ tạm thời rời khỏi khu 1 đôi 1 đấu hồn, đi về khu báo danh 2 đối 2 đấu hồn. Chương 107, thành lập Tam Ngũ Đội, 2. Báo danh phí là 10 kim tệ. Tháng 1 các ngươi được tổng cộng 10 cái kim tệ. Nhân viên công sự hướng về phía Đường Tam hai người thu phí. Bởi vì bọn họ đã kiểm tra, chỉ cần xuất ra đích thiết đấu hồn huy chương của mình không cần tiến hành lại thủ tục kiểm tra lần nữa. Xin mời đặt tên cho tổ đội của mình. Đặt tên. Đường Tam và Tiểu Vũ liếc nhau. Thế mới biết. 2 đối 2 và đoàn chiến. Đều tự đặt tên tổ nhóm của mình, làm phương tiện cho người chủ trì của đấu hồn tràng tiến hành giới thiệu. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói. Vậy kêu là Tam Vũ tổ hợp đi. Hắn phân biệt lấy tên mình và Tiểu Vũ, dù sao ý nghĩa cũng không có bao nhiêu. Tốt. Tam Ngũ tổ hợp đã được ghi. Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn vào hàng chữ được khắc vào thiết đấu hồn huy chương, mặt trên ghi Tam Ngũ đội 4 chữ, chỉ là chữ Vũ lại được khắc thành Ngũ. Ấy, chữ này không đúng, là Vũ chứ không phải Ngũ. Tiểu Vũ bất mãn nói. Nhân viên công tác lạnh lùng nói. Ai biểu các ngươi nói không rõ ràng, muốn sửa đổi tên đội ngũ phải ghi lại sổ sách lần nữa đồng thời. Xóa những tên đội ngũ cũ đi. Đáng lúc Tiểu Vũ định tranh cãi, thanh âm của Đái Mộc Bạch đột nhiên truyền đến. Tiểu Vũ, trận đấu một chọi một của ngươi sắp bắt đầu, nhanh lại đây. Đường Tam vô vô vai Tiểu Vũ, nói. Quên đi. Tam Ngũ tổ hợp thì Tam Ngũ tổ hợp, dù sao chỉ là một cái tên mà thôi. Tiểu Vũ hướng nhân viên công tác làm mặt quỷ. lúc này mới hướng khu một đôi một đấu hồn chạy đi. Cặp đấu của khu một đối một là chọn ra do hình thức bốc thăm, tại lúc chờ đợi tới lượt mình hồn sư có thể lựa chọn nghỉ ngơi hoặc xem các cặp khác thi đấu. Phân chia các sân là hàng người, trong đó có các hồn sư lẫn nhân viên công tác đang xem thi đấu. Tiểu Vũ là Đường Tam bọn họ 5 người có một người đang ở trên sân, Đường Tam còn chờ tới lượt mình tự nhiên lựa chọn xem cuộc chiến, tại nơi của công tác viên, bọn họ đi tới xem bên cạnh ở khu vực chuyên môn ở mặt bên lôi đài, nơi đây có thể thấy lôi đài toàn cảnh. Mặc dù chỉ là nơi đấu hồn sơ cấp nhưng diện tích cũng không nhỏ, đường kính đạt tới 20 thước. Đủ để cho mỗi cá nhân phát huy hồn lực của mình, đáng tiếc chính là, số lượng người xem tại khu đấu thứ 14 này không nhiều lắm. Trên đài đấu hồn, một gã trung niên mặc yến vĩ phục đang đứng ở giữa. Hắn cất cao giọng nói. Phía dưới, tại đấu tràng thứ 14 của chúng ta sắp tiến hành trận đấu, người thi đấu là hai vị đại hồn sư, bọn họ phân biệt là, thú vũ hồn Ngọc Thố, Thỏ, địa chiến hồn sư Tiểu Vũ. Đánh với người đã thắng 2 trận liên tiếp thú vũ hồn Thiết Giác Ngưu chiến hồn sư Khánh Bảo, cuối cùng là Khánh Bảo đại hồn sư có thể tiếp tục huy hoàng lấy được 3 trận thắng liên tiếp, hay là chiến hồn đại sư mới đến Tiểu Vũ sẽ giành thắng lợi, kết quả sẽ đến sau trận đấu. Xin mời hai vị đại hồn sư thượng tràng. Ngay lúc người trên đài xướng danh, thì có vài người hô vang tên của Khánh Bảo, đại đa số là im lặng quan sát, không mấy hứng thú với tên này. Một thân ảnh cao to rất nhanh đi lên đấu hồn đài, người này thân cao 2 thước, ngực to eo nhỏ, nờ vờ, kiên khoan bối khoát. Không cần hỏi, đây là một gã chiến hồn sư, hắn và Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực cùng loại. Mã Hồng Tuấn ngồi bên cạnh Đường Tam, thấp giọng nói. Những người kia nhìn qua lực lượng không tồi. Ngươi có lo cho Tiểu Vũ không? Đường Tam lạnh nhạt cười, nói. Ngươi chờ xem đi. Tiểu Vũ có hồn kỹ dường như e ngại hình hồn sư có lực mạnh mẽ, nhưng là ở tình huống đối phương có lực lượng vượt qua nàng, nếu đồng cấp bậc, như là chiến hồn sư tại nàng trước mặt, sẽ là... Hắn còn chưa nói xong hết một câu, vẻ mặt ngây thơ và hưng phấn nhìn Tiểu Vũ lúc này cũng đã nhảy tới trên đài áo ngắn màu trắng, quần dài màu hồng nhạt, vóc người rõ ràng còn nhỏ chưa phát triển hết, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn có vẻ tràn ngập tức giận, nhất thời hấp dẫn không ít người xem. Này tiểu cô nương bao nhiêu tuổi rồi? Vừa rồi chủ trì nói cái gì? Giang nàng là đại hồn sư? Thật là không có khả năng. Âm thanh nghi hoặc của người xem không ngừng vang lên, tất cả người xem có vẻ cùng một ý nghĩ. Hơn nữa Tiểu Vũ nhỏ nhắn lại cùng Thiết Giác Ngưu hồn sư to lớn thi đấu, ngay lập tức thu hút mọi người chú mục vào. Khánh Bảo thấy Tiểu Vũ cũng sửng sốt một chút, âm thanh ngập ngừng nói. Tiểu cô nương, ngươi có phải đến nhầm chỗ không? Nơi này không phải là nơi nên đến, nhanh lên về nhà đi thôi. Tiểu Vũ mỉm cười, mặc dù nàng mới chỉ có 12 tuổi. Với khuôn mặt đó của nàng mà mỉm cười hoàn toàn hấp dẫn những người nhìn vào, nhất là đối với những kẻ suy nghĩ đơn giản như Khánh Bảo mà nói, rất dễ dàng có những mộng ảo xấu xa. Muội tử, đi xu ông đi, vạn nhất là ngươi bị thương thì. Ngươi xem, ngươi yếu ớt như vậy. Khánh Bảo có chút làm khó, hàm ý Tiểu Vũ nên nhận thua. Tiểu Vũ hơi nhíu đôi mi thanh tú, tay chống vào eo nhỏ. Ngươi nói nhảm nhiều thế. Nhanh lên xuất vũ hồn của ngươi ra, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Mắt nhìn Khánh Bảo còn muốn nói gì nữa. Tính tình luôn không được nhận xét là ôn nhu của Tiểu Vũ nhịn không được tiến lên một bước, hướng Khánh Bảo đi tới. Tốc độ của Tiểu Vũ rất nhanh. Hơn 10 thước khoảng cách đã được thu lại. Chân dài co lại, thân thể nhảy lên cao, hướng cổ Khánh Bảo đá vào. Phong ngự là một trong những năng lực cường đại của hồn sư, mắt nhìn Tiểu Vũ đang bay tới đá mình, Khánh Bảo cũng không mù ồ hển né tránh, hoặc nói khác là tốc độ của hắn không kịp né tránh, thầm nghĩ. Tiểu cô nương này rõ ràng không hiểu sự, lại tham gia đấu hồn, để nàng đá vài cái, thế nào cũng mệt mỏi mà chịu thua. Chương 108, thành lập Tam Ngũ đội, 3. Nhưng mà, Khánh Bảo chỉ nghĩ kịp tới đó. Sau một khắc thì trận đấu đã kết thúc. Tiểu Vũ đá một cước vào trên cổ tráng kiện của Khánh Bảo, lực đạo so với Khánh Bảo tưởng tượng còn muốn nhẹ hơn, một cước trúng đích của nàng đá vào, cũng không dội ngược lại, mà cập vào cổ của Khánh Bảo, cùng lúc đó, phát ra cước còn lại, kẹp quanh ngực của Khánh Bảo. Quang mang màu hồng phấn xuất ra, là hai cái trong suốt quang mang màu vàng xuất hiện bên người Tiểu Vũ, giờ khắc này, nàng xuất hồn hoàn ra chứng minh cho mọi người rõ nàng chính là một vị hồn sư. Nhìn vào hồn sư trên đài, Đường Tam thấy Tiểu Vũ đang cặp trên người Khánh Bảo thì khỏe miệng trợn cười nhạt. Lại nữa, đây là đệ nhất hồn hoàn kỹ năng của Tiểu Vũ, yêu cung phát động. Khánh Bảo chỉ cảm thấy ngực và cổ phía sau mình đồng thời truyền đến một cổ lực mạnh, cả người theo một cái nghiêng người của Tiểu Vũ, đã đằng vân giá vũ hướng không trung bay lên. Ngay sau đó, Tiểu Vũ rơi xuống đất chống nhẹ một chân lại phóng lên, đón Khánh Bảo từ không trung rơi xuống, hai chân chuẩn xác nhắm vào bên hông hắn, dựa vào eo nhỏ của mình làm tựa. Thân thể tại giữa không trung xoay tròn một vòng, vừa quấn vừa đá thân thể Khánh Bảo đang rơi xuống đích làm cho hắn tà tà bay ra ngoài, vượt quá hai bên bờ bảo vệ của đấu hồn một chút, trực tiếp rơi tới phía dưới lôi đài, phát ra thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Xung quanh đấu tràng thứ 14 hoàn toàn im lặng, đừng nói người xem, ngay cả vị chủ trì cuộc đấu kia tất cả đều há to miệng. Ai cũng không nghĩ trận đấu lại kết thúc nhanh như vậy mà chiến thắng lại là tiểu cô nương chỉ có mười mấy tuổi ấy, toàn quá trình chẳng những rất nhanh, hơn nữa tiểu Vũ Lai có thể quăng cái thân hình khổng lồ của đối thủ một cách đẹp mắt, Man Ngưu Khánh Bảo thậm chí ngay cả vũ hồn còn chưa kịp dùng đến, trận đấu đã kết thúc. Bởi vì Khánh Bảo khách khí, tiểu Vũ công kích hắn cũng không có dụng xuất bao nhiêu hồn lực, hơn nữa hắn có thân phòng ngự lực mạnh mẽ, lúc này đã từ trên mặt đất lảo đảo đứng lên. Muội tử, ngươi thật lợi hại. Ta thua. Khánh Bảo là người thành thật, nhưng cũng không ngốc. Lúc tiểu Vũ phát lực đích trong nháy mắt, hắn đã nhận ra hồn lực của tiểu Vũ hơn xa hắn, Khánh Bảo có thân hồn lực là 25 cấp. Tại cấp bậc hồn lực chênh lệch một tí, hơn nữa kỳ xảo của tiểu cô nương lại quỷ dị, hắn biết, cho dù là mình dụng toàn lực, cũng không có khả năng chiến thắng. Tiểu Vũ tức giận nói. Cái gì muội tử, gọi ta là sư tỷ tiểu Vũ. Không biết luật năng giả vi đại, người nào mạnh lớn hơn, sao? Vâng, tiểu Vũ tỷ. Khánh Bảo rất thành thật kêu một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng bỏ đi. Đang nhìn lên đài, Đường Tam nghe tiểu Vũ nói không khỏi ngẩn người, nha đầu kia, lại muốn làm đại tỷ nữa rồi. Với anh, tiếng hoan hô lúc này mới chợt vang lên, một tiểu cô nương xinh đẹp, lại lợi hại như vậy, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay vang động khắp nơi. Tiểu Vũ cười hì hì hướng lên khán đài phất vây vây tay. Người chủ trì lúc này cũng tỉnh táo lại, bước nhanh lên trên đấu hồn, lớn tiếng tuyên bố. Chiến hồn đại sư Tiểu Vũ chiến thắng, chiến tích, 1 thắng không thua. Khánh Bảo chiến tích 21 thắng 14 thua. Tiểu Vũ đại sư, mời ngài xuống đài phía sau tiến hành đăng ký tích phân. Tiết tấu trận đấu diễn ra rất nhanh, có lẽ là bởi vì Tiểu Vũ cùng Khánh Bảo đánh một trận ngắn ngủi đặc sắc, người xem trên đài lúc này cũng sôi nổi bàn tán hẳn lên. Nhưng điều Đường Tam và những người khác không nghĩ tới chính là, trận thứ 2 đẳng cấp đấu hồn sư, lại là cuộc nội chiến của Sử Lai Khắc Học Viện, phân biệt là Đường Tam và Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh chỉ nhìn Đường Tam một cái rồi đi tới thông đạo, Đường Tam đang chuẩn bị theo sau, lại bị Đái Mộc Bạch bắt lấy bả vai. Đái Mộc Bạch trên mặt toát ra vài phần xấu hổ, thấp giọng nói. Huynh đệ, xin hạ thủ lưu tình. Đường Tam mỉm cười, hướng hắn gật đầu, lúc này mới thông qua đấu hồn thông đạo đi ra. Lại là nam nữ đối chiến, vẫn là tiểu cô nương có một dung mạo sắc sảo không kém phần xinh đẹp so với tiểu Vũ thi đấu, đấu hồn chưa bắt đầu, khán trên đài đã vang lên từng tràng hoan hô. Người chủ trì đơn giản giới thiệu danh tính và vũ hồn của song phương, tiểu ý bảo hai người có thể bắt đầu ngay. Mời. Đường Tam khách khí hướng Chu Trúc Thanh lịch sự đưa tay thủ thế. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Mời toàn lực xuất chiến, để ta xem được thực lực của ta kém ngươi bao nhiêu. Từ ngày thấy tận mắt Đường Tam cùng Triệu Vô Cực đánh một trận, nàng tự nhiên hiểu được mình không có khả năng là đối thủ của Đường Tam, nhưng nàng vẫn muốn biết chính là, đều cùng là đại hồn sư, thực lực của mình và Đường Tam đích chênh lệch đến tột cùng là bao nhiêu. Không giống trận trước, trận đấu hồn này đã nóng ngay từ đầu, song phương đều phóng thích ra vũ hồn của chính mình, hai mắt của Chu Trúc Thanh đồng thời biến sắc, mắt trái màu lục, mắt phải màu lam, một đôi miêu nhị đáng yêu nhú lên một tí, hai tay mọc ra móng dài thân thể hạ thấp xuống một tí, lạnh lùng nhìn thẳng Đường Tam, tựa như nhìn thấy con mồi. Hai cái hồn hoàn màu vàng đồng thời xuất hiện ở trên người, toát ra hơi lạnh làm cho người ta có cảm giác vài phần hít thở không thông. Đồng dạng màu sắc hồn hoàn cũng xuất hiện tại người Đường Tam. Hàng loạt dây cỏ dài dài màu xanh đen lan tràn khắp mặt đất, tựa như con rắn lặng yên di chuyển, bao trùm toàn thân thể Đường Tam và hơn 10 thước phạm vi chung quanh, cơ hồ chiếm cứ nửa diện tích sàn đấu hồn. Đường Tam vẻ mặt không đổi nhìn Chu Trúc Thanh, hắn một chút cũng không nóng nảy, mặc dù song phương đích tỉ thí vẫn chưa bắt đầu, Đường Tam chỉ biết, chính mình đã nắm chắc thắng lợi. Là khống chế hệ chiến hồn sư, hắn chính là khắc chế Chu Trúc Thanh mẫn công hệ, thêm nữa tại trên lôi đài này, sự linh động của Chu Trúc Thanh không cách nào phát huy đến mức tận cùng. Trận chiến ngay từ đầu đã không có chút lo lắng. Mắt nhìn Lam Ngân Thảo lan tràn lại hướng mình đứng, Chu Trúc Thanh biết, chính mình không thể đợi nữa rồi. Thân hình chợt bắn lên, thậm chí mang theo liên tiếp ảo ảnh, từ mặt trước hướng của Đường Tam đánh tới. Chương 109, thành lập Tam Ngũ Đội, 4. Lúc này, tất cả đích người xem đều rõ ràng thấy, là Chu Trúc Thanh nhảy vào trong phạm vi Lam Ngân Thảo thì bốn phương tám hướng Lam Ngân Thảo đồng thời thụ khởi, phát lên cao. Tựa như một cái lồng giam thật lớn bao phủ Đường Tam và Chu Trúc Thanh hai người ở bên trong. Đệ nhất hồn hoàn của Chu Trúc Thanh và Đường Tam đồng thời phát ra. U Minh đột thứ phát động, giữa không trung, lợi chảo của Chu Trúc Thanh chợt mở rộng, thân thể nhanh chóng biến hình, tốc độ cũng tại trong nháy mắt tăng gấp đôi, hướng Đường Tam tà tà phóng ra. Mắt nhìn nàng đánh đến, Đường Tam chỉ làm một động tác đơn giản. Tránh đi. Lúc này, hai mắt hắn đã hiện ra một tầng tử sắc, có lẽ, tại trong mắt người khác, thân ảnh của Chu Trúc Thanh rất khó phân biệt, nhưng hắn vẫn khổ luyện ám khí, bằng vào tử cực ma đồng, lại như thế nào không thấy rõ đây. Quỷ ảnh mê tung tại không nhỏ hẹp phát ra, mang theo thân thể Đường Tam thoát ly phạm vi công kích của Chu Trúc Thanh, lợi trảo phá không, cơ hồ là xẹt qua sát người Đường Tam, chỉ sau một khắc, Chu Trúc Thanh không có cơ hội phát động đệ nhị hồn hoàn kỹ năng. Thì Lam Ngân Thảo đã thừa dịp nàng đánh không trúng bao quanh rồi. Đệ nhất hồn hoàn kỹ năng Lam Ngân, quân quanh, được phát động. Rất nhiều Lam Ngân Thảo xung quanh thân thể Chu Trúc Thanh trói chặt nàng lại. Dù sao là người cùng học, Đường Tam cũng không có phát động Lam Ngân Thảo độc tính, chỉ là khống chế Chu Trúc Thanh mà thôi. Nhưng đệ nhất hồn hoàn phụ trợ tính là tê liệt vẫn còn tác dụng vào người Chu Trúc Thanh, hồn lực ba động trong nháy mắt rơi chậm lại, cuộc chiến đấu của hai người cũng trong chốc lát thời gian mà chấm dứt. Khống chế hệ khắc mẫn công hệ, công kích của ngươi không đủ phá vỡ năng lực khống chế của vũ hồn ta. Đường Tam sắc mặt ôn hòa, vừa nói vừa phóng mở Lam Ngân Thảo. Chu Trúc Thanh lạnh lùng như cũ, Đường Tam biết, chính nàng cũng hiểu được lời mình nói. Chỉ là nàng không nghĩ tới Đường Tam sẽ thắng thong dong như thế. Lúc này nàng đã hoàn toàn rõ ràng, Đường Tam lần đó sở dĩ có thể cùng Triệu Vô Cực dây dưa như vậy, nguyên nhân cũng không chỉ là nhờ ám khí tinh diệu. Tại thời gian chiến đấu, nắm chặt thời cơ đồng nghĩa với sức mạnh, mình đứng trước mặt hắn, căn bản là không có một chút cơ hội nào. Ta thua. Bỏ lại ba chữ đơn giản, nàng lập tức xoay người xuống đi đài, giống tựa như lúc nàng tới. Đương nhiên, này cũng không phải nói Đường Tam nhất định mạnh hơn Chu Trúc Thanh, mẫn công hệ hồn sư, thân mình nên ẩn nấp trong bóng tối, đánh lén, ám sát, trinh sát, mới là sở trường của họ. Loại này mặt trước lôi đài chiến đấu, đối với mẫn công hệ hồn sư mà nói, tựa như là một thiệt thòi. Nếu tại một địa hình phức tạp, Đường Tam muốn chiến thắng Chu Trúc Thanh, tuyệt không có dễ dàng như vậy. Lúc Đường Tam đi ra khỏi hồn sư thông đạo, Tiểu Vũ đang ở nơi này chờ hắn, đơn giản đã lấy được đăng ký tích phân rồi, hai người không có quay lại một đối một khán đài. Bọn họ còn có tham gia hai đối hai trận chiến. Rút thăm đã kết thúc, Đường Tam hỏi một chút, chỉ có hắn và Tiểu Vũ thi đấu, hai người cũng không có đi xem cuộc chiến của đồng bọn, dù sao. Trận trước dù có nhanh bao nhiêu cũng tiêu hao hồn lực nên cả hai vào ngay khu vực chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hai đối hai đấu hồn có thời gian tựa hồ so với một đôi một dài hơn rất nhiều, lúc đến phiên bọn họ xuất tràng, hồn lực hai người đều đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Theo hồn sư thông đạo đi tới đài đấu hồn, Đường Tam trước tiên quan sát chung quanh một chút. Hai đối hai bên này có người xem ít nhất ngồi đầy một nửa, tiếng nói bàn tán ồn ào hơn một chút. Đối thủ của bọn họ đã đứng đợi ở trên sàn đấu hồn. Sàn hai đối hai đấu hồn so với một đôi một lớn hơn gấp đôi, dù sao, có số lượng hồn sư gấp đôi, cũng cần phải có không gian thi triển lớn. Lúc này, trên đài người chủ trì đang tuyên bố hồn sư tổ hợp. Trận đấu hai đối hai thứ năm, thiết huyết tổ đội đánh với tam ngũ tổ đội. Mới vừa lên đài, Tiểu Vũ tiểu nhịn không được chế môi mắng. Sao lại là chiến hồn sư loại sức mạnh sao, có chút mới mẻ nào co. Đối thủ của Đường Tam và Tiểu Vũ là hai gã thanh niên 18, 19 tuổi, eo cọp vai gấu. Tướng mạo cực kỳ giống nhau, vóc người kiện tráng không kém thiết giác như hồn sư. Mặc dù không có để trần thân trên, nhưng hai cánh tay tráng kiện để lộ ra bên ngoài cũng có thể biểu hiện lực lượng của bọn họ. Thiết huyết tổ hợp thấy lên đài là hai hài tử, đều có chút ngạc nhiên không tin vào con mắt. Người chủ trì cũng sửng sốt một chút, nhưng đấu hồn còn phải tiếp tục, có thể đứng ở chỗ này, hiển nhiên là cấp bậc vũ hồn tương ứng. Xem ra, tam ngũ tổ hợp có phần xuất sắc. Trận đấu bắt đầu. Thiết huyết tổ hợp huynh đệ hai người ngạc nhiên trong chốc lát. Bọn họ rất nhanh khôi phục bình thường, không tiến mà lui, đồng thời trầm ổn lùi về phía sau một bước. Càng đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, động tác hai người giống như là một người như vậy. Đậm đặc màu sam quang mang từ tay phải bọn họ bay lên ra, đồng dạng đích vũ khí cùng lúc xuất hiện trong lòng bàn tay bọn họ. Thấy vũ khí này, Đường Tam không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì xuất hiện tại trong tay thiết huyết tổ hợp là loại vũ khí hắn thật sự quen thuộc, là hắn tại thợ rèn phô thường xuyên sử dụng chính là tạo truy, búa đập. Đương nhiên, tạo truy trên tay thiết huyết huynh đệ và loại hắn bình thường sử dụng có chút không giống, chẳng những thể tích lớn hơn, hơn nữa trên vành tạo truy có một ít chữ viết, lại có hai cái trăm năm hồn thú màu vàng dao động. Khí vũ hồn cũng là chiến hồn sư. Mặc dù đồng dạng là lực lượng hình chiến hồn sư, nhưng Đường Tam và Tiểu Vũ lập tức có phán đoán, hai vị đối thủ trước mặt này cùng với đối thủ trước của Tiểu Vũ hoàn toàn không giống. Trọng yếu chính là, hai người trước mắt có thật chiến kinh nghiệm rõ ràng phi thường phong phú, cũng không bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ mà không cảnh giác. Đại hán bên trái nói, ta gọi là Thiết Long. Đại hán bên phải nói, ta gọi là Thiết Hổ. Hai người hai đồng thanh hét lớn một tiếng. Cẩn thận. Chương 110, thành lập tam ngũ đội, Nam. Khí vũ hồn mặc dù sẽ không thay đổi diện mạo thân thể bên ngoài của hồn sư, nhưng hai gã đại hán có vóc người hùng tráng đồng thời giống to ra, lên tiếng, hay là vẫn còn tràn ngập áp lực bức bách cường hãn. Bọn họ cơ hồ như cùng dạng di chuyển tiến đến, hai chân bộ pháp lướt đi, hướng Đường Tam Ba và Tiểu Vũ vọt lại. Trong tay thiết truy đã giơ lên cao. Tiểu Vũ mũi chân trên điểm nhẹ mặt đất, thân thể từ từ bay lên cao, Đường Tam tay phải trưởng nhẹ vào mũi chân nàng nâng lên, Tiểu Vũ đan hai chân tại vai phải của Đường Tam, làm ra một thế đứng, là kim kê độc lập bộ tấn. Hai người ở cùng một chỗ nhiều năm, phối hợp cực kỳ ăn ý, tại trên vai phải Đường Tam Tiểu Vũ đã hoàn toàn xuất ra vũ hồn hộ thể ngọc thố của mình, ánh mắt nhạy cảm nhìn rất nhanh hai đối thủ đang đến gần, một khi đối phương xuất hiện sơ hở, chính là thời điểm nàng lăng không phát động nhu kỹ tấn công. Lam Ngân Thảo xám đen mạnh mẽ xuất ra, hóa thành vô số sợi dây may đón thiết huyết tổ hợp huynh đệ hai người đang vào tới. Tại tình huống cấp bậc thấp sai biệt không lớn lắm, một khi bị Lam Ngân Thảo quấn quanh trụ, đối phương căn bản không có cơ hội tránh thoát. Đây là điểm mạnh của khống chế hệ vũ hồn. Thiết thị huynh đệ một chút cũng không hoảng hốt, rối loạn, nhìn hơn 10 căn Lam Ngân Thảo đâm đầu tới, thiết truy trong tay hai người nhất thời vung lên. Truy tử thật lớn trong tay bọn họ vung lên trông nhẹ nhàng nhưng cũng tạo thành màng lưới bảo vệ bản thân. Đường Tam thông qua quan sát phát hiện, thiết thị huynh đệ truy pháp nhìn qua cũng giống loạn phi phong truy pháp của mình, chỉ là tại tiết tấu phía trên không có loạn phi phong truy pháp để hệ tiết lực, cho nên lực phát ra không mãnh liệt bằng loạn phi phong truy pháp, nhưng tốc độ lại nhanh hơn một tí. Đệ nhất hồn hoàn đồng thời ở trên người thiết long, thiết hổ sáng lên, làm Lam Ngân Thảo vừa tiến vào phạm vi truy tử của bọn họ để quấn quanh, lập tức đã bị truy tử của bọn họ đẩy ra, ngoại trừ truy tử va chạm trực tiếp đẩy ra. Còn có một loại đặc thù đích chấn động vào những giải Lam Ngân Thảo đang vươn lên cao. Chấn động, chính là đệ nhất kỹ năng hồn hoàn của thiết thị huynh đệ. Tác động hữu hiệu hóa giải khống chế của Lam Ngân Thảo. Hai người một tả một hữu, vung vẩy thiết truy tạo sự phòn ngự của chính mình, đồng thời rất nhanh tiến tới, sắp lại gần Đường Tam và Tiểu Vũ. Lên! Đường Tam hét lớn một tiếng, đầu vai rung động trong lúc đó, đã nâng thân thể Tiểu Vũ đưa vào không trung, lại hướng thiết thị huynh đệ nhảy lùi lại. Hắn tự mình chân đạp quỷ ảnh mê tung, nhưng vẫn đối diện thiết thị huynh đệ. Hai tròng mắt đổi thành màu tím, hai tay đồng thời giơ lên. Nội lực rót vào hai tay, bàn tay bạch ngọc cơ hồ đồng thời đánh về thiết thị huynh đệ hai hướng, Đường Tam chính mình dưới chân tựa như lục bình trên nước nhịp nhàng di chuyển hai tay khua vòng, không trực tiếp va chạm thiết truy, mà là từ mặt bên kéo đẩy, nhẹ nhàng tiếp cận mặt bên của thiết truy, cố gắng tác động tạo sơ hở trong sự phối hợp nhịp nhàng của thiết thị huynh đệ tạo chút sai lệch, rồi Đường Tam sẽ lợi dụng cơ hội trong nháy mắt này từ khe hở đánh nhanh vào. Thiết truy sẽ qua, tuy nhắm vào người Đường Tam, nhưng cũng chỉ sượt vào và táo trên vai mà không đánh trúng người hắn. Khống hạc cầm long dùng để khống chế ám khí cố nhiên xuất sắc, là một loại phương pháp sử dụng nội lực hiệu quả nhất. Đường Tam vừa rồi sử dụng chính là ảo diệu của tứ lạng bạt thiên cân. Bởi vì bị khống hạc cầm long dẫn dụ, phòng ngự dày đặc của thiết thị huynh đệ nhất thời xuất hiện một tia sơ hở, Đường Tam đích Lam Ngân Thảo cũng không nhàn rỗi, nhân cơ hội này đột nhập. Nhưng thiết thị huynh đệ không hố có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xoay nhanh người, lại nhắm Lam Ngân Thảo đẩy ra. Khí vũ hồn, chỗ thắng tại người, mà khí vũ hồn này không thể giúp năng lực chủ nhân tăng lên được nhưng cũng giúp thân thể cường hãn một chút. Tác dụng thứ nhất của thiết truy là hiệu quả chấn động, thậm chí không cần thiết đánh hay tiếp xúc trực tiếp vào Lam Ngân Thảo, chỉ cần Lam Ngân Thảo xâm nhập vào phạm vi một thức của thiết truy, lập tức sẽ bị đẩy ra, không cách nào hoàn thành hiệu quả quấn quanh. Đường Tam và hai người trao đổi chiêu thức vừa xong, cũng là thời khắc Tiểu Vũ từ không trung hạ xuống. Nàng lại đứng ở trên vai Đường Tam, động tác trước và sau giống nhau như lúc. Tiểu Tam, chấm dứt bọn họ đi. Tiểu Vũ hì hì cười. Vì nàng và Lam Ngân Thảo vũ hồn của Đường Tam giao thủ nhiều nhất, cũng tự nhiên biết sự ảo diệu của vũ hồn Đường Tam. Ngay lúc Tiểu Vũ mở miệng, chợt lóe sáng trên người Đường Tam, đệ nhị hồn hoàn đã được xuất ra. Hai cánh tay huy động truy tử của thiết thị huynh đệ chợt cứng đờ, một dây xám đen Lam Ngân Thảo từ trên người bọn họ sinh trưởng ra. Đúng là, Lam Ngân Thảo đệ nhị kỹ năng, ký xanh. Đúng là truy pháp của bọn họ có tính bảo vệ rất cao, phòng hộ đích ngận rất nghiêm mật chú đáo, nhưng vẫn còn chưa tới cảnh giới giọt nước không lọt. Lam Ngân Thảo vũ hồn do Đường Tam khống chế, không ngừng tại không trung phát tán mầm móng, nhất là lúc Đường Tam lợi dụng khống hạc cầm long, cũng là lúc thiết thị huynh đệ lộ ra sơ hở ngắn ngủi, lặng yên chui vào. Mặc dù mầm móng ký sinh Lam Ngân Thảo trên người bọn họ cũng không nhiều, nhưng chỉ cần chế trụ bọn họ thời gian ngắn ngủi, Lam Ngân Thảo bên ngoài cũng tự nhiên có thể hoàn thành kỹ năng quấn quanh. Cảm nhận được Lam Ngân Thảo ký xanh mang đến mê muội, mắt nhìn số lớn Lam Ngân Thảo trùng quanh hướng hai người mình đánh tới. Thiết thị huynh đệ nhìn nhau, lại giống to. Thừa dịp Lam Ngân Thảo ký xanh trên người còn chưa hoàn toàn hạn chế trụ hành động bọn họ, hai tay vung truy tử lên, rất nhanh xoay tròn một vòng, đệ nhị hồn hoàn trên người đồng thời lượng khởi, hai thanh thiết truy thật lớn cũng rời tay ra, phân biệt hai hướng Đường Tam và Tờ Ý Hế U Vũ. Thiết truy tại không trung phát ra tiếng xé gió chói tai, không khí có vẻ bị vặn mèo, màu xám phát ra thể tích hai thanh thiết truy chợt tăng lên gấp đôi, mặc dù chưa tiếp cận cơ thể nhưng có thể cảm giác được lực đạo kinh khủng. Thiết thị huynh đệ, đệ nhờ ỉn hoàn kỹ năng, một truy ném đến. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ không tốt, trước tiên tại đẩy thân thể Tiểu Vũ hướng không trung, chính mình chân đạp quỷ ảnh mê tung bay nhanh qua một bên. Chương 111, uy lực của khí vũ hồn, 1. Đệ nhị hồn hoàn kỹ năng khí vũ hồn, nhưng lại toàn lực công kích, Đường Tam mặc dù tự nhận thấy hồn lực của mình mạnh hơn thiết thị huynh đệ, nhưng đối mặt với một kích toàn lực của bọn họ cũng không dám dễ dàng đón đỡ. Nhưng là, tình huống làm Đường Tam đại kinh thất sắc đã xuất hiện, hai thanh thiết truy tại giữa không trung đột nhiên tách ra, một thanh truy sát thân ảnh của Tiểu Vũ đang bay lên, một thanh tạo thành hình vòng cung bám sát mình đánh tới, đệ nhị hồn hoàn kỹ năng của thiết thị huynh đệ cũng có hiệu quả, đó là truy tung. Lúc này, thân thể thiết thị huynh đệ đã bị Lam Ngân Thảo gắt gao quấn quanh, tiêm đâm vào cơ thể, độc tố phát tác, mắt thấy không cách nào gì chuyển được. Bọn họ trong mắt hiện rõ vẻ hy vọng trở lại, nhìn thấy một chiêu của mình sắp có hiệu quả, chỉ cần có thể đánh bại Đường Tam, thứ quấn quanh trên người tự nhiên được giải trừ. Làm sao bây giờ? Trong chớp mắt, Đường Tam đã làm ra một quyết định. Một cây Lam Ngân Thảo không mang theo độc tính bay lên trời, chuẩn xác quấn quanh tại eo nhỏ của Tiểu Vũ, dùng sức một giật một cái, mang nàng quăng ra ngoài. Thật giống như Đường Tam phán đoán, thiết truy của thiết thị huynh đệ mặc dù có thể truy tung đối thủ, cũng chỉ là tại một góc độ nhất định và dưới tình huống nhất định mới có thể làm được. Cũng không phải truy tung theo mãi. Hắn mang Tiểu Vũ hướng ngược lại với đường tà mỉ của thiết truy quăng tới, quả nhiên thoát ly khỏi phạm vi công kích. Nhưng là, cũng chính vì Đường Tam tập trung tinh lực giúp Tiểu Vũ, chính mình lại không có thời gian né tránh, một thanh thiết truy khác đã xuất hiện trước mặt trong lúc hắn ném Tiểu Vũ ra ngoài. Trong lúc nguy cấp, Đường Môn Vũ kỹ phát huy đích tác dụng, mắt nhìn thiết truy đã đến sát người, kình phong mãnh liệt bao phủ toàn thân. Đường Tam thúc giục Huyền Ngọc Thủ vào song trường, thân thể cấp tốc xoay tròn, toàn bộ nội lực mang vào chiêu thức khống hạc cầm long đánh ra, cơ hồ tại trong nháy mắt xoay người xuất trường, liên tiếp 7 trường đồng thời đánh vào trên đầu của thiết truy. Thiết truy bị nội lực huyền thiên công của Đường Tam tác dụng, rốt cục bị khống hạc cầm long đánh bạt ra một thước, Đường Tam thân thể mặc dù bị chấn động do lực phản chấn, nhưng dù sao không phải bị đánh trúng trực tiếp. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, thiết truy rơi xuống mặt đất, thân thể Đường Tam tại không trung quay cuồng. Vẫn còn chưa rơi xuống đất, đã phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Vũ trên không trung mắt thấy Đường Tam bị thương hộp máu nhất thời giận dữ. Khốn kiếp, các ngươi muốn chết. Hai tay đồng thời giơ lên, không có tiếng gì xé gió, bốn đạo ám ảnh từ trong miệng nàng bắn ra, phân chia nhắm vào thiết long, thiết hổ. Ám ảnh mục tiêu, đúng vậy con mắt của hai người. Tiểu Vũ mặc dù không thể học tập đường môn ám khí, nhưng các loại ám khí cơ quan lại không thiếu, Đường Tam có cái gì, trên người nàng cơ hồ cũng có một bộ đồng dạng. Lúc này dưới sự giận dữ, cũng bất chấp hậu quả, trực tiếp phát ra vô thanh tụ tiễn. Vì Đường Tam chế tác vô thanh tụ tiễn ám khí có lực xuyên thấu rất mạnh, thiết long, thiết hổ mặc dù thân thể cường tráng thật. Nhưng con mắt một khi bị bắn trúng, sẽ không chỉ là mù đơn giản như vậy, uy lực của tụ tiễn đủ để xuyên thủng đại não của bọn họ. Mà lúc này thiết long, thiết hổ đã bị Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo hoàn toàn khống chế cử động, lại vừa sử dụng chiêu thức đổi mạng, hồn lực bản thân giảm đi, bị độc tố nhân cơ hội xâm lấn. Muốn cử động một đầu ngón tay đã là hy vọng xa vời, dĩ nhiên không có cách nào né tránh tụ tiễn của Tiểu Vũ được nữa. Tụ tiễn còn chưa đến, đã bị độc tố tác động làm cho tê dại, trong lòng hoảng hốt thầm nghĩ chết chắc rồi. Tiểu Vũ, không được. Đường Tam hô lớn tiếng, tay phải trong nháy mắt từ túi vải bên hông rút ra, bốn đạo hàn quang tà tà bay đi. Đinh 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 bốn tiếng vang lên, bốn cái tụ tiễn ở khoảng cách một tấc cách mắt thiết long, thiết hổ bị bắn bay ra ngoài. Bởi vì, Đường Tam tại tình huống khẩn cấp. Từ trong nhị thập minh nguyệt tiểu, NV24 tiểu minh nguyệt dạ trùng, lấy ra bốn cái liêu diệp phi đao quăng ra ngoài. Phi châm mặc dù có tốc độ nhanh hơn, nhưng thân sức nặng lại nhẹ hơn phi đao nhiều lắm, không đủ ngăn cản lực tác động của phi đao. Cũng thật may Đường Tam có tử cực ma đồng, mục lực kinh người, hơn nữa hắn quá hiểu rõ tốc độ của xạ tiễn do chính mình chế tạo, nếu không, cũng không có khả năng cứu được thiết thị huynh đệ. Tiểu Vũ từ không trung đáp xuống mặt đất. Tiểu Tam, ngươi làm gì? Lúc này. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng đã vì tức giận mà đỏ bừng, hung hăng nhìn chừng chừng thiết thị huynh đệ hai người. Đường Tam hướng Tiểu Vũ lắc đầu. Bọn họ cũng là vì tự cứu mà tấn công địch, thương tích của ta không nặng. Ánh mắt chuyển hướng nhìn thiết long, thiết hổ lúc này sắc mặt đã tái nhợt. Nhị vị, trang đấu hồn này hẳn là chúng ta thắng. Thiết long, thiết hổ còn có thể nói gì nữa, gật đầu, thiết long nói. Đa tạ tiểu huynh đệ cứu mạng, chúng ta nhận thua. Đường Tam thu hồi Lam Ngân Thảo. Hít vào vài hơi dài, kinh mạch trong cơ thể không ngừng truyền đến từng cơn đau đớn, hoàn hảo, hắn cũng không phải đối diện trực tiếp với công kích của đối phương, hơn nữa huyền thiên công thuộc về đạo gia chánh tông thượng thừa nội công, có sự phòng hộ bản thân, trải qua hơn 5 tu luyện, đã cải biến nội phủ từng bước, chỉ cần sau khi trở về điều tức một đoạn thời gian là không có việc gì nữa. Lúc trận chiến ở đấu tràng của Đường Tam và Tiểu Vũ kết thúc, bọn đái Mộc Bạch cũng đã hoàn thành đấu hồn của chính mình, hôm nay có thể nói là gặp vui mừng lớn, ngoại trừ Chu Trúc Thanh thua Đường Tam, những người khác đều có được thắng lợi. Bằng vào hai tràng đấu hồn, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều thu được 2 cái tích phân và 20 kim tệ. Viện trưởng đâu? Đường Tam hướng đái Mộc Bạch hỏi. Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ định nói. Có trời mới biết ông ta đi về địa phương nào, ông ta cũng nói qua, khi đấu hồn chúng ta chấm dứt hãy tự đi về trước. 5 người đi ra khỏi đấu hồn chẳng có thể nghe được tiếng hoan hô từ trong vọng ra, hôm nay đấu hồn, tuy không thể nói thu được nhiều lợi, nhưng thông qua loại thật chiến như vậy. Đường Tam hiểu được thu hoạch thật không nhỏ. Nhất là đối đầu Thiết Thị huynh đệ một trận, làm hắn thấy được uy lực chính thức của khí vũ hồn. Mỗi một loại vũ hồn đều có đích đặc tính riêng của mình, chỉ cần ứng dụng đúng cách, đều có thể tạo được hiệu quả lớn. Luận về thực lực, mình và Tiểu Vũ rõ ràng biết là hơn đối phương, nhưng vì có chút khinh địch suýt nữa bị thua. Đường Tam trong đầu nhớ lại lời đại sư từng nói qua, hồn sư trong lúc đó chiến đấu, đầu tiên nên biết kỹ năng của đối phương, nếu không cách nào làm được, vậy, hết thảy đều phải có thái độ thật cẩn thận. Cho dù là hồn sư cấp thấp, cũng có thể có hồn kỹ chí mạng. Các ngươi về trước đi. Vừa rồi viện trưởng nói rồi, nhưng hãy để ta tìm hắn quanh tiểu điếm. Mã Hồng Tuấn đột nhiên nói. Đôi mắt nhỏ vô tình lóe ra vài phần hưng phấn. Đái Mộc Bạch trên mặt toạt ra vẻ cu hời cợt. Chúng ta đây đi về trước, ngươi cứ đi tìm quanh xem sao. Đái Lão Đại, ngươi có đi không? Không đi, đừng nhiều lời, đi mau đi.